Chương 172. Ngươi tiến chính là gian phòng của ta. Chương 172. Ngươi tiến chính là gian phòng của ta đã Nhiếp Dĩnh Sa nói mình không có ăn kiêng, cái kia Sở Kiệt liền chọn một chút chính mình thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Cầm tới nhà bếp về sau, thuần thục tiến hành thanh lý, sau đó liền bắt đầu thái thịt đây là Sở Kiệt đi vào Côn Lôn học phủ sau lần thứ nhất nấu cơm. Tại Đông Thăng thành phố thời điểm, Sở Kiệt một người sinh sống, mỗi ngày đều muốn tay cầm muôi, ngược lại luyện thành một thân không tệ chủ nghệ. Cốc cốc cốc. Có quy luật thái thịt âm thanh từ trong phòng bếp truyền đến. Nhiếp Dĩnh San tâm thần dần dần khôi phục một chút, cũng ý thức được chính mình vừa mới có hơi suy nghĩ lung tung. Theo nàng vị trí hiện tại có thể nhìn đến Sở Kiệt tại trong phòng bếp nghiêm túc thái thịt chẳng cảnh. Nhiếp Dĩnh San không khỏi nghĩ đến vừa mới, Sở Kiệt trong tay cái kia thanh vàng óng ánh trường kiếm. Chỉ từ cái kia thanh vũ khí uy thế đến xem, cái này Sở Kiệt thì cũng không phải phàm nhân. Chính mình trước đó phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên Sở Kiệt cự tuyệt chính mình, nhưng hắn còn rất tốt bụng mời chính mình cùng đi ăn tối. Nói rõ Sở Kiệt cũng không phải là một cái khó có thể trao đổi người. Ngược lại, tính cách của hắn nói không chừng rất hiền lành đã như vậy, trường học đội sự tình còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, Nhiếp Dĩnh San trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện một vệt nụ cười. Nàng xưa nay không là một cái dễ dàng người nhận thua. Nghĩ như vậy, Nhiếp Dĩnh San liền chủ động đi vào nhà bếp. Nói đến nàng tìm tới cửa chờ đợi một buổi chiều, kỳ thật đều là nàng chính mình sự tình. Sở Kiệt trực tiếp đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, nàng cũng không lời nói. Bây giờ người ta mời mình ăn cơm, chính mình luôn không khả năng làm nhìn lấy a huống hồ, cùng một chỗ nấu cơm, tốt bao nhiêu rút ngắn khoảng cách cơ hội à, Sở Kiệt đồng học, ta đến giúp đỡ đi. Nhiếp Dĩnh San đi vào Sở Kiệt bên cạnh, rất tự nhiên mở miệng. Sở Kiệt trên dưới đánh giá Nhiếp Dĩnh San vài lần, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Cái này nữ hài xem ra cũng là gia thế không tầm thường dáng vẻ, cái kia trắng non thon dài mười ngón, thật có thể dính được nước mùa xuân. Tựa hồ nhìn ra Sở Kiệt nghi hoặc, Nhiếp Dĩnh San nhẹ cười rộ lên. Ta là ẩn tàng chức nghiệp, hoa linh sứ, có thể cảm giác được thực vật trạng thái. Cho nên, cho dù ta không hiểu được cái gì quá cao thâm chủ nghệ, nhưng cũng có thể đem nguyên liệu nấu ăn nấu nướng gia vị ngon nhất trạng thái. Đương nhiên, giới hạn rau xanh trái cây, ăn thịt phương diện, vẫn là phải dựa vào ngươi nha. Nói, Nhiếp Dĩnh San theo tay khẽ vẫy, một bó rau xanh liền bay đến trong tay nàng, nàng thuận thế mở vòi đông sen, thanh vẩy lên. Cái kia rau xanh phảng phất có linh tính đồng dạng, phiến lá nhan sắc đều biến đến càng lục một chút, tựa như mười phần hưởng thụ Nhiếp Dĩnh San vui vẻ. Ta đi, đều sắp bị nấu, còn như thế vui cười. Sở Kiệt nhìn lấy rau xanh hiện ra trạng thái, nhịn không được cười lên. Bất quá, theo Nhiếp Dĩnh San trong lời nói, Sở Kiệt cũng nghe ra một cái khác tầng ý tứ. Xem ra cái này Nhiếp Dĩnh San vẫn là không có từ bỏ mời chào chính mình a, nếu không, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem chính mình chức nghiệp nói cho người khác biết. Huống chi, nàng vẫn là đặc chiêu sinh, vẫn là ẩn tàng chức nghiệp người. Khám phá không nói toạc, Sở Kiệt câu được câu không cùng Nhiếp Dĩnh San trò chuyện. Tuy nhiên theo Đậu Nhạc từ nơi nào biết một chút liên quan tới đặc chiêu sinh tin tức, bất quá đến cùng là người ngoài cuộc, có chút chi tiết vẫn là không rõ lắm. Nghe nói các ngươi rất sớm đã đến Côn Lôn học phủ tham gia đặc huấn nội dung đều là cái gì? Nhiếp Dĩnh San, kỳ thật cũng không có gì à, tương đương với các ngươi huấn luyện quân sự nội dung thăng cấp bản. Sở Kiệt, ồ. Huấn luyện quân sự đối phổ thông học sinh liền đã đầy đủ khắc nghiệt, vẹn vẹn 4 ngày thì đem tất cả tra tấn không còn hình dáng, các ngươi tiếp tục huấn luyện hơn nửa tháng, thật là không tầm thường a. Nhiếp Dĩnh San, nào có ngươi nói lợi hại như vậy, đều là bị buộc. Ta cũng không biết bao nhiêu lần nghĩ tới từ bỏ, thế mà trường học căn bản không cho chúng ta lui ra lựa chọn. Sở Kiệt, a. Vậy các ngươi có chút thảm nha. Hai người một bên trò chuyện tiền, một bên làm lấy cơm, bầu không khí ngược lại là tương đương hòa hợp. Bất quá, Nhiếp Dĩnh San tâm lý cũng là gấp vô cùng. Nàng căn bản tìm không thấy câu chuyện cắt vào đến trường học đội sự tình phía trên. Coi như mười phần cường ngạnh thay vào đề tài, Sở Kiệt trung quy hời hợt lại đem đề tài dẫn dắt rời đi. Cái này khiến Nhiếp Dĩnh San trong lòng giống như là mẹo cào đồng dạng, cháy bỏng vô cùng. Rất nhanh, ba món ăn một món canh, lại thêm nhất đại nồi cơm, một trận trễ tới chậm cơm rốt cục làm xong. Từ ngực, từ ngực. Nhìn lấy nóng hôi hổi cơm tối, Sở Kiệt cùng Nhiếp Dĩnh San cũng không khỏi đến cổ họng nhấp nhô. Sở Kiệt là tại phó bản bên trong ác chiến một buổi chiều. Nhiếp Dĩnh San thì là hoàn thành nguy hiểm cấp chứng nhận về sau, lại tại Sở Kiệt cửa khổ đợi một buổi chiều. Tóm lại, hai người tiêu hao cũng không nhỏ. Giờ phút này, hai người cũng không có nói chuyện trời đất nhàn hạ thoải mái. Sở Kiệt, tốt, ăn đi. Nhiếp Dĩnh San, cảm ơn, vậy ta thì không khách khí. Đơn giản khách sáo một phen, hai người liền bắt đầu gió cuốn mây tan bắt đầu ăn. Sở Kiệt không thèm để ý chút nào phong độ, đại đua gấp thức ăn, ăn như hổ đói. Nhiếp Dĩnh San làm nữ hài tử, vẫn là tại Sở Kiệt nơi này làm khách, tự nhiên muốn chú ý một số lễ nghi. Kết quả là, nàng trực tiếp vận dụng năng lực. Chính mình chỉ để ý đảo cơm là được, đồ ăn tự động liền hướng nàng trong chén bay tới. Không có vài phút, đồ ăn toàn bộ bị tiêu diệt trong không. Hai người bưng bít lấy phình lên cái bụng, đều là vừa lòng thỏa ý. Sở Kiệt khép hở lấy hai mắt, cảm thụ được đồ ăn mang tới năng lượng, cả người đều là ấm áp. Thật nhớ qua cứ như vậy nhắm mắt, trực tiếp ngủ mất. Nhưng là, hiện tại còn không thể ngủ, Nhiếp Dĩnh San còn ở nơi này đây. Sở Kiệt mở to mắt, nhìn qua Nhiếp Dĩnh San, Nhiếp Dĩnh San cũng đang nhìn Sở Kiệt ánh mắt va chạm ở giữa, không có bất kỳ cái gì tia lửa, ngược lại có loại vi diệu xấu hổ. Sở Kiệt trong lòng nghi hoặc, cơm cũng ăn, cái này nữ hải tại sao còn chưa đi? Nhiếp Dĩnh San thì tại nghĩ, cơm đều ăn, giống như lại không có lý do lưu lại, có thể ta sự tình còn không có hoàn thành đâu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Khụ khụ. Lúng túng đối mặt kéo dài mấy giây, cuối cùng vẫn Sở Kiệt mở miệng trước. Nhiếp Dĩnh San đồng học, đã trễ thế như vậy, không bằng ta đưa. Lời còn chưa nói hết, Nhiếp Dĩnh San điên cuồng gật đầu, trực tiếp niệm ai. Đúng đúng đúng, đã trễ thế như vậy, không bằng ta liền ở tại cái này đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt, ta một cái nữ hải tử trở về cũng không an toàn, đúng không? Ha ha. Ha ha ha. 3. Sở Kiệt trên đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi. Cái quái gì? Đây chính là Côn Lôn học phủ a. Ngươi nói không an toàn. Bên ngoài có kết giới, bên trong có vô số ca mạ dạng, ngươi một cái đặc chiêu sinh nói không an toàn. Sở Kiệt đều bị cả bó tay rồi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đậu đen rau muống, chỉ là sững sờ nhìn lấy Nhiếp Dĩnh San. Tuy nói Sở Kiệt phòng ký túc xá rất nhiều, nhưng một cái cô gái xa lạ đột nhiên nói muốn ngủ lại, vẫn là cảm giác là lạ. Nhiếp Dĩnh San giờ phút này đỏ mặt đã muốn bốc cháy. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, chủ động muốn tại nam đồng học trong nhà ngủ lại, quá cảm thấy khó xử. Nhất là Sở Kiệt còn như thế nóng bỏng nhìn lấy nàng. Nhưng nếu như không lưu lại, cái kia Nhiếp Dĩnh San biết, chính mình liền rốt cuộc không có cơ hội. Không giống nhau Sở Kiệt trả lời, Nhiếp Dĩnh San cấp tốc cầm chén đua thu thập xong, sau đó chọn lấy một gian phòng, trực tiếp thì chui vào. Ha. A, Sở Kiệt đồng học, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta người này không yêu giường, tùy tiện một cái phòng ta đều có thể ngủ ngon. Sở Kiệt nhìn lấy cái kia ầm vang đóng lại cửa phòng, mặt lộ vẻ thần sắc phức tạp. Thế nhưng là, ta yêu giường a. Nhiếp Dĩnh San đồng học, ngươi tiến chính là gian phòng của ta. Chương 173. Điều kiện. Chương 173, điều kiện. Một phen nhưu môi không đúng ngựa mồm giao lưu sau. Cuối cùng, Sở Kiệt cho Nhiếp Dĩnh San đổi gian phòng ốc, hai người mỗi người nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Sở Kiệt mỹ từ trên giường tỉnh lại, cảm giác hôm qua mọi mệt quét sạch sành sanh. Đi trước căn tin ao bữa sáng, sau đó đi chuyển chức đại sảnh xác nhận chuyển chức nhiệm vụ đi. Sở Kiệt như này kế hoạch lấy, lượt thu thập một chút về sau, liền đi ra gian phòng của mình. Vừa ra cửa, Sở Kiệt liền nghe được trong phòng bếp xì xì, rau xào âm thanh. Sở Kiệt sững sờ, sau một lát mới phản ứng được, Nhiếp Dĩnh San vẫn còn ở đó. Sở Kiệt cười khổ lắc đầu, cô nương này thật đúng là kiên trì a, chính mình hôm qua đã trong bóng tối nói, chính mình cũng không có ý gia nhập cái gì trường học đội, nhưng nhìn nàng cái này ân cần bộ dáng, rõ ràng còn không có từ bỏ. Chào buổi sáng. Sở Kiệt đi đến Nhiếp Dĩnh San bên cạnh, chủ động chào hỏi. Sớm, Sở Kiệt đồng học. Nhiếp Dĩnh San quay đầu, hai cái nồng đậm mắt quầng thâm đem Sở Kiệt giật nảy mình. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Sở Kiệt cổ quái nhìn Nhiếp Dĩnh San liếc một chút. Cái này mắt quầng thâm ép thẳng tới gấu trúc lớn, còn nói không yêu giường. Không, rất tốt. Nhiếp Dĩnh San xấu hổ cười một tiếng. Nàng đích xác là không yêu giường. Chuyển chức giả thường xuyên muốn tại phó bản bên trong doanh trại ngoài trời, cho dù nàng loại này đại tiểu thư, cũng không có khả năng có yêu giường loại này giả mồm thói quen. Chỗ lấy mí mắt nặng như vậy, thuần thuần là bởi vì nàng tối hôm qua một đêm không ngủ. Suy nghĩ một đêm phương pháp, nên như thế nào đột phá Sở Kiệt. Đương nhiên, lời này tự nhiên không thể nói cho Sở Kiệt nghe. Tin tức tốt là, Nhiếp Dĩnh San trải qua không ngừng cố gắng, thật nghĩ đến một đầu thuyết phục Sở Kiệt đường lối. Không thể nói xác suất thành công 100% nhưng cơ hội rất lớn. Sở Kiệt đồng học, ngươi nhanh ngồi, điểm tâm ta làm xong. Nhiếp Dĩnh San đem Sở Kiệt kéo đến bên cạnh bàn cơm ngồi xuống, sau đó cấp tốc bưng tới bữa sáng. Sau đó chính nàng cũng ngồi đến Sở Kiệt đối diện, ngon ngọt cười nói, tại ngươi cái này ở một đêm, bữa này bữa sáng liền xem như tiền thuê nhà đi. Sở Kiệt nhìn qua Nhiếp Dĩnh San nụ cười sán lạ, ánh mắt lưu chuyển, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất vui vẻ. Là từ bỏ mời chào ta tiến trường học đội, vẫn là lại nghĩ tới điều gì phương pháp tốt. Tuy nhiên cùng Nhiếp Dĩnh San tiếp xúc thời gian không dài, nhưng chỉ vẹn vẹn một đêm này, Sở Kiệt liền đối với Nhiếp Dĩnh San có hiểu rõ đây là một cái mười phần cố chấp nữ hài tử đã như vậy, Sở Kiệt cảm thấy, vẫn là đem sự tình mở ra nói rõ ràng tốt. Nhiếp Dĩnh San lông mày cong cong, trong mắt ý cười càng đậm. Cái này Sở Kiệt không chỉ có thực lực rất mạnh, cũng rất thông minh, nàng càng thêm vừa ý, Sở Kiệt đồng học, ta nghe nói tỷ tỷ ngươi Sở Sương Nguyệt cũng tại Côn Lôn học phủ. Đồng thời, nàng đang đi học cuối kỳ đôi, theo Liệp Ảnh xã đoàn đi ra ngoài, thành lập một cái mới xã đoàn. Nhiếp Dĩnh San cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng. Không tệ, ngươi muốn nói cái gì? Sở Kiệt nhíu nhíu mày, quan tại chính mình sự tình, Sở Kiệt hy vọng đem tỷ tỷ liên lụy vào. Nhiếp Dĩnh San gặp Sở Kiệt biểu tình biến hóa, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Sở Kiệt đồng học, chính ngươi có lẽ đối trường học đội không có biện pháp, nhưng trường học đội đích thật là một cái rất tốt tuyên truyền thủ đoạn. Nó tựa như một khối biển chữ vàng, vô luận là ai nhìn đến nó thời điểm, đều sẽ một cách tự nhiên liên hệ đến hắn chỗ xã đoàn. Hả? Sở Kiệt nhăn lại mi đầu dần dần giãn ra xuống tới. Hắn có chút ngoài ý muốn, chính mình một cái duy nhất đau điểm, còn thật để Nhiếp Dĩnh San tìm được. Mình đích thật muốn giúp Lao Tỷ đem xã đoàn phát triển, mà Nhiếp Dĩnh San nói tới con đường này, chính mình trước đó hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Ngươi ý nghĩ không tệ, nhưng là có một chút vấn đề. Sở Kiệt trừng trừng nhìn qua Nhiếp Dĩnh San, gọn gàng dứt khoát nói, nếu như ta muốn cạnh tranh trường học đội tư cách, cái kia đồng đội không cần thiết phải là ngươi. Lấy Sở Kiệt thực lực, dù là mang ba cái vật trang sức đi cạnh tranh trường học đội, vậy cũng không chút huyền niệm. Cho nên, Nhiếp Dĩnh San đàm phán phương hướng không có vấn đề, nhưng nàng còn thiếu khuyết đàm phán thẻ đánh bạc. Nhiếp Dĩnh San nghe vậy, không chỉ có không có có thất lạc, phản mà nụ cười càng sâu. Sở Kiệt đồng học, ngươi đã không có hứng thú cạnh tranh trường học đội, cái kia cần gì phải miễn cưỡng? Không bằng dạng này như thế nào, ngươi giúp ta cạnh tranh đến trường học đội tư cách, về sau ngươi liền không cần lại tham dự trường học đội công việc. Mà ta thì sẽ gia nhập Sương Nguyệt xã đoàn, thay thế Côn Lôn học phụ xuất chiến đồng thời, cũng vì Sương Nguyệt xã đoàn tích lũy danh tiếng. Sở Kiệt nghiêng đầu một cái. A, cái này cũng được. Cái này không dối cha sao? Nhiếp Dĩnh San cười lắc đầu. Không không không, này làm sao có thể tính toán gian lận đâu. Trường học trong đội, tự nhiên sẽ có dự bị danh lệch, mà cái này người dự khuyết cũng là ngươi. Sở Kiệt nghe vậy hiểu rõ, nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Thì ra là thế, ngươi ngược lại là chui cái chỗ trống. Nhiếp Dĩnh San ngon ngọt cười, một đêm mỏi mệt tựa hồ cũng tại lúc này tiêu trừ vô tung. Nàng mong đợi nhìn qua Sở Kiệt, hỏi: cho nên, Sở Kiệt đồng học, ý của ngươi là? Không thể không nói, Nhiếp Dĩnh San đề nghị xác thực đối khẩu vị của hắn. Trường học đội có thể giúp Lao Tỷ xã đoàn cất cao giọng nhìn. mà Nhiếp Dĩnh San lại là Sở Kiệt nhận biết, duy nhất có thực lực trùng kích trường học đội nhân tuyển đáp ứng điều kiện này, có thể nói là một lần xuất lực, được lợi 4 năm. Sở Kiệt sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát, thản nhiên nói: "Ta còn có một cái điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng, vậy ta thì giúp ngươi một cái." Nhiếp Dĩnh San nghiêm túc gật gật đầu, "Ngươi nói, phàm là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ta hy vọng không chỉ có là ngươi, còn có ngươi tiểu đội, thậm chí nhiều hơn đặc chiêu sinh, tận ngươi có khả năng kéo đến Dương Nguyệt Sa đoàn." Sở Kiệt nói ra điều kiện của mình. Theo Nhiếp Dĩnh San trong lời nói, hắn cũng đã nhận được dẫn dắt. Trường học đội là biển chữ vàng, cái kia đặc chiêu sinh thì tương đương với ngân chữ bảng hiệu. Nhiều chiêu một số đặc chiêu sinh tiền đến, đó cũng là rất nhiều chỗ tốt. Nhiếp Dĩnh San nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vẻ xoắn xuýt. "Cái này, tiểu đội của ta thành viên tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá cái khác đặc chiêu sinh, ta chỉ có thể tận khả năng đi du thuyết. Dù sao, Sở Kiệt đồng học chiến tích của ngươi cũng không có sáng loáng lấy ra đến, thì liền ta cũng là ngoại ý muốn biết được sự cường đại của ngươi." Sở Kiệt gật gật đầu. "Cái này liền đầy đủ, vừa vặn không có mấy ngày cũng là nạp tân nhật, ngươi đem bọn hắn đưa đến Dương Nguyệt sát đoàn, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn gia nhập." "Tốt." Nhiếp Dĩnh San sảng khoái đáp ứng. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất ăn hết điểm tâm, Nhiếp Dĩnh San vội vã thì cùng Sở Kiệt cáo biệt. Vừa mới chỉ bất quá lên dây cót tinh thần, nàng hiện tại khốn khổ muốn chết, nhất định phải về chính mình túc xá ngủ bù. Mà Sở Kiệt thì rời đi túc xá, hướng về chuyển chức đại sảnh đi đến. Mỗi cái đại học đều có một tòa chuyển chức đại sảnh, bên trong có thể liên thông thế giới ý chí chuyển chức thạch địa. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, chuyển chức thạch địa thì sẽ ban cho chuyển chức giả tấn giai nhiệm vụ. Sở Kiệt đi vào chuyển chức đại sảnh thời điểm, vốn cho rằng nơi này sẽ cùng chứng nhận thí luyện chỗ đó một dạng, cơ hồ không có người nào. Vạn vạn không nghĩ đến, trong đại sảnh lại nhưng đã có mười mấy người tại xếp hàng. Chương 174, chuyển chức nhiệm vụ. Chương 174, chuyển chức nhiệm vụ. Sở Kiệt hơi nghi hoặc một chút đi đến đội ngũ cuối cùng, vô vô phía trước một vị lão ca bà vai, hỏi: "Lão ca, làm sao vừa khai giảng thì nhiều người như vậy a?" Xếp tại Sở Kiệt trước mặt là một người mặc đồng phục thiếu niên. Chờ người này xoay đầu lại, Sở Kiệt mới nhìn rõ dung mạo của hắn. Mặt chữ quốc, một mặt râu quai nón, làn da ngăm đen lại thô ráp, phối hợp cái kia có chút mập ra dáng người, nói là một vị nào đó lãnh đạo phía dưới nền tầng thị sát đều không có vấn đề gì. Nói huyền chuyên điểm, đây là một vị có trung niên cảm giác thiếu niên. Nói trực tiếp điểm, cái này vóc người có chút sốt ruột. Ngay tại Sở Kiệt dò xét vị này học trưởng thời điểm, học trưởng cũng tương tự mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm Sở Kiệt. "Cái này còn phải hỏi, tất cả mọi người là đến đổi chuyển chức nhiệm vụ chứ sao?" Sở Kiệt nghe vậy, càng mơ hồ hơn. Liên chính mình cái này tân sinh đều đến chuyển chức, làm sao năm thứ hai đại học còn có không có chuyển chức thành công? Gặp Sở Kiệt ánh mắt mê hoặc, học trưởng khó có thể tin nói: "Lão đệ, ngươi thật không biết, ngươi sẽ không phải là lần đầu tiên tới chuyển chức a?" Sở Kiệt thản bạch điểm điểm đầu: "Lần thứ nhất, không có kinh nghiệm. Lão ca ngươi cho nói một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Ấn hắn lý giải, Côn Lôn học phủ đều là thiên tài, cần phải đã sớm chuyển chức. Kém nhất hẳn là cũng giống Tần Tiểu Vũ như thế, tại nhị chuyển sơ kỳ nỗ lực thăng cấp mới đúng a, chậc chậc, ta thiên. "Lão đệ, một năm, ngươi mới lên tới 100 cấp. Ngươi tài nghệ này là làm sao tiến Côn Lôn học phủ a?" Học trưởng giống như là nhìn vật hi hãn gì loại một dạng, tâm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Sở Kiệt. Hắn hiển nhiên là đem Sở Kiệt cũng trở thành sinh viên năm thứ nhì. Trước mặt mấy cái học trưởng học tỷ nghe được hắn kinh thán, cũng quay đầu lại đến, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Kiệt. "Lão ca, chúng ta hiện tại cũng là cùng một hàng bắt đầu, cũng đừng làm cái gì khinh bị liền." Sở Kiệt không có giải thích cái gì, muốn là nói mình là sinh viên đại học năm nhất, ngược lại sẽ dẫn tới một chút phiền toái. "Lão đệ, không phải khinh bỉ, ta là thật cảm giác thật kinh ngạc." Học trưởng cười hắc hắc, gãi đầu một cái bắt đầu giải thích. "Xem ra ngươi không biết, chuyển chức nhiệm vụ tổng cộng chia làm 7 cái cấp bậc. Đơn giản, phổ thông, khó khăn, nguy nan, rất khó. Chuyển chức thạch bia sẽ căn cứ chuyển chức giả tiềm lực, cấp cho khác biệt khó khăn tấn giai nhiệm vụ. Mặc dù nói độ khó cao chuyển chức nhiệm vụ, hoàn thành về sau được tăng lên cũng càng cao. Nhưng tiềm lực cùng thực lực cũng không phải là hoàn toàn hoang ngang bằng, điều này sẽ đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Thực lực theo không kịp tiềm lực, dẫn đến chuyển chức thẻ nhiệm vụ ở, chậm chạp không cách nào hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, cho nên cũng liền không cách nào thành công chuyển chức. Mà chuyển chức nhiệm vụ xác nhận về sau, cần thời gian nửa năm mới có thể sửa đổi, cho nên người nơi này đều là đến đổi chuyển chức nhiệm vụ. May ra, lần thứ hai xác nhận chuyển chức nhiệm vụ, độ khó khăn sẽ tự động phía dưới xuống một cấp, nếu không có ít người đời này đều không thể nhị chuyển. Sở Kiến nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Lão ca, ngươi nói có 7 cái cấp bậc, nhưng ngươi vừa mới chỉ nói 6 cái a, cái cuối cùng là cái gì?" Sở Kiệt lời này vừa nói ra, trước mắt học trưởng cùng người chung quanh đều nhịn cười không được. "Đồng học, cái thứ 7 độ khó là gần như không có khả năng hoàn thành, chúng ta xưng là lên trời." "Lão đệ, ngươi cũng đừng nghĩ cái này, ngươi một năm này mới lên tới 100 cấp, căng hết cỡ cũng liền tiếp vào phổ thông khó khăn nhiệm vụ, không giống ta, trực tiếp nhận được khó khăn cấp bậc, có thể đem ta chật vật quá sức. Khó khăn cấp bậc ngươi thì cười đi, ta trực tiếp là nguy nan cấp bậc, thật kém chút tử tại trong nhiệm vụ. Ai, thật hâm mộ những cái kia tiềm lực thấp đồng học có thể dễ dàng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, không muốn chúng ta." Vừa vận chuyển chức đại sảnh công tác nhân viên còn chưa lên lớp, chung quanh đồng học cũng chính nhàm chán. Sau đó, mồm năm miệng mười thảo luận. Sở Kiệt ở một bên nghe, trong mắt hiện hiện giống như cười mà không phải cười biểu tình. Rõ ràng là một đám thất bại giả, nhưng trong lời nói lại toát ra tràn đầy hư vinh cảm giác. Bởi vì chính mình thất bại mà phiền não, lại bởi vì chính mình thất bại mà kiêu ngạo, thật sự là mâu thuẫn có chút buồn cười. Cũng đúng lúc này, một vị thân mặc quần áo làm việc tiểu tỷ tỷ đến đại sảnh. "Các vị đồng học, mời có thứ tự cùng ta tiến về chuyển chức thạch địa chỗ, xác nhận chuyển chức nhiệm vụ. Mỗi cái chuyển chức nhiệm vụ thời gian hiệu lực vì nửa năm, mời đồng học nhóm cần phải trong vòng nửa năm hoàn thành, hoặc là nửa năm sau lại đến xác nhận mới chuyển chức nhiệm vụ. Công tác nhân viên một bên nhắc nhở lấy, một bên đem đồng học nhóm dẫn tới chuyển chức thạch địa chỗ. Đây là một tòa phong cách cổ xưa thạch địa, phía trên khắc họa lấy huyền diệu vô cùng đường vân. Chỉ là đi tới gần, mọi người thì cảm giác máu của mình cũng nhịn không được sôi trào lên. Tất cả mọi người nín thở, nghiêm túc nhìn qua chuyển chức thạch địa, yên lặng chờ đợi. Công tác nhân viên một phen thao tác, đem trung quanh kết giới toàn bộ mở ra, sau đó hướng cầm đầu đồng học gật gật đầu. Đồng học có thể bắt đầu. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là cái người cao nữ sinh, nàng đem học sinh của mình thẻ ở bên cạnh trên dụng cụ soát một chút, sau đó đi thẳng tới chuyển chức trước tấm bia đá. Tay phải ấn tại chuyển chức bia đá phía trên, chuyển chức thạch bia khẽ chấn động, tiếp theo tản mát ra màu lam nhạt quang huy, chui vào nữ sinh thể nội. Màu lam quang mang là khó khăn cấp những nhiệm vụ khác. Sở Kiệt ở trong lòng yên lặng suy tư. Tại vừa mới nói chuyện phía bên trong, Sở Kiệt cũng biết, cấp bậc khác nhau chuyển chức nhiệm vụ sẽ hiện ra màu sắc khác nhau hào quang. Giản lược đơn đến sau cùng lên trời cấp bậc, phân biệt đối ứng màu trắng, màu xanh, màu lam, màu vàng, màu tím, màu đỏ, cùng sau cùng màu đen. Nữ sinh tiếp vào nhiệm vụ về sau, nhanh chóng tại chính mình mặt bảng phía trên kiểm tra một hồi. Ngay sau đó, nàng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mỉm cười rời đi đồng dạng chuyển chức giả, nhận được đều là đơn giản cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ. Khó khăn cấp bậc, đối bọn hắn mà nói, cũng đã là tương đương cố hết sức. Mà đối với Côn Lôn học phủ học sinh mà nói, khó khăn cấp bậc mới là khởi điểm. Một số nhỏ người có thể hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ, kim tự tháp đỉnh đầu người mới có khả năng hoàn thành nguy nan cấp nhiệm vụ. Rất khó cấp những nhiệm vụ khác, mấy năm mới có thể có một người hoàn thành. Bằng vào ta lĩnh vực sư tiềm lực, chỉ sợ cất bước nguy nan cấp a. Sở Kiệt nhìn lấy phía trước học trưởng lần lượt xác nhận mới chuyển chức nhiệm vụ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, đến viên Sở Kiệt trước mặt học trưởng. Hắn đưa bàn tay đặt tại chuyển chức thạch địa phía trên, thạch địa cấp tốc tách ra tia sáng màu vàng, đại biểu cho hắn xác nhận khó khăn cấp những nhiệm vụ khác. Cái này mang ý nghĩa hắn lần trước xác nhận nhiệm vụ, thật là nguy nan cấp bậc. Xem ra, cái này học trưởng chức nghiệp, tại Côn Lôn học phủ Đông Đảo thiên tài bên trong, cũng là người nổi bật tồn tại. Chỉ bất quá, so với những thiên tài khác, hắn đã chậm nửa năm mới tiến hành nhị chuyển, không biết có thể hay không theo kịp người đồng lứa bước chân. Lão đệ, tới phiên ngươi. Để lão ca nhìn xem, ngươi có thể tiếp vào cấp bậc gì nhiệm vụ. Học trưởng đi xuống, cười híp mắt vỗ vỗ Sở Kiệt bả vai, một bộ nhìn việc vui biểu lộ. Chương 175, lên trời nhiệm vụ. Chương 175, lên trời nhiệm vụ. Đến đi, vị kia hồ đồ tiểu ca lần thứ nhất nhị chuyển. Đoán một cái, hắn có thể tiếp vào đẳng cấp gì chuyển chức nhiệm vụ. Bỏ ra một năm mới lên tới 100 cấp, khó khăn cấp những nhiệm vụ khác đều xem như vui mừng. Tại Côn Lôn học phủ mỗi ngày mới, loại phàm nhân này ngược lại là thành hiếm có, ha ha. Không chỉ vị kia, trung niên, học trưởng, chung quanh còn có không ít người ôm lấy xem trò vui tầm tính, nhìn chăm chú lên Sở Kiệt từng bước một tới gần chuyển chức thạch địa. Sở Kiệt đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn soát học sinh thẻ về sau, liền đi tới chuyển chức trước tấm địa đá. Không do dự, trực tiếp đem tay phải ấn ở bên trên. Mấy giây đi qua, chuyển chức thạch địa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ừm, chuyện gì xảy ra? Không có phản ứng. Không đúng, xác nhận chuyển chức nhiệm vụ không cần phải rất nhanh sao? Ta tiên, sẽ không phải là hắn tiềm lực quá kém, xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn đi. Nhìn thấy cái này cổ quái một màn, chúng người nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Cái này việc vui thật là lớn. Thế mà, một bên công tác nhân viên lại nhịn không được nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lên Sở Kiệt tới. Cái khác đồng học khả năng không rõ ràng, nhưng nàng tại chuyển chức đại sảnh công tác, tự nhiên minh bạch. Phổ thông chuyển chức giả, chuyển chức thạch bia một giây đồng hồ liền có thể phán đoán hắn tư chất, đồng phát thả chuyển chức nhiệm vụ. Nhưng chân chính yêu nghiệt thiên tài, thì liền chuyển chức thạch bia cũng cần cân nhắc. Nói cách khác, xác nhận chuyển chức nhiệm vụ thời gian càng dài, nói rõ chuyển chức giả tiềm lực càng cao. Tựa hồ là để ấn chứng ý nghĩ của nàng. Sau một khắc, chuyển chức thạch bia đột nhiên kịch liệt rung động. Một cỗ tính mịch hắc quang đột nhiên từ đó bạo phát, qua trong giây lát đem trọn cái đại sảnh bao phủ. Chính đang đàm tiếu học trưởng học tỷ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mồm mà nói im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phía trước. Đen, màu đen quang mang. Trời ạ, cái này, đây là lên trời cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ. Lên trời, thật là lên trời cấp bậc. Nắm thảo, ta đặc yêu vậy mà thấy được lên trời cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ. Má ơi, chỉ là cái này xác nhận nhiệm vụ phát ra uy thế, liền để ta tâm lá gan đều rung động. Không hổ là lên trời cấp bậc, quá ngưu bức. Ngưu bức nhất không phải là cái này vị lão đệ. A không, lão ca sao? Không phải nói hắn một năm mới lên tới 100 cấp sao? Cái gì ốc xin có thể có loại này tiềm lực khủng bố? Vốn là, một đám học trưởng học tỷ là muốn nhìn đến Sở Kiệt xác nhận một số hạ cấp nhiệm vụ, bởi vậy biểu dương một chút chính mình cảm giác ưu việt. Mà ở trèo lên thiên cấp nhiệm vụ xuất hiện trong nháy mắt, cả đám toàn bộ thành thẳng hề. Cảm giác gương mặt nóng bỏng. Thì liền một bên công tác nhân viên, cũng là trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốt mồm. Lên trời cấp bậc. Đừng nói hoàn thành, liền liên tiếp vào tay người đều là phượng mao lân giác. Chính mình hôm nay vậy mà gặp được. Vị này đồng học đến cùng là cái gì chức nghiệp, vậy mà có thể có tiềm lực như thế. Ai, quả nhiên là lên trời cấp bậc sao? Sở Kiệt cười khổ một tiếng, đối với cái này sớm có đoán trước. Chính mình thực lực này quá mức biến thái, nếu như không phải lên trời cấp bậc, vậy hắn thật rất khó tưởng tượng, còn có cái gì chức nghiệp có thể tiếp vào lên trời cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ. Ba ba ba. Hắc quang vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở công phu, liền toàn bộ tràn vào Sở Kiệt thân thể, biến thành một đạo chuyển chức nhiệm vụ. Nhị chuyển nhiệm vụ, tiến về cực địa băng nguyên, phó bản, đánh giết tần tăng bút, cổ kim thi vương, mang về nhiệm vụ đồ vật, mạ vàng trái tim. Nhìn lấy nhiệm vụ mặt bảng phía trên nội dung, Sở Kiệt trên đầu hiện hiện một loạt dấu chấm hỏi. Cực địa băng nguyên, cổ kim thi vương, mạ vàng trái tim. Cái này ba thứ gì, chính mình không có một cái nghe nói qua. Xem ra có cần phải đi tra một chút tài liệu. Sở Kiệt trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn biết, trèo lên thiên cấp nhiệm vụ khẳng định không đơn giản. Có điều hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đóng lại nhiệm vụ mặt bảng, Sở Kiệt quay người dự định tiến về thư viện của trường học. Thế mà, quay người lại phát hiện, cơ hồ tất cả học trường học tỷ toàn bộ tại nhìn lấy chính mình. Trong mắt quang mang vô cùng phức tạp, có sùng bái, có kính ngưỡng, có kinh hỉ. Tuy nhiên lên trời cấp những nhiệm vụ khác khó như lên trời, nhưng có thể tiếp vào loại này cấp bậc nhiệm vụ thì đã nói rõ chuyển chức giả tiềm lực vạn người không được một. Chơi không hoàn thành các nói, loại tiềm lực này liền đáng giá đến một cái sùng bái ánh mắt. Huynh đệ, ngươi trước là chăm chú sao? Dùng một năm mới lên tới 100 cấp. Vốn là dự định nhìn về vui, trung niên, học trưởng rất cung kính đi vào Sở Kiệt bên cạnh, mặt mũi tràn đầy kinh thán mà hỏi. Trước đó hắn nhìn Sở Kiệt giống như là nhìn cái về vui, nhưng bây giờ nhìn Sở Kiệt chỉ cảm thấy hắn là cái có tài nhưng thành đạt mượn ngọc thô. Sở Kiệt cười ha ha, thời gian khẳng định không có lâu như vậy, nhưng ta đích xác là lần đầu tiên tiếp chuyển chức nhiệm vụ chính là. Nói xong, Sở Kiệt liền không tiếp tục để ý mọi người, đi thẳng chuyển chức đại sảnh. Trung niên, học trưởng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói lầm bầm. Nói nhảm, đổi chuyển chức nhiệm vụ, độ khó khăn đều sẽ phía dưới xuống một cấp. Có thể tiếp vào trèo lên thiên cấp nhiệm vụ, tự nhiên là lần đầu tiên chuyển chức, đây còn phải nói nha. Đông nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn qua Sở Kiệt bóng lưng, ánh mắt dần dần kinh hãi. Hắn nói không dùng một năm, còn là lần đầu tiên nhị chuyển. Nam Thảo, người này sẽ không phải là cái này một giới tân sinh đi. Nghĩ đến nơi đây, hắn cấp tốc móc điện thoại di động, leo lên Côn Lôn học phủ diễn đàn. Không dùng bao nhiêu công phu, rất mau tìm đến quan phương ban bố huấn luyện quân sự cắt hình. Mà trong tấm ảnh, đứng tại trung tâm vị trí, không chính là mới vừa rồi rời đi Sở Kiệt mà. Nam Thảo, thật là tân sinh. Má ơi, lúc này mới khai giảng bao lâu, trực tiếp nhị chuyển. Vẫn là điều kỳ quái nhất lên trời cấp độ khó khăn. Côn Lôn học phủ năm nay là chiêu cái gì yêu nghiệt thiên tài a? Trung niên, học trưởng nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn có loại dự cảm, tại tương lai không lâu, chính mình thì sẽ thấy Long Quốc lại một vị chiến thần sinh ra. Rời đi chuyển chức lại sảnh, Sở Kiệt vừa cùng Lão Tỷ trò chuyện, vừa đi về phía thư viện. Sở Kiệt, Lão Tỷ, ta xác nhận đến nhị chuyển nhiệm vụ. Sở Sương Nguyệt, a, ngươi 100 cấp rồi. Tốt ta một chút không hâm mộ, thật, không hâm mộ một chút. Cái gì khó khăn nhiệm vụ, Lão Tỷ cho ngươi tham nhu một chút. Sở Kiệt, lên trời độ khó khăn, muốn đi, cực địa băng nguyên, xuất ẩn tăng bốt, cổ kim thi vương. Sở Sương Nguyệt, ba. Cái gì? Lên trời độ khó khăn. Cũng là trong truyền thuyết sẽ có hắc quang lên trời độ khó khăn. Ông trời ơi, ngươi tiểu tử này, đi nhị chuyển thời điểm làm sao không mang theo ngươi lão tỷ đâu? Không biết ngươi lão tỷ không có thấy qua việc đời sao? Nhìn lấy Sở Sương Nguyệt gửi tới văn tự, Sở Kiệt dường như đều có thể nhìn đến đối diện trên nhảy dưới tránh, tiếc nuối bỏ lỡ lên trời nhiệm vụ xuất hiện đặc sắc hình ảnh. Sở Kiệt, cũng không có gì, cũng là đen một chút, sau đó liền không có. Ngươi có thể tưởng tượng một chút đột nhiên mất điện dáng vẻ. Sở Sương Nguyệt, cái kia có thể giống nhau nha. Được rồi, lần sau có loại này hảo sự, nhất định muốn nhớ đến mang lên lão tỷ. Đến mức ngươi nói cực địa băng nguyên, ta có ấn tượng, đó là kinh đô biên giới một cái nguy hiểm cấp phó bản. Nhưng là, ta không nhớ rõ có cái nào buộc gọi là cổ kim thi vương. A, chương 176, quỷ dị cực địa băng nguyên. Chương 176, quỷ dị cực địa băng nguyên. Đã lão tỷ ngươi không biết, vậy ta liền đi thư viện tra một chút đi. Lão tỷ không biết cổ kim thi vương cái này buộc, Sở Kiệt cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao cũng là lên trời cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ, muốn là nổi tiếng, ngược lại có chút kỳ quái. Ừm, vậy ngươi trực tiếp đi lầu 5 liền tốt. Phía dưới mấy tầng đều là công cộng khu vực, cần phải cũng sẽ không có quá bí ẩn nội dung. Sở Sương Nguyệt trong điện thoại nhắc nhở. Sở Kiệt lên tiếng, cúp điện thoại, bước nhanh đi tới thư viện. Côn Lôn học phủ thư viện cùng Tiền Thế Đại học thư viện cũng không có quá lớn khác nhau. Trước 4 tầng là công trung khu vực, văn thư lưu trữ phong phú, tầng cuối cùng thị phi công khai khu vực, dấu có một ít sách cổ cùng bí ẩn nội dung. Một lầu trong đại sảnh, lui tới có không ít học sinh ở trong đó xuyên thẳng qua. Sở Kiệt đi vào một lầu đại sảnh bàn làm việc, cáo chi công tác nhân viên mình muốn đi 5 tầng, cũng đem học sinh của mình thẻ đưa tới. Lấy Sở Kiệt quyền hạn, là có thể trực tiếp tiến về tầng cao nhất. Công tác nhân viên tại trên thiết bị soát một chút, nhìn đến tự nhiên cũng là một chuỗi dấu chấm hỏi, nhưng chứng nhận lại là thuận lợi thông qua được. Công tác nhân viên hơi kinh ngạc. Tại thư viện công tác nhiều năm như vậy, hắn đổ là gặp qua một số mã hóa nhân viên tin tức, nhưng giống Sở Kiệt còn trẻ như vậy, mã hóa đẳng cấp lại cao như vậy học sinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Không dám thất lễ, hắn cấp tốc đi làm đài, tự mình mang theo Sở Kiệt đi hướng một tòa đơn độc thang máy. Đồng học mời đi theo ta, thông hướng lầu 5 cần lấy cái này đặc thù thang máy. Mỗi lần sử dụng thời điểm, đều cần đem học sinh thẻ tại cửa cấm phía trên soát một chút mới có thể sử dụng. Đi vào bên cạnh thang máy, hắn nhiệt tâm cho Sở Kiệt làm giải thích. Cảm ơn. Sở Kiệt gật gật đầu, đem học sinh thẻ tại cửa cấm phía trên, đinh, một chút. Thang máy mở ra, Sở Kiệt đi vào. Rất nhanh, thang máy đi tới lầu 5, đây là một tòa rộng lớn đại sảnh, trong đó đứng thẳng lấy xen vào nhau tinh tế giá sách. Trên giá sách dán vào khác biệt nhãn hiệu, có sách của khu, phó bản khu, quái vật khu, vân vân. Phân loại bày đặt, rõ ràng sáng tỏ. Trong đại sảnh, không nhìn thấy quá nhiều người. Ngẫu nhiên có mấy cái cũng là vùi đầu nghiên cứu tư liệu, không có người để ý phải chăng có những người khác đến. Sở Kiệt ngược lại là rất ưa thích loại này không khí, đi vào đại sảnh, đi vào phó bản khu bắt đầu tìm đọc lên tư liệu. Không bao lâu, Sở Kiệt thì tra tìm được Cực Địa Băng Nguyên, tài liệu tương quan. Cực Địa Băng Nguyên là 100 năm trước buông xuống tại Long Quốc Kinh Đô Bắc Ngoại Ô một cái phó bản, buông xuống lúc quái vật đẳng cấp đạt đến LV-300. Long Quốc quân khu phái ra đặc chiến bộ đội hao tốn một tuần, mới đem công lược xuống dưới. Như phó bản tên chỗ bày ra, phó bản bên trong hoàn cảnh là sông băng tuyết nguyên địa hình, bay đầy trời tuyết, nhiệt độ không khí lạnh lẽo. Trong đó có băng hồ, băng lang, băng hùng chờ am hiểu sử dụng băng hệ năng lực cực địa quái vật, còn có lực lớn vô cùng, tại tuyết địa bên trong tốc độ di chuyển siêu nhanh tuyết quái. Nhìn đến đây, Sở Kiệt khỏe miệng nhịn không được co lại. Không phải đâu. LV300. Muốn hay không như thế người tiên, trực tiếp để cho ta cái này LV100 tiểu cạ rẹ mỹ đi làm LV300 một. Coi như mình có vong linh đại quân, cũng chưa chắc có thể thổi đến từ 300 cấp một A. Tiếp tục nhìn xuống, Sở Kiệt trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ là một ngụm nhỏ. 50 năm trước, Long Quốc Quan Phương Đem, cực địa băng nguyên, phó bản giáng cấp, trở thành LV200 phó bản. 30 năm trước, Long Quốc Quan Phương Đem, cực địa băng nguyên, cải tạo thành nguy hiểm cấp phó bản. Cái gọi là phó bản giáng cấp, cũng là phó bản hoạch trong lòng năng lượng sử dụng đến nhất định hạn độ về sau, vì kéo dài hắn thọ mệnh, đối với hắn tiến hành cải tạo. Sứ phó bản bên trong đổi mới đi ra quái vật đẳng cấp hạ xuống, giảm bất khả năng lượng phát ra. 300 cấp bột biến thành 200 cấp, miễn cưỡng tại ta đánh lén phạm vi bên trong. Sở Kiệt trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng trong đôi mắt nhịn không được lại hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Phó bản giáng cấp tương đương với tiết kiệm năng lượng, mà phó bản cải tạo thành nguy hiểm cấp tương đương với tốn năng lượng. Cùng một cái phó bản, vì sao muốn đối với hắn làm ra hai loại hoàn toàn khác biệt thao tác? Sở Kiệt mày nhăn lại, luôn cảm thấy là lạ. Trong này có việc a? Sở Kiệt nỗ lực giải khai bí ẩn này. Thế mà, đến đón lấy trong sách nội dung đều là cực địa băng nguyên một số địa hình miêu tả, cùng một số tiểu đội tiến vào bên trong cải quái án lệ. Sở Kiệt quan tâm điểm đáng ngờ, không có chút nào manh mối. Sở Kiệt không chịu thua sức lực cũng nổi lên, từng quyển cẩn thận tra tìm đi qua. Không biết qua bao lâu, Sở Kiệt rốt cục tại một bản kỳ văn dị sự trong cổ thư tìm được một chút tương quan manh mối. Nói là cổ thư, kỳ thật cũng liền một khoảng trăm năm thời gian, đúng lúc là tại cực địa băng nguyên phó bản buông xuống đoạn thời gian xuất bản ở trong đó ghi chép thứ nhất cùng loại chuyện ma kỳ văn. Cực địa băng nguyên vừa mới buông xuống không lâu, một chi thăm dò tiểu đội tiến vào bên trong, vẽ bản đồ địa hình. Bởi vì gió tuyết quá lớn, tiểu đội bất chi bất giác chệch hướng lộ tuyến, mất phương hướng tại băng tuyết bên trong. Tiểu đội tại tuyết nguyên bên trong vây lại trọn vẹn một tháng lâu. Tốt tại bọn hắn mang theo đồ ăn sung túc, lại có chuyên nghiệp phân biệt phương vị đạo cụ. Một tháng sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được nguyên bản lộ tuyến. Mấy người mừng rỡ như điên, lòng chỉ muốn về bọn hắn trong đêm hướng trở về. Thế mà, ngay tại màn đêm buông xuống, bọn hắn lại gặp một đám gầy như que tuổi băng lang. Bọn này băng lang tựa hồ là dị tộc xâm lấn còn sót lại quái vật, không có dị tộc thế giới tiếp tế, bọn chúng đói ra bọc xương. Tiểu đội nhân viên toàn thể cảnh giới, vốn cho rằng cần trải qua một trận đại chiến. Thế mà, bọn này băng lang nhưng thật giống như không thấy được bọn hắn đồng dạng, hướng thẳng đến băng nguyên chỗ sâu chậm rãi đi đến. Tại đi qua tiểu đội bên người thời điểm, mọi người thấy rõ ràng, bọn này băng lang ánh mắt trống rỗng, hành động cứng ngắc, trên thân thậm chí còn có kết đen vảy vết thương. Quả thực tựa như là chết đồng dạng. Nhưng bất kể như thế nào, không có bạo phát đại chiến, tiểu đội thành viên cũng là vui thấy kỳ thành. Trở lại Long Quốc về sau, mọi người báo cáo một tháng qua tình huống. Phúc họa liên nhau, bọn hắn tuy nhiên mất phương hướng một tháng, nhưng quá trình bên trong cũng không có quên chức trách của mình, ghi chép không ít hữu dụng số liệu, bị đại người khen. Liên quan tới lúc đó thấy được băng lang nhóm, bọn hắn cũng chi tiết báo cáo. Về sau quân khu phái ra tiểu đội, tiến về phụ cận dò xét, lại không còn gặp phải cái gì băng lang. Cố sự đến đây, im bặt mà dừng. Nhất là cái này vẫn chưa thỏa mãn đoạn kết, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng không gian. Nhưng mơ hồ cũng tựa hồ là đang ám chỉ đại gia, đây chính là một cái bịa đặt cố sự. Nhưng Sở Kiệt lại không cho là như vậy. Bởi vì hắn thế nhưng là quả thật nhận được tương quan nhiệm vụ. Phản phất hành thi đồng dạng băng lang, nghĩ như thế nào đều cùng, cổ kim thi vương, thoát không ra liên quan a. Không dễ dàng a. Rốt cuộc tìm được đầu mối. Sở Kiệt cười khổ, hao tốn lớn như vậy công phu, mới tìm được như thế một chút dấu vết. Quả nhiên, không hổ là đăng thiên cấp nhiệm vụ. Không chỉ là bột bản thân vô cùng kinh khủng, thì liền nhìn thấy bột trước mặt, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nghe đồn Long Quốc đệ nhất chiến thần Vạn Thiên Minh, nhị chuyển thời điểm cũng là hoàn thành đăng thiên cấp nhiệm vụ. Không biết nhiệm vụ của hắn nội dung lại là cái gì? Chương 177. Để ta giải quyết. Chương 177. Để ta giải quyết. Tiếp đó, Sở Kiệt tiếp tục chui đầu vào trong tư liệu, tìm kiếm có quan hệ nhiệm vụ tin tức. Thế mà, vận may của hắn tựa hồ sử dụng hết. Tướng giấy mời khung sách đều lật ra một lần, lại không nhìn thấy khiến hắn hai mắt tỏa sáng nội dung. Sở Kiệt cũng không có quá thất vọng, bởi vì hắn còn có một đòn sát thủ. Đậu Nhạc, ngươi còn chưa có trở lại sao? Sở Kiệt trực tiếp cho Đậu Nhạc phát đi tin tức. Đậu Nhạc tin tức rất nhanh phát trở về. Kiệt ca, ta cái này cho ngươi tìm kiếm một cái không tệ phó bản, chỉ bất quá bên này có cái công sẽ có hơi phiền toái, xử lý sạch sẽ còn phải mấy ngày. Sở Kiệt trong lòng cảm động, nói ra. Vất vả ngươi, ta cái này cần tra ít đồ, có rảnh hay không? Đậu Nhạc, là liên quan tới lên trời cấp chuyển chức nhiệm vụ đi. Kiệt ca, ngươi cái này tốc độ lên cấp cũng quá nhanh, chuyển chức nhiệm vụ cũng như thế kinh bạo. Sở Kiệt nhìn đến Đậu Nhạc hồi phục, hơi sững sờ, tiểu tử này tin tức rất nhanh á. Ngay sau đó, hắn liền lắc đầu cười một tiếng. Nhân gia cũng là bán cái này, muốn là còn phải hắn người trong cuộc này nói cho hắn biết, cũng dứt khoát đừng làm vậy được rồi. Không sai, nhiệm vụ so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức, ta tại thư viện tìm nửa ngày, không có tìm được bao nhiêu hữu dụng tư liệu, cho nên muốn mượn ngươi nhà tư liệu khố dùng một lát. Đậu Nhạc cũng là tương đương sảng khoái, trực tiếp đem quản gia tài khoản phát cho Sở Kiệt. Kiệt ca, đây là ta quản gia tài khoản, ngươi có chuyện gì trực tiếp hỏi hắn là đủ. Được rồi. Sở Kiệt cảm ơn một tiếng, thăng thêm quản gia hảo hữu. Sở Kiệt tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Đậu Nhạc thiếu gia quản gia, hắn đã đem sự tình nói cho ta biết, có gì cần ngài cứ việc phân phó. Hảo hữu vừa mới tăng thêm thành công, đối diện lập tức phát tới một chuỗi văn tự. Sở Kiệt hơi sững sờ, chợt trả lời: "Phiền toái, ta muốn liên quan tới cực địa băng nguyên tất cả tư liệu." Tin tức phát ra ngoài không có vài giây đồng hồ, đối diện trực tiếp phát tới một đầu kết nối. "Sở Kiệt tiên sinh, ta đã đem tin tức tương quan đóng gói thành kết nối phát cho ngài, xin ngài xem qua." "A, cái này phục vụ tốc độ, quá đỉnh đi." Sở Kiệt trong lòng cảm khái, đi vào cái ghế một bên ngồi xuống, ấn mở kết nối. Website loại đỉnh hao tốn một đoạn thời gian, bởi vì nội dung bên trong khoảng chừng trên trăm trang. Nhìn đến cái này cho lựa cấp, Sở Kiệt trong lòng nhất thời cảm giác ổn. Từng cái xem đi xuống, Sở Kiệt ý nghĩ trong lòng càng thêm xác định, cái kia cái gọi là kỳ văn chuyện lạ cũng không phải là hư cấu, là xác thực. Mà chuyện này cũng hơn nửa cùng chính mình chuyển chức nhiệm vụ có quan hệ. Nguyên lai, cực địa băng nguyên phó bản vừa mới cố hóa, cũng đã xuất hiện quái vật phục sinh sự tình. Chỉ bất quá, khi đó quái vật phục sinh tốc độ rất chậm đồng thời, thường thường là tập trung ở buổi tối. Tại trời đông giá rét cực địa băng nguyên, buổi tối cơ hồ không có cái gì người chơi đi săn giết quái, cho nên ngay từ đầu không có người chú ý, nhưng nhiều quái sự, chắc chắn sẽ có người đụng vào quỷ. Việc này qua bại lộ, lập tức báo cáo cho cao tầng. Cao tầng cũng là tương đương coi trọng, lập tức khai triển điều tra. Thế mà, điều tra cũng không có lấy được cái gì thực chất tính kết quả. Những cái kia hành thi chỗ cần đến là một chỗ vết đá, vách núi phía dưới là băng lánh nước biển. Hành thi nhóm giống như là tập thể tự sát đồng dạng, toàn bộ đầu nhập vào nước biển bên trong, biến mất không còn tăm tích. Các cao tầng phái người lặn vào trong nước biển điều tra, vẫn không có được cái gì kết quả. Thậm chí, bọn hắn đều không tìm được những cái kia chết đi thi thể đến cùng chạy đi đâu rồi. Bởi vì chuyện này, cực địa băng nguyên còn phong tỏa một đoạn thời gian. Chỉ bất quá về sau, cao tầng phát hiện việc này cũng không có cái gì thực chất tính nguy hại. Tiếp tục phong tỏa nói không chừng ngược lại bất lợi cho chân tướng công bố. Sau đó, phó bản lần nữa mở ra. Chỉ bất quá, quan phương tận lực phong tỏa phó bản dị tượng tương quan tin tức. Nhìn đến đây, Sở Kiệt trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Tại sao ta cảm giác dẫn đến cái này thi ném biển kẻ cầm đầu chính là ta nhiệm vụ mục tiêu đâu? Trong lòng đầu đen rau muống, Sở Kiệt tiếp tục nhìn xuống đi. Tuy nhiên quan phương mở ra cực địa băng nguyên phó bản, nhưng vẫn như cũ đem bộ phận chú ý lực để ở chỗ này. Dù sao, quái vật sau khi chết không có biến mất, mà chính là hóa thành hành thi, cái này cũng không phải cái gì bình thường hiện tượng. Thế mà, 50 năm trôi qua, phó bản hoạch tâm năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, vẫn như cũ không có chuyện gì phát sinh. Cực địa băng nguyên dựa theo bình thường phó bản sử dụng quy tắc, tiến hành giáng cấp điều chỉnh. Nói cách khác, phó bản giáng cấp là bình thường. Cái kia không bình thường cũng là phó bản thăng làm nguy hiểm cấp. Sở Kiệt như có điều suy nghĩ. Quả thật đúng là không sai, tại phó bản giáng cấp sau không bao lâu, cực địa băng nguyên bên trong liền xuất hiện quái sự. Những cái kia biến mất hành thi xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này bọn chúng tràn đầy công kích tính. Không khác biệt công kích phó bản bên trong cái khác quái vật, cùng tiến vào bên trong chuyển chức giả. Mà chuyển chức giả cùng quái vật tử vong về sau, thì sẽ lặp lại trước đó quá trình. Phục sinh, ném biển, biến mất, xuất hiện lần nữa, sau đó không khác biệt tiến hành công kích. Các cao tầng tại phát hiện loại này dị tượng về sau, lập tức đối cực địa băng nguyên phó bản tiến hành phong tỏa, muốn tìm được nguồn gốc vấn đề, sau đó đem triệt để nổ. Thế mà, lần này, các cao tầng có một chút tiến triển, nhưng là không nhiều. Bọn hắn phái cao thủ chui vào càng sâu đáy biển, phát hiện chìm ở một số biển hang bên trong thấy khô, nhưng dẫn phát vấn đề căn nguyên vẫn không có tìm tới. Trong lúc này, quan phương lại thử nhiều loại phương pháp. Tỷ như, đình chỉ kích phát phó bản hạch tâm, không lại sinh ra quái vật, nhìn phải chăng có thể đem hậu trường hấp thụ bước đi ra. Thế mà, để các cao tầng càng thêm vô pháp tiếp nhận sự tình phát sinh. Những thứ này quái vật vậy mà bắt đầu tìm kiếm phó bản hạch tâm vị trí, nỗ lực tranh đoạt phó bản hạch tâm. Thử nhiều loại phương pháp, quan phương nhóm cuối cùng làm ra một cái 10 phần to gan quyết định. Bọn chúng cải tạo phó bản, đem cực địa băng nguyên thăng cấp làm nguy hiểm cấp để nguy hiểm cấp quái vật cùng hành thi tiến hành đối kháng. Tuy nhiên hành thi bên trong có 300 cấp quái vật, nhưng biến thành thi thể về sau, thực lực của bọn nó đại đại rút lại. Phổ thông 200 cấp quái vật, tại bọn chúng trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng nguy hiểm cấp quái vật lại có thể theo chân chúng nó địa vị ngang nhau để quái vật đối kháng quái vật, mà chuyển chức giả thì gánh chịu lấy người quét đường trách nhiệm, đem sau khi chiến đấu thi thể triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Loại này kỳ diệu thăng bằng, một mực tiếp tục kéo dài. Mà bây giờ, cực địa băng nguyên phó bản cũng thành một cái đặc thù nhiệm vụ khu vực. Tiến vào bên trong, thanh lý quái vật cùng thi thể có thể thu hoạch được ban thưởng. Chỉ bất quá, muốn đi vào trong đó, cần nhất định thực lực chứng nhận mới được. Nhìn đến đây, Sở Kiệt đối sự tình cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Xem ra Long Quốc cao tầng cũng cơ bản xác định có cái gì mấy thứ bẩn thỉu dấu ở đáy biển. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia chính là ta nhiệm vụ mục tiêu cổ kim thi vương. Có lẽ là xử lý thành vốn có chút cao, cho nên Long Quốc cũng không có trực tiếp đem xóa đi. Đương nhiên, cũng có thể là có cái gì nguyên nhân khác, thì liền đậu ra tư liệu khố cũng không có thu nhận sử dụng. Đã như vậy thì do ta giải quyết đi. Chương 178. Tại sao lại là ngươi? Chương 178. Tại sao lại là ngươi? Bất quá, trước đó còn có một việc cần làm. Vậy được rồi, giải một chút đăng thiên cấp nhiệm vụ buộc đến cùng cái gì cường độ. Sở Kiệt hoàn toàn chính xác có thực lực, nhưng cũng sẽ không mù quáng tự tin, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phiền phức tìm cho ta một chút Vạn Thiên Minh chiến thần năm đó nhị chuyển nhiệm vụ tài liệu cặn kẽ. Sở Kiệt cho quản gia phát đi tin tức mới. Rất nhanh, quản gia lần nữa lấy tốc độ cực nhanh phát tới kết nối. Sở Kiệt điểm đi vào, tỉ mỉ tra xem ra. Long Quốc đệ nhất chiến thần Vạn Thiên Minh, nhị chuyển đã qua thời gian mấy chục năm. Phần ngoài tuy nhiên chỉ có thể nghe được một số giống thật mà là giả truyền thuyết, nhưng đậu ra tin tức khố sớm đã góp nhặt cơ bản hoàn chỉnh tin tức. Theo trên tình báo biểu hiện, Vạn Thiên Minh ngay lúc đó nhiệm vụ muốn đi Hồng Nguyệt Chi Sâm. San giết ẩn tàng bột mù nệt liệp sệ chi sói. Hồng Nguyệt Chi Sâm cũng là một cái nguy hiểm cấp phó bản, một vầng huyết nguyệt treo trên cao tại trên rừng rậm. Cùng tháng ăn này, đỏ trên ánh trăng sẽ xuất hiện đặc thù ẩn tàng địa đồ ẩn tàng bột mù nệt liệp sệ chi sói thì ở trong đó. Nhiệm vụ này độ khó khăn ở chỗ, phó bản bên trong Hồng Nguyệt, cùng ngoại giới ánh trăng cũng không phải là cùng một vầng trăng. Không cách nào dùng bình thường ánh trăng thiên tượng thời gian đến phỏng đoán phó bản bên trong tình huống. Cho nên chỉ có thể nhìn vật khí. Trừ cái đó ra, còn muốn tìm đến thông hướng ẩn tàng địa đồ thông đạo. Trọng yếu nhất chính là, nhất định phải tại mù nệt liệp sệ thời điểm đánh giết bột mù nệt liệp sệ chi sói. Nếu không, ẩn tàng địa đồ liền sẽ đóng lại, lần sau mở ra không biết năm nào tháng nào. Chậc chậc, nhiệm vụ này độ khó khăn, cùng nhiệm vụ của ta có liều mạng a. Quả nhiên đăng thiên cấp nhiệm vụ, liền không có một cái tốt làm. Sở Kiệt trong lòng cảm khái, hơi suy nghĩ một chút, thậm chí cảm giác mình nhiệm vụ này còn giống như đơn giản một số. Tối thiểu nhất mình có thể chủ động đi làm một ít chuyện, đi tìm cổ kim thi vương vị trí. Mà Vạn Thiên Minh chiến thần nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào vận khí đi chờ đợi. Tiếp tục nhìn xuống đi. Liên quan tới Vạn Thiên Minh chiến thần năm đó chiến đấu, cũng không ngoại nhân quan sát đến tiếp sau cũng không có người nào lại thành công săn giết mù nẹt liệp sệ chi sói. Nhưng căn cứ phỏng đoán, mù nẹt liệp sệ chi sói thực lực hẳn là 180 cấp tà hữu. Còn chưa nhị chuyển, liền có thể thành công khiêu chiến 180 cấp nguy hiểm cấp bột. Vạn Thiên Minh chiến thần không hổ là Long Quốc đệ nhất nhân a. Sở Kiệt trong lòng cảm khái, thậm chí có chút hoài nghi, chiến thần lão nhân ra người phải chăng cũng bất hắc. Tiếp đó, Sở Kiệt lại tiếp tục biết một chút cái khác đăng thiên cấp nhiệm vụ độ khó khăn đăng thiên cấp nhiệm vụ rất ít, hoàn thành càng là phượng mao lân giác đậu ra thu thập được, có thể xưng là đáng tin tư liệu cũng không nhiều. Bất quá, Sở Kiệt vẫn là đại khái xác định bột độ khó khăn tại nguy hiểm cấp LV200 tả hữu, đại kém hay không. Tuy nhiên ta có vong linh đại quân, còn có tấn giai kiếm chi linh vực, nhưng loại này đặc thù bột, không chỉ có đẳng cấp cao, thường thường còn có kinh khủng kỹ năng, vẫn không thể phất lờ a. Sở Kiệt trong lòng như có điều suy nghĩ, quyết định đi làm chuyển chức nhiệm vụ trước đó, trước tiên đem vong linh lĩnh vực tấn giai. Nếu như có thể chế tạo ra cái thứ ba lĩnh vực cái kia càng tốt hơn, đồng thời cũng có thể ở cái này chuẩn bị trong lúc đó giúp lao tỷ đem xã đoàn sự tình làm tốt. Ngay tại Sở Kiệt trong lúc suy tư, một tên thư viện công tác nhân viên đi tới nhắc nhở: đồng học ngươi tốt, đóng quan thời gian đã đến, nếu như có cần xin ngày mai lại đến đi. Sở Kiệt nghe vậy sững sờ, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy cảnh ban đêm nặng nề, đầy sao đầy trời. Bất chi bất giác hắn vậy mà tra tìm một ngày tư liệu, không có ý tứ, qua đầu nhập quên đi thời gian. Sở Kiệt hướng công tác nhân viên áy náy cười một tiếng, đứng dậy rời đi thư viện, hướng túc xá đi đến. Đi tại ban đêm đường đi, Sở Kiệt cảm thụ được mát lạnh gió đêm, đem não hải tin tức toàn bộ bài không đều nói lên. Đại học thì dễ dàng, chính mình làm sao cảm giác càng ngày càng mệt mỏi. Đi vào cửa túc xá, Sở Kiệt vừa muốn mở cửa phòng, bạch, bên cạnh bỗng nhiên thoát ra một bóng người. Sở Kiệt lúc đó nắm lĩnh vực chi kiếm tay thì nhấn không ngừng. Đại lão là ta. Nhìn đến kim quang kia trong nháy mắt, người tới khàn giọng hô to. Sở Kiệt mượn lĩnh vực chi kiếm qua mang, thấy rõ người tới, khoe miệng giật một cái. Tại sao lại là ngươi? Nhiếp Dĩnh San, ngươi không có cái gì đêm hôm khuya khoác dọa người đam mê a? Cái này đột nhiên xuất hiện không là người khác, chính là Nhiếp Dĩnh San. Hôm nay nàng đổi một thân cao bồi trang, xem ra hào hảo, dáng người đường cong cũng bị hoàn mỹ vẽ ra. Chỉ bất quá giờ phút này nàng hai cái tay nhỏ giơ lên cao cao, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Không có, đại lão, ta thật không có. Sở Kiệt bất đắc dĩ thở dài, thu hồi lĩnh vực chi kiếm, hỏi: vậy sao ngươi lại làm cái này ra? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi hôm nay lại đợi ta một ngày a? Nhiếp Dĩnh San ngoan ngoãn gật gật đầu, đồng thời cái bụng giống như là phụ họa giống như ủng ủng cục văng lên. Nhiếp Dĩnh San cái bụng một vang, Sở Kiệt cũng cảm giác đói bụng. Có chuyện gì, vào nói đi. Cái này muốn là làm người khác nhìn thấy, làm không tiện nói gì kỳ kỳ quái quái thì sao đây? Sở Kiệt mở cửa phòng, bất đắc dĩ mời Nhiếp Dĩnh San tiến đến. Nhiếp Dĩnh San hì hì cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đêm hôm khuya khoắt tiến ngươi túc xá mới kỳ quái đây. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn như cũ ngoan ngoãn đi vào theo. Xem ra hôm nay lại có thể cùng đại lao cùng đi ăn tối. Ngay tại hai người cùng nhau vào nhà về sau, bên ngoài dưới đại thụ, hắc ảnh chớp động, toát ra ba cái đầu tới. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, đội trưởng đột nhiên muốn tuyển người mới người, khẳng định có mờ ám. Nàng đây chính là khổ đợi một ngày a. Buổi tối còn thành thật như vậy thì tiến vào phòng của hắn. Thật là, chúng ta đội trưởng như thế như nước trong veo một đại mỹ nữ, làm sao lại làm liếm cầu nữa nha. Ai nói không phải đâu, các ngươi còn nhớ đến đội trưởng hôm nay nói như thế nào sao? Chỉ coi dự bị, không cấp chúng ta danh ngạch, lời nói này dễ nghe cỡ nào a, tỉ mỉ nghĩ lại, không chính là cái này Sở Kiệt muốn vào đội chúng ta lăn lộn từ lì sao? Không được, ngày mai mình nhất định phải cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn một cái, tốt nhất có thể cứu đội trưởng thoát ly khổ hải. Nhưng cái kia nói hay không, cái này Sở Kiệt còn thật thật đẹp trai giống. Trong suốt, ngươi tỉnh táo. Sở Kiệt cùng Nhiếp Dĩnh San cũng không biết, bên ngoài một mực có ba ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Sở Kiệt đi vào trong nhà, rất nhuần nhuyễn lấy tài liệu nấu cơm. Thế mà, Nhiếp Dĩnh San hết sức chủ động giành lấy nấu cơm công việc. Đại lão, ngài bận bịu cả ngày, tới tới tới, ta đến là được. Sở Kiệt cổ quái nhìn lấy Nhiếp Dĩnh San, vô sự mà ân cần, ngươi là có chuyện a? Nhiếp Dĩnh San ngượng ngùng cười một tiếng, gương mặt tưởng đỏ nói, cũng không có việc lớn hơn gì, đúng thế đúng thế. Gặp Nhiếp Dĩnh San do dự dự bộ dáng, Sở Kiệt nghiêm nghị nói, có dám phóng. Nhiếp Dĩnh San một cái thông minh, vô ý thức thu lại bờ mông, yếu ớt nói, đại lão ngài đừng nóng giận, chính là ta có thể muốn chiếm dụng ngài một chút thời gian, đội hưu của ta muốn mở mang kiến thức một chút ngài thực lực, không sai, chính là như vậy. Sở Kiệt nghe xong liền minh bạch chuyện gì xảy ra, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Nhiếp Dĩnh San. Cái gì kiến thức, ta xem là muốn thi xem xét một chút ta thực lực đi. Bị Sở Kiệt điểm phá, Nhiếp Dĩnh San rốt cục không chịu được nổi, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tất cả mọi người là đồng học, ta cái này đội trưởng chỉ là cái ý nghĩa tượng trưng, căn bản không có cái gì cưỡng chế quyền lực. Muốn cho ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta, nhất định phải các đội viên toàn bộ đồng ý mới được. Nói, Nhiếp Dĩnh San mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Sở Kiệt, mắt to điểm đạm đáng yêu nháy lên. Đại lão, ngài nhìn, ngài ngày mai có thể hay không trong trăm công ngàn việc, rút một chút xíu thời gian, cho ta mấy cái kia bất thành khí đồng đội một điểm nho nhỏ rung động đâu. Chương 179, lực lượng khảo thí. Chương 179, lực lượng khảo thí. Nhiếp Dĩnh San đêm qua đều đang tự hỏi như thế nào để Sở Kiệt đáp ứng, thật không nghĩ tới đồng đội sẽ chặn ngang một gạch. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật cũng rất hợp lý. Việc quan hệ trường học đội, tất cả mọi người tại nỗ lực phấn đấu, đột nhiên đội trưởng nói phải thêm một người xa lạ tiền đến, mặc cho ai đều muốn suy tính một phen. Chỉ bất quá, hôm qua vào xem lấy bản điều kiện, Nhiếp Dĩnh San căn bản không có Sở Kiệt phương thức liên lạc. Cho nên, vì Sở Kiệt có thể thành công nhập đội, nàng hôm nay lại là đợi Sở Kiệt một ngày. Nhìn lấy Nhiếp Dĩnh San mặt mũi tràn đầy cầu khẩn bộ dáng, Sở Kiệt không hiểu có chút muốn cười. Hôm qua nói chuyện phía bên trong, Nhiếp Dĩnh San cũng nói với chính mình, cái kia Trần Kiếm tới khiêu chiến chính mình, bị Nhiếp Dĩnh San đuổi chạy. Muốn đến người này trong mắt người ngoài, cũng không phải cái gì lương thiện. Thế mà, ở trước mặt mình, nàng lại nhu thuận cùng như mèo nhỏ đến, tương phản quả thực không nhỏ. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút, Sở Kiệt quyết định vẫn là đáp ứng. Vừa đến, trường học đội là một cái chính thể, chính mình đã hợp nhất Nhiếp Dĩnh San, đội viên của nàng tự nhiên cũng muốn bao hàm trong đó. Tiếp theo, dù sao hắn ngày mai cũng muốn đi để cao vong linh lĩnh vực tấn giai tiến độ, thuận tiện nhìn một chút Nhiếp Dĩnh San đồng đội vừa tốt phù hợp. Nếu như nhìn thuận mắt, dẫn bọn hắn thăng hạ đẳng cấp cũng không sao. Được thôi, đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền đi, mê vụ triệu trạch, đi. Sở Kiệt thuận miệng nói ra. Chỗ lấy đi mê vụ triệu trạch là bởi vì Sở Kiệt biết đến phó bản cũng không nhiều. Huống hồ, mê vụ triệu trạch bên trong nước bùn ngư nhân nắm giữ độ địa, trị liệu, phòng ngự, đánh lén nhiều loại kỹ năng, dùng để làm vong linh tôi tớ cũng là lựa chọn tốt. Ứ nê triệu trạch à, đây chính là LV50 nguy hiểm cấp phó bản a. Nhiếp Dĩnh San không nghĩ tới Sở Kiệt vậy mà chơi lớn như vậy. Sở Kiệt chọn phó bản độ khó khăn càng cao, chính mình những cái kia đồng đội khảo nghiệm hạng mục cũng thì càng khó a, bất quá Nhiếp Dĩnh San rất nhanh nghĩ đến, trước mắt Sở Kiệt cũng không phải phàm nhân a, các loại suy nghĩ nhất thời toàn bộ chuyển hóa thành mừng rỡ. Đại lão, chỉ cần ngài không có vấn đề, vậy chúng ta thì không có vấn đề. Cảm tạ đại lão. Đại lão ngài thật sự là người tốt. Đại lão. Sở Kiệt gặp Nhiếp Dĩnh San hưng phấn quả thực muốn nhảy dựng lên dáng vẻ, nhíu mặt. Ngươi cảm ơn ta không sao cả, có thể hay không trước cầm trên tay dao phay để xuống. Ấy nha. Không có ý tứ đại lão, quá kích động, hì hì. Nhiếp Dĩnh San hết sức ân cần làm xong cơm tối. Hai người mười phần hài hòa ăn hết. Sau đó nàng hết sức quen thuộc trở lại chính mình gian phòng nằm ngủ. Ngày mai muốn cùng Sở Kiệt đại lão cùng một chỗ vào phó bản, ở chỗ này dễ dàng hơn. Dù sao cũng không phải không có ở qua. Ngày kế tiếp, mê vụ triệu trạch phó bản trước. Hai nam một nữ đứng ở chỗ này, tiếng xào xạc thảo luận. Thật không nghĩ tới, đội trưởng lại đem khảo nghiệm địa điểm chọn tại mê vụ triệu trạch, đây là đối cái kia Sở Kiệt rất có tự tin nha. Hừ, ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng chính là vì cho tiểu tử kia để đường rút lui, lúc này mới lựa chọn một cái độ khó cao địa đồ. Có đạo lý, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta hôm nay nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, đây là làm đội ngũ tiền bối trách nhiệm, cũng là chúng ta đặc chiêu sinh nghĩa vụ. Ngươi xem chúng ta làm như vậy như thế nào? Mấy người tụ cùng một chỗ, bí mật thương thảo một phen, rất nhanh tất cả đều lộ ra âm hiểm cười xấu xa. Các ngươi đang len lén nói cái gì đó? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang lên. Sở Kiệt cùng Nhiếp Dĩnh San cùng nhau tới nơi đây. Không có. Chúng ta cũng không có thương lượng chuyện gì xấu. Ba người bên trong dáng người nhỏ gầy, xem ra cổ linh tinh quái nữ hài tử, cảm giác giống như là bị bắt bao hết một dạng, thế thốt phủ nhận. Tình cảnh này dẫn tới còn lại hai người liên tục nâng chán. Xin nhờ, Tuyết Oánh, ngươi đây là không đánh đã khai a. Nhiếp Dĩnh San đôi mắt nhíu lại, nhìn phía mặt khác hai tên nam sinh. Cái này hai tên nam sinh một cái vóc người khôi ngô, xem xét cũng là chiến sĩ hình chức nghiệp. Một cái khác thì dáng người cao gầy, hai đầu lông mày có chút âm nhu chi khí. Chi tiết đưa tới, các ngươi mưu đồ bí mật cái gì đâu? Cao gầy nam sinh cười nhạt một tiếng, mười phần thản nhiên nói. Chúng ta cũng không có gì khảo sát đồng đội kinh lịch, cho nên mới vừa rồi là cùng một chỗ thương thảo đây. Tuyết Oánh chỉ là bị hù dọa, đội trưởng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều a. Hơi hợt hai câu nói, liền đem đề tài dẫn tới, ngay sau đó hắn cười tủm tỉm nhìn qua Sở Kiệt, hỏi. Vị này cũng là Sở Kiệt đồng học đi, thật sự là nhất biểu nhân tài a. Nhiếp Dĩnh San tự nhiên biết những người này không có an cái gì hảo tâm. Bất quá, đều là đồng đội, cũng hết sức quen thuộc. Nàng cũng biết những người này sẽ không làm quá phận đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng mười phần tin tưởng Sở Kiệt thực lực. Vị này chính là ta nói qua với các ngươi Sở Kiệt đồng học, chỉ huy hai tổ đồng học tại huấn luyện quân sự bên trong lấy được vô địch, muốn đến các ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Sở Kiệt đồng học, đây là ta ba vị đồng đội, Tuyết Oánh, Hồ Dương, Khổng Lâm Đông. Sở Kiệt gật gật đầu, hướng ba người bắt chuyện qua. Ba người đồng dạng cười híp mắt hướng Sở Kiệt gật đầu ra hiệu. Không có quá nhiều hàn huyên, ngũ nhân tổ đội tiến vào mê vụ triệu trạch phó bản. Quang ảnh chuyển đổi, Sở Kiệt lần nữa đi tới mê vụ bao phủ, tản ra hơi thở tanh hôi đầm lầy bên trong. Còn không đợi Nhiếp Dĩnh San mở miệng, gọi là Khổng Lâm Đông cao gầy nam sinh liền đoạt trước nói. Sở Kiệt đồng học, đã ngươi muốn gia nhập tiểu đội chúng ta, vậy không bằng dạng này. Ba người chúng ta đều ra một đạo khảo đề, chỉ cần ngươi làm cho chúng ta hài lòng, cái kia liền có thể gia nhập. Ngươi yên tâm, chúng ta khảo sát đều là chuyển chức giả cơ sở nhất đồ vật, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Sở Kiệt gật gật đầu, cười nói, không có vấn đề, vậy liền nhanh điểm đi. Ta hôm nay đến mê vụ triệu trạch là có chuyện. Xem ra ngươi đối chính mình thực lực rất tự tin mà. Vừa dứt lời, gọi là Hồ Dương khôi ngô nam sinh cười lên ha ha. Đã như vậy, vậy ta tới trước đi. Ta là người thô kệch, coi trọng nhất cũng là lực lượng, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, bất cứ địch nhân nào đều có thể một đường nghiền ép lên đi. Cho nên, muốn gia nhập tiểu đội chúng ta, lực lượng nhất định phải vượt qua kiểm tra mới được. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hơn phân nửa cũng không phải lực lượng hình chức nghiệp, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, làm cho ta hài lòng là được. Nói, Hồ Dương trong nháy mắt vũ trang đầy đủ, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh khoan nhận đại đao, xem ra phân lượng cực nặng. Cùng lúc đó, một khối nhiễm lấy máu tươi khối thịt bị ném tới nước bùn bên trong, máu tươi khí tức nhất thời hấp dẫn đến một cái nước bùn ngư nhân. Nhìn lấy, chân nam nhân liền hẳn là dạng này. Hồ Dương cười lớn xông tới, đại đao vung chặt, keng, một tiếng cùng nước bùn ngư nhân móng vuốt đụng vào nhau. Va chạm kịch liệt âm thanh bộ phát ra, Hồ Dương cùng nước bùn ngư nhân đồng thời lui lại hai bước, ngay sau đó hai người lại lần nữa vọt tới trước, như manh thú đồng dạng đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì phụ trợ gia trì, liền có thể cùng nước bùn ngư nhân cân sức ngang tài. Rất rõ ràng, Hồ Dương thực lực so cái kia tên gọi là Trần Kiếm đặc chiêu sinh càng mạnh. Trong vòng mấy cái hít thở, Hồ Dương thì cùng nước bùn ngư nhân đối mười mấy chiêu, tại nước bùn cá trên thân người lưu lại mấy đạo không cạn vết đao. Thừa dịp nước bùn ngư nhân trị liệu trống rỗng, Hồ Dương lách mình lui lại, cười nói: "Tốt, Sở Kiệt đồng học, ta đã cho ngươi đánh qua dạng, phía dưới xem ngươi rồi." Chương 180: Tuyết Oánh khảo nghiệm. Chương 180: Tuyết Oánh khảo nghiệm. Hồ Dương vừa mới nói xong, Tuyết Oánh cùng Khổng Lâm Đông trong đôi mắt đồng thời lóe qua ý cười. Bọn hắn khảo thí rất đơn giản, thì là dùng chính mình chức nghiệp năng khiếu đến khảo nghiệm Sở Kiệt. Loại kiểm tra này rất nhiều chỗ tốt đã có thể chủ quan tiến hành đánh giá, lại có thể phát triển hiện chính mình thực lực cho nhân vật chính hạ mã uy. Dạng này coi như Sở Kiệt gia nhập tiểu đội, cũng không đến mức ỷ vào cùng đội trưởng quan hệ, chỉ trỏ, bằng thêm phiền phức. Thế mà, bọn hắn không biết, bọn hắn ý nghĩ cùng Sở Kiệt căn bản không tại một cái kênh. Sở Kiệt căn bản không thèm để ý cái gì trường học đội. Thậm chí, thì liền sự gia nhập của hắn đều là Nhiếp Dĩnh San hết sức cầu khẩn kết quả. Ồ, chỉ cần bày ra lực lượng là được rồi. Sở Kiệt trong mắt lóe lên một tia có chút hăng hái thần thái. Trước đó hắn chiến đấu đều là thông qua lĩnh vực chi kiếm hoặc là vong linh đại quân, còn chưa từng đơn thuần dựa vào qua chính mình lực lượng. Nhưng là, chính mình hiện tại lực lượng thế nhưng là không kém 3000 điểm thuộc tính, thì liền một số nhị chuyển chức nghiệp giả cũng mượt mà không bằng. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Hồ Dương hắc cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy xem kịch vui thần sắc. Một bên Nhiếp Dĩnh San không nói gì, nhưng trong mắt cũng tràn ngập tò mò đối với Sở Kiệt thực lực, nàng đều là thông qua mặt bên suy đoán đến mức Sở Kiệt rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua. Sở Kiệt gật gật đầu, dãy rùa cổ tay đi về phía trước mấy bước. Lúc này, nước bùn ngư nhân cũng sử dụng kỹ có thể chữa trị xong thân thể thương thế, răng nanh hoàn toàn lộ ra hướng Sở Kiệt lao đến. Sở Kiệt hít sâu một hơi, toàn yêu chặt cố, cánh tay phải kéo về phía sau, làm xong xuất quyền chuẩn bị. Tình cảnh này nhìn Hồ Dương mấy người trợn mắt hốt mồm. Hở? Đúng không? Ngươi liền vũ khí đều không cần. Dạng này rất nguy hiểm. Hồ Dương kinh hô một tiếng, tiến lên một bước, đại đao nắm chặt, đã làm tốt cứu viện chuẩn bị. Sau một khắc, nước bùn ngư nhân vọt tới Sở Kiệt trước mặt, Sở Kiệt từ đôi đến đầu, một cái hung manh đấm móc anh ra, tinh chuẩn đánh vào nước bùn ngư nhân bụng. Vành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, nước bùn ngư nhân bụng cứng rắn lăn phiến từng khúc nứt ra, thân thể không tự giác cong thành tôm bự hình dáng, sau đó hóa thành một đạo đường vòng cung, hướng về bầu trời bay đi. Hồ Dương ánh mắt của bốn người vô ý thức đi theo cá người hoạt động, thẳng đến nước bùn ngư nhân bay vào mê vụ, hoàn toàn biến mất vô tung. Giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Nam Thảo, một quyền đánh bay nước bùn ngư nhân. Đúng không? Cái này đặc yêu là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Uy, huynh đệ, ngươi đến cùng là làm sao làm được a, nhìn ngươi toàn thân trên dưới cũng không có điểm bắp thịt a. Không hổ là Sở Kiệt đại lão, quả nhiên như bức. Sở Kiệt tiên tính chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện tin tức mặt bảng chưa từng xuất hiện đánh giết nhắc nhở. Trong lòng khẽ thở dài một cái, xem ra không có đánh giết, muốn là đánh đầu, cần phải có thể trực tiếp nổ đầu. Bất quá cái kia đầu cá quá xấu, ta có chút không xuống tay được a. Xoay người lại, Sở Kiệt đối Hồ Dương cười hỏi: "Thế nào, lực lượng của ta vượt qua kiểm tra sao?" Hồ Dương khỏe miệng co giật, cảm giác gương mặt nóng bỏng thật là đau. Trước đó chính mình các loại tú, quả thực tựa như chỉ trên nhảy dưới tránh hầu tử. Nhân ra một quyền, so với chính mình mười mấy đao đều mạnh. Bất quá, Hồ Dương cũng là co được giãn được người, xấu hổ sau đó, bật cười lớn. "Lợi hại, Sở Kiệt huynh đệ, ta phục." Nói xong, hắn liền đứng ở Nhiếp Dĩnh San bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, hiện tại ta đứng đội dài bên này. Thật là một cái vô dụng đại khối đầu. Tuyết Oánh bất mãn chừng Hồ Dương liếc một chút. Nhìn Sở Kiệt dáng người cũng không phải cỡ nào cường tráng, vốn cho là hắn cũng không phải là lực lượng hình chức nghiệp, cho nên mới để Hồ Dương đánh tiên phong. Không nghĩ tới trực tiếp đưa cái đầu người, ngược lại thay Sở Kiệt tăng mặt mũi. Bất quá, bọn hắn cũng là mò thấy Sở Kiệt nội tình, phía dưới bao thắng. "Sở Kiệt, tuy nhiên lực lượng ngươi vượt qua kiểm tra, nhưng là chúng ta nhưng là muốn trùng kích trường học đội, quan có sức mạnh không thể được, tốc độ cũng là rất trọng yếu nhất hoàn. Nếu không, chỉ có cậy mạnh, đánh không đến người khác, cái kia thật thì quá buồn cười." Tuyết Oánh hai tay vây quanh, một bộ độc giả cao tuổi bộ dáng, chậm rãi mà nói. Cũng đúng lúc này, cái kia bị Sở Kiệt đánh bay ngư nhân lại lần nữa chữa trị xong chính mình, phẫn nộ gào thét hướng Sở Kiệt mọi người chém giết tới. Tuyết Oánh thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. "Vừa vặn, cho Sở Kiệt tú nhất tú ta tốc độ đến cùng có bao nhanh?" Nghĩ như vậy, Tuyết Oánh cấp tốc trang bị bên trên một thanh bạc sáng chói truy thủ, mũi chân điểm nhẹ, cả người như gió liền xông ra ngoài. Nước bùn ngư nhân nhìn thấy Tuyết Oánh vọt tới, móng vuốt không ngừng vung dậy, nhấc lên từng đạo kình phong. Thế mà, Tuyết Oánh thân hình linh động, tựa như một vòng trắng như tuyết huyết ảnh, dễ như trở bàn tay tránh thoát nước bùn ngư nhân báo tố công kích. Đinh đinh đang đang. Cùng lúc đó, truy thủ trên dưới tung bay, đập nện tại nước bùn ngư nhân trên lân phiến, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Thấy không? Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Tốc độ của ngươi chỉ cần có thể đuổi theo ta 1/5, ta liền đáp ứng ngươi nhập đội." Tuyết Oánh một bên né tránh, lại còn có lòng dạ thanh thản cùng Sở Kiệt mấy người nói chuyện phiếm, rõ ràng tốc độ này còn chưa không phải cực hạn của nàng. "Này này, trong suốt, ngươi có chút quá mức a. Nào có lại yêu cầu lực lượng lại yêu cầu tốc độ." Nhiếp Dĩnh San nghe được Tuyết Oánh, thay Sở Kiệt bên vực kẻ yếu. Tuyết Oánh tốc độ tại đặc chiêu sinh bên trong cũng đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Coi như 1/5, đó cũng là trình độ tương đối cao. Sở Kiệt đã nắm giữ như vậy kinh khủng lực lượng, lại muốn cầu loại này kết xù tốc độ, không phải làm khó người nha. "Đội trưởng ngươi đều nói hắn là dự bị, dự bị không phải liền là thay chúng ta bất kỳ một cái nào thành viên sao? Ta chỉ cần cầu 1/5 tốc độ, yêu cầu không cao đi. Tuyết Oánh một bên cười đùa vừa nói. Nhiếp Dính San đều bị Tuyết Oánh cái chảy cái cối tức giận cười. Ai nói dự bị phải thay mặt thay mỗi một cái thành viên? Muốn như thế toàn năng, còn cần đến làm dự bị sao? Ngay tại nàng dự định tiếp tục vì Sở Kiệt biện bạch thời điểm, Sở Kiệt khoát tay ngăn lại nàng. Tuyết Oánh đồng học, ngươi cẩn thận.
Ta cẩn thận cái gì?
Ngươi sẽ không phải coi là cái này nước bùn ngư nhân thật có thể thương tổn được ta đi. Tuyết Oánh nghe vậy, phát ra thanh thúy tiếng cười. Nàng coi là Sở Kiệt tại lo lắng cho mình, vừa nói chuyện một bên chiến đấu, dễ dàng xuất hiện sai lầm. Thế mà, tại tốc độ của nàng dưới, cái này nước bùn ngư nhân hoàn toàn bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thế mà, sau một khắc, Tuyết Oánh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thật giống như bị vận mệnh cầm sau cái cổ, bị thần kỳ lực lượng nhấc lên. Nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Sở Kiệt lại nhưng đã xuất hiện ở phía sau của nàng, tại nàng cực tốc né tránh quá trình bên trong, vậy mà tinh chuẩn bắt lấy cổ áo của nàng. Thế mà, cái này cũng chưa hết. Sở Kiệt một cái tay khắc hóa thành thủ đao, trực tiếp bổ về phía nước bùn ngư nhân cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nước bùn cá đầu người trực tiếp hướng về sau lật xếp 90 độ, thẳng tắp nằm xuống đất. Đồng đội Sở Kiệt đánh giết nước bùn ngư nhân, nguy hiểm cấp tiểu quái, lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm. Chương 181. Xin lỗi. Chương 181. Xin lỗi. Hở? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Sở Kiệt xuất thủ bắt giữ Tuyết Oánh, đồng thời đánh giết nước bùn ngư nhân một màn, tốc độ quá nhanh, đến mức những người khác căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Thằng đến đánh giết nhắc nhở bên thai bờ vang lên, bọn hắn mới đột nhiên hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Sở Kiệt. Nam Thảo, Thuấn Di, đây là Thuấn Di, làm sao có thể, lực lượng biến thái như vậy coi như xong, tốc độ còn biến thái như vậy, cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Nhiếp Dính San bốn người tất cả đều trợn tròn mắt, lực lượng nghiền ép Hồ Dương, tốc độ nghiền ép Tuyết Oánh, hai người này đều là đặc chiêu sinh bên trong người nổi bật ta, cái này Sở Kiệt đã vậy còn quá biến thái, tốc độ cái này một hạng ta hẳn là cũng vượt qua kiểm tra đi, vậy chúng ta nắm chặt bắt đầu sau cùng một hạng đi. Sau cùng một hạng là cái gì? Khảo nghiệm thể chất vẫn là tinh thần. Sở Kiệt tiện tay đem Tuyết Oánh ném về phía Nhiếp Dĩnh San phương hướng, cười tủm tỉm nhìn lấy người cuối cùng Khổng Lâm Đông. Không phải ta không được, là hắn thật, thật quá mạnh. Tuyết Oánh có chút ủy khuất nhìn hướng Khổng Lâm Đông, tâm đạo: Khổng Lâm Đông, hy vọng cuối cùng thì nhờ vào ngươi, bao nhiêu cũng phải cho Sở Kiệt một chút hạ mã huy a, không thì không phải vậy lộ ra đến tiểu đội chúng ta quá suy sao? Khổng Lâm Đông trên mặt vốn là treo nắm vững thắng lợi biểu lộ, nhưng giờ phút này cũng tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hôm qua cố ý đi thăm dò tìm Sở Kiệt tư liệu, hiểu rõ đến Sở Kiệt năng lực rõ ràng là khống chế vong linh tôi tơ a có thể lực lượng kinh khủng này cùng tốc độ, đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ lại là đem vong linh lực lượng cùng tốc độ kế thừa đến trên người mình? Khổng Lâm Đông trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật, lấy Sở Kiệt hiện tại biểu hiện ra thực lực, tiến vào bọn hắn tiểu đội dư xài. Nhưng tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ít nhiều có chút thích sĩ diện. Hắn Khổng Lâm Đông bao nhiêu muốn vãn hồi một chút đội viên cũ tôn nghiêm. Khụ khụ, Sở Kiệt đồng học thật sự là lợi hại, khảo nghiệm của ta là phụ trợ năng lực. Nói xong, Khổng Lâm Đông đều có chút đỏ mặt. Nhiếp Dính San càng là nhịn không được liếc mắt. Khảo nghiệm lực lượng cùng tốc độ còn miễn cưỡng nói còn nghe được, khảo nghiệm phụ trợ năng lực là cái gì quỷ? Có điều nàng cũng không có ngăn cản, nàng muốn nhìn một chút Sở Kiệt cực hạn ở nơi nào. Dù sao, Sở Kiệt cho tới bây giờ hoàn toàn là ở trên không tay chiến đấu, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng a. Vì để tránh cho xấu hổ, Khổng Lâm Đông trực tiếp giao động trên tay pháp trượng, triệu hoán ra hai cái vong linh khô lâu đi ra. Sở Kiệt thấy thế, lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói: "A, ngươi là vong linh pháp sư?" Khổng Lâm Đông lắc đầu: "Không, ta là ẩn tàng chức nghiệp, vong linh thuật sĩ. Không chỉ có thể triệu hoán vong linh, cũng có thể sử dụng vong linh tiến hành phụ trợ cùng trị liệu." Sở Kiệt nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có thể trị liệu, phụ trợ, còn có nhất định năng lực tác chiến, cái này vong linh thuật sĩ tựa hồ công năng tính rất mạnh a. Ta biết ngươi cũng có thể triệu hoán vong linh, vậy chúng ta thì so sánh một chút vong linh công năng tính đi. Khổng Lâm Đông tràn đầy tự tin nói. Tuy nhiên có chút vô sỉ, nhưng cũng không thể tại một cái thành viên mới trước mặt túi đầu nghe theo đi. Căn cứ hắn hiểu rõ đến tin tức, cùng vừa mới nhìn thấy tình huống, Sở Kiệt là một cái triệt để chủ chiến loại chức nghiệp, hắn là tuyệt đối sẽ không có cái gì phụ trợ năng lực. Cái này song chính mình thắng chắc. Nói, hắn trực tiếp niệm lên tối nghĩa pháp chú. Vong linh hiến tế. Tại hắn niệm tụng bên trong, một cái vong linh khô lâu dần dần bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành bột mịn biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Sở Kiệt trên người mấy người cũng đều hiện lên u ám quan mang. Chỉ bất quá cái này cũng không phải gì đó công kích, mà chính là hiến tế vong linh khô lâu lấy được tăng thêm MUFF. Làm xong đây hết thảy, Khổng Lâm Đông tự tin vô cùng nhìn lấy Sở Kiệt, ra hiệu cái kia hắn. Sở Kiệt thấy thế, thản nhiên khoát tay áo. Ta tuy nhiên có thể triệu hoán vong linh, nhưng ta đích xác không có cái gì cho đồng đội phía trên MUFF phụ trợ kỹ năng. Lời này vừa nói ra, Khổng Lâm Đông trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn muốn cũng là Sở Kiệt câu nói này, chỉ cần hắn một chút chịu thua, đại gia trên mặt mũi không có trở ngại, vậy là được rồi. Lấy Sở Kiệt thực lực, hắn ước gì tại trong tiểu đội có thể chiêu tiến như thế nhất tôn đại thần đây. Thế mà, coi như Khổng Lâm Đông định cho Sở Kiệt lối thoát thời điểm, Sở Kiệt tiếp tục nói, có điều, ta có thể mượn dùng người khác. Ừm. Mượn dùng người khác? Có ý tứ gì? Khổng Lâm Đông nghe vậy sững sờ, không hiểu Sở Kiệt lời nói bên trong hàm nghĩa. Nhiếp Dính San mấy người cũng lơ ngơ nhìn lấy Sở Kiệt. Sở Kiệt mỉm cười, không có giải thích, mà chính là chỉ Khổng Lâm Đông bên cạnh vong linh, ra lệnh: "Hiến tế chính ngươi." Khổng Lâm Đông ba: "Thứ độ gì? Đây là ta vong linh tôi tớ a, ngươi sẽ không phải trông cậy vào nó nghe theo ngươi mệnh lệnh a?" Khổng Lâm Đông dở khóc dở cười nghĩ đến. Sau đó, sau một khắc, hắn thì không cười được. Chỉ thấy cái kia vong linh khô lâu thật bắt đầu từng khúc vỡ vụn.
"Uy uy, tình huống như thế nào?"
"Ngừng,
dừng lại."
"Vong Linh,
ta lệnh cho ngươi dừng lại."
Khổng Lâm Đông trừng lớn hai mắt, cao tiếng giống giận, không sai mà không có chút nào tác dụng. Vong Linh không ngừng tiêu trừ, cuối cùng hóa thành bột mịn biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, trên người mấy người vừa biến mất BUFF xuất hiện lần nữa. Thấy cảnh này, sở hữu người triệt để trợn tròn mắt. Nếu như nói trước đó Sở Kiệt bày ra lực lượng cùng tốc độ, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải, mà Sở Kiệt vừa mới bày ra năng lực thì hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Rõ ràng không nhìn thấy Sở Kiệt phóng thích kỹ năng gì a? Vì cái gì vẹn vẹn một câu, liền có thể để cho người khác vong linh tôi tớ chấp hành tự mình hiến tế chỉ lệnh? Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Khổng Lâm Đông nhìn lấy giống tuyết mặt đất, trên mặt thong dong cũng không còn cách nào bảo trì, khó có thể tin nhìn về phía Sở Kiệt, hy vọng đạt được một lời giải thích. Thế mà, Sở Kiệt chỉ là cười cười, cũng không có đáp lại. Nắm giữ bất tử giả chi cốt, hắn tương đương với tất cả vong linh chủ nhân. Cho dù là đối mặt tứ chuyển triệu thiên linh, Sở Kiệt đều có thể trình độ nhất định ảnh hưởng hắn vong linh. Hiện ở trước mắt chỉ là một cái không đến nhị chuyển Khổng Lâm Đông, đối với hắn vong linh, Sở Kiệt tự nhiên có thể tùy ý bài bố. Gặp Sở Kiệt cười không nói, Khổng Lâm Đông cũng ý thức được chính mình vừa mới vấn đề có chút mạo phạm. Loại này gần như quy tắc khủng bố năng lực, Sở Kiệt có thể triển lãm cho bọn hắn nhìn, liền đã không tệ. Còn muốn truy vấn ngọn nguồn thì thực sự quá mức. Giờ khắc này, Khổng Lâm Đông cảm giác mình thật sự có một ít xấu. Sở Kiệt loại này thực lực khủng bố, liền xem như đặc chiêu sinh đệ nhất Hàn Băng, cũng tuyệt đối kém xa tích tắc. Bọn hắn lại còn muốn biểu dương một chút đội viên cũ uy nghiêm, quả thực buồn cười. Sở Kiệt đồng học, vô cùng không có ý tứ, là chúng ta bụng dạ hẹp hòi. Chúng ta đội trưởng có thể đem ngươi mời đến, là vinh hạnh của chúng ta lại còn nghĩ đến làm khó dễ ngươi, vô cùng xin lỗi. Khổng Lâm Đông hít sâu một hơi, hướng Sở Kiệt túi người chào thật sâu. Hồ Dương cùng Tuyết Oánh tự nhiên cũng có ý tưởng giống nhau, ngượng ngùng túi đầu. Chương 182. Sở Kiệt thực lực chân chính. Chương 182. Sở Kiệt thực lực chân chính. Nhìn lấy ba người túi đầu xin lỗi bộ dáng, Sở Kiệt mỉm cười. Hắn cũng không phải cái gì nhọn chui cay nghiệt người, cũng có thể hiểu được mấy người ý nghĩ. Kỳ thật, nói là ba người này đang khảo nghiệm chính mình, sao lại không phải hắn đang khảo nghiệm ba người? Nếu như trong ba người có phẩm hạnh tồi tệ người, Sở Kiệt không ngại để Nhiếp Dĩnh San đem trực tiếp đá ra đi. Bất quá, trước mắt nhìn, ba tính cách của người, Sở Kiệt cảm giác vẫn là có thể. Đều là chuyện nhỏ, không quan trọng, đến đón lấy chúng ta cải quái thăng cấp đi. Sở Kiệt tùy ý khoát khoát tay, thời hợt đem sự kiện này vạch trần tới. Gặp Sở Kiệt rộng lượng như vậy, Khổng Lâm Đông trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đồng thời đối Sở Kiệt càng thêm bội phục lên. Sở Kiệt đồng học, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hồ Dương cùng Tuyết Oánh nghe vậy, cũng là hưng phấn cùng nhau gật đầu. Không nghĩ tới Sở Kiệt không chỉ có không ngại sự tình vừa rồi, còn nguyện ý dẫn bọn hắn thăng cấp. Lấy Sở Kiệt thực lực, bọn hắn hôm nay nói không chừng có thể trực tiếp thăng lên một cấp. Nhiếp Dĩnh San thì mày liễu nhăn lại, bất mãn nói: "A Uy Uy, các ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm qua còn tràn đầy kháng cự, hôm nay tuổi trò trực tiếp cướp đi ra bên ngoài. Ta mới là đội trưởng a." Nhìn thấy Nhiếp Dĩnh San tức giận bộ dáng, Tuyết Oánh hì hì cười một tiếng, kéo lại cổ tay của nàng, cười nói: "Không đều như thế nha, hai người các ngươi không đều ở cùng một chỗ sao?" Nhiếp Dĩnh San nghe vậy, ánh mắt nhất thời trừng lớn: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Lần thứ nhất đến nhà thời điểm, Nhiếp Dĩnh San chỉ muốn mời chào Sở Kiệt, bởi vì mà không có cái gì khiến kỵ, liền trực tiếp tại Sở Kiệt cửa nhà chờ lấy. Lần thứ hai nàng cảm giác có chút không ổn, cho nên cố ý giấu đi, chờ Sở Kiệt trở về mới đột nhiên nhảy ra. Không nghĩ tới vẫn là bị người nhìn thấy. Kỳ hỉ chúng ta đều nhìn thấy a. Khuyết khát, cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Tuyết Oanh ý vị thâm trường nhìn lấy Nhiếp Dĩnh San, một cái tay nhỏ còn len lén méo méo nàng bên hông thì mềm. Ai nha? Trong suốt, không cho phép nói lung tung, không phải như ngươi nghĩ. Nhiếp Dĩnh San xấu hổ bưng kín Tuyết Oanh cái miệng nhỏ nhắn. Tuy nhiên trên mặt xem ra thật có chút mập mờ không rõ, nhưng nàng thật không cùng Sở Kiệt phát triển ra cái gì quan hệ nam nữ đến a, thậm chí cái này hai lần ngủ lại đều là nàng mặt dậy mày dạn ở lại. Chỉ là nàng làm sao có ý tứ nói ra a, quá mất mặt. Không giữ chừng Tuyết Oánh ba người liếc một chút, Nhiếp Dĩnh San cường ngạnh thay đổi đề tài. Tuyết Oánh, ngươi ở phía trước rất quái. Hồ Dương, ngươi hàng phía trước phòng thủ. Ta cùng Sở Kiệt ở phía sau hàng phát ra. Khổng Lâm Đông, ngươi tại sau cùng phụ trợ. Không thể nghi ngờ mệnh lệnh từ Nhiếp Dĩnh San trong miệng nói ra. Tuyết Oánh bất mãn nhíu môi ra, còn suy nghĩ có thể nghe điểm bắt quái đâu. Nhiếp Dĩnh San nghe vậy, gương mặt càng đỏ. Nào có cái gì bắt quái, đều là lời đồn a. Muốn là gây đại lao không cao hứng, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Coi như Nhiếp Dĩnh San dự định lại quát lớn Tuyết Oánh vài câu thời điểm, Sở Kiệt mở miệng. Không cần phiền toái như vậy, ta tự mình tới là được rồi. Nói, Sở Kiệt vung tay lên. Vong Linh lĩnh vực mở. Chỉ gặp trên bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo màu đen vết nứt. Giận người xương cốt tiếng ma sát từ đó truyền ra. Không gian vết nứt. Tại sao có thể có không gian vết nứt? Cái này sẽ không phải là Sở Kiệt triệu hoán đi ra a? Nhiếp Dĩnh San bốn người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, đối với không gian vết nứt loại này phó bản bên trong thiên thai, bọn hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Vạn vạn không nghĩ đến, Sở Kiệt lại có thể chủ động chế tạo ra không gian vết nứt. Thế mà, phía dưới xuất hiện một màn, khiến mấy người càng là trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy một cỗ màu trắng dòng nước lũ đột nhiên theo vết nứt không gian bên trong tuôn ra, ào 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 rơi vào đầm lầy bên trong. Mới đầu, mấy người còn không thấy rõ đó là cái gì định nhãn xem xét, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Vong Linh, ta đi mã. Tất cả đều là Vong Linh. Triệu Hoán Vong Linh có như thế triệu hoán sao? Cái này mất một lúc đã triệu hoán mấy trăm con đi. Thế mà, Vong Linh dâng trào tốc độ vẫn không có chậm lại. Mấy hơi thở công phu, Nhiếp Dĩnh San trung quanh đã toàn bộ bị Vong Linh sở chiếm cứ. Mấy người run lẩy bẩy tập hợp một chỗ, nhìn về phía Sở Kiệt ánh mắt, phảng phất tại nhìn thần tiên.
Nguyên lai, Sở Kiệt vừa mới bày ra chỉ là chín châu mất sợi lông. Hiện tại, cái này đến mãi không hết vong linh đại quân, mới là Sở Kiệt thực lực chân chính. Ba ba ba. Năm cái vong linh ảnh lang giẫm lên vong linh khô lâu, đi vào Sở Kiệt trước mặt. Sở Kiệt tung người một cái, nhảy đến phía trên, đồng thời bắt chuyện mấy người. Tới. Chúng ta tới rất quái. Nước bùn ngư quái bình thường đều giấu ở đầm lầy nước bùn bên trong, chỉ có nghe thấy được con mồi mùi vị thời điểm, mới có thể nổi lên đánh lén. Nếu như chỉ làm cho vong linh ra ngoài càn quét, căn bản không giải quyết được bao nhiêu nước bùn ngư quái. Mấy người nhìn lấy cái kia cao lớn uy mãnh vong linh ảnh lang, cũng không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn không biết cái này vong linh ảnh lang bao nhiêu cấp, thế nhưng trên thân tản ra đi ra khí tức, cảm giác so với bọn hắn đều cường hắn hơn. Chắc không được nhân ra Sở Kiệt chỉ coi dự bị, đây là thật không có thèm tham dự cái gì trường học đội. A mấy người thận trọng ngồi lên vong linh ảnh lang, đại bộ đội bắt đầu tiến về phía trước phát. Mê vụ chiều trạch bên trong, cùng sở hữu ba loại nguy hiểm. Một loại là quái vật, một loại là mê vụ, một loại thì là dưới chân đầm lầy. Trong mê vụ, nhất định phải có chuyên nghiệp đạo cụ, nếu không rất dễ lạc đường, điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Nhiếp Dĩnh San mấy người đã sớm chuẩn bị đến mức đầm lầy địa hình, nhất định phải cẩn thận xuống chân, nếu không rất dễ dàng dẫm vào nước bùn bên trong, sau đó không ngừng bị chiếm đóng. Cho nên bình thường đội ngũ đến mê vụ triệu trạch, thường thường đều là để thích khách chức nghiệp tại phía trước dò đường. Dạng này dù cho có nguy hiểm, thích khách cũng có thể bằng vào linh hoạt thân pháp, nhanh nhanh rời đi, cũng cho phía sau đội viên cảnh cáo. Bất quá, tại Sở Kiệt trước mặt, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Vong linh khô lâu phân lượng rất nhẹ, cho dù dẫm tại đầm lầy nước bùn bên trong, cũng sẽ không hướng phía dưới bị chiếm đóng. Vong linh ảnh lang trở đi Sở Kiệt mấy người, tuy nhiên phân lượng rất nặng, nhưng tốc độ càng nhanh. Chỉ cần phát giác có nguy hiểm, liền có thể nhẹ nhõm nhảy ra. Nói cách khác, mê vụ triệu trạch giết người địa hình, tại Sở Kiệt trước mặt, như giống trên đất bằng. Giống. Cảm nhận được người sống khí tức, nước bùn bên trong đột nhiên thoát ra một đầu răng nhọn móng sắc ngư nhân. Sắc bén công kích, thẳng đến Sở Kiệt cái cổ. Thế mà, còn không đợi hắn rơi xuống, chung quanh mấy cái vong linh khô lâu đồng thời hướng nó vươn khô lâu nóng đuốt. Đi qua dạ hồn tinh thạch gia trì, vong linh khô lâu thuộc tính đạt được cực lớn tăng cường. Bành. Kịch liệt va chạm phía dưới, nước bùn ngư quái bị cứ thế mà đánh bay. Đối lại nó rơi xuống đất, không kịp tiến một bước tổ chức thế công, vô số vong linh khô lâu liền đem bao vây lại. Bão tố công kích chiếu nghiêng xuống, nước bùn ngư quái qua trong giây lát liền bị miểu sát. Đồng đội Sở Kiệt đánh giết nước bùn ngư quái, nguy hiểm cấp tiểu quái, lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm. Nhìn lấy vẹn vẹn không đến 2 giây liền giải quyết chiến đấu, Nhiếp Dĩnh San mấy người nhịn không được âm thầm kinh thán. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Sở Kiệt nhìn lấy ruột xuyên bụng nát thi thể người cá, lại có chút buồn rầu. Những thứ này khô lâu ra tay thật sự là không nhẹ không nặng a, bất quá may ra còn có cơ bản hình dáng, cần phải còn có thể chuyển đổi thành vong linh. Chương 183. Vong linh lĩnh vực tấn giai. Chương 183. Vong linh lĩnh vực tấn giai. Đứng lên. Thân sinh vong linh. Sở Kiệt trong miệng niệm tụng chú ngữ, một cỗ làm cho người dùng mình tử vong khí tức theo trong tay hắn tuôn ra, trực tiếp chui vào nước bùn ngư quái phá toái trong thi thể. Nước bùn ngư quái u ám trong đôi mắt đột nhiên bốc cháy lên một vệt dày đặc quỷ hỏa. Sau một khắc, thân thể của nó siêu siêu vẹo vẹo một lần nữa đứng lên. Đây là khế ước vong linh. Không phải, dễ dàng như vậy sao? Khế ước vong linh không cần phải bố trí phức tạp pháp trận, chế định nghiêm mật khế ước sao? Trực tiếp như vậy, không sợ phản vệ sao? Nhiếp Dĩnh San nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác hết sức thật không thể tin đến mức đồng dạng có thể triệu hoán vong linh khổng lâm đông, thì càng lạ như giống như gặp quỷ. Hắn rốt cuộc biết Sở Kiệt vì cái gì có thể khống chế nhiều như vậy vong linh. Không chỉ có thể nhanh chóng khế ước vong linh, đồng thời hắn hoàn toàn không sợ vong linh phản vệ. Không hợp thói thường. Thật sự là cách đại phổ a. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên chức nghiệp? Sở Kiệt không có phản ứng, mấy người kinh ngạc. Hắn thử điều khiển vong linh ngư quái. Tuy nhiên cái bụng phá vỡ một cái độc lớn, nhưng hóa thân vong linh về sau, cũng không ảnh hưởng nó hoạt động. Sở Kiệt mệnh lệnh nó chui vào nước bùn bên trong, đi đổi ra cái khác gần nút nước bùn ngư quái. Nước bùn ngư quái linh mệnh, cứng ngắc chui vào nước bùn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Sở Kiệt liền thông qua tâm thần liên hệ, cảm giác được vong linh ngư quái đã phát hiện địch nhân mới. Không nói hai lời, Sở Kiệt trực tiếp mệnh lệnh vong linh khô lâu hướng mục tiêu địa điểm tiến đến. Vừa chạy tới, một cái nước bùn ngư quái liền tức giận theo nước bùn bên trong thoát ra. Huyết hồng hai mắt bên trong dường như tràn đầy mê mang, không hiểu vì cái gì đồng loại sẽ công kích mình. Thế mà, nó vĩnh viễn sẽ không hiểu. Sau một khắc, vong linh khô lâu công kích liền gào thét mà tới, trực tiếp đưa nó thọc cái xuyên thấu. Cái này thi thể lại nát. Sở Kiệt thở dài, cũng không có biện pháp gì. Nước bùn ngư quái nắm giữ trị liệu kỹ năng. Nếu như không thể nhất kích tất sát, vậy kế tiếp ngược lại càng thêm phiền phức. Nếu như phải từ nổ đầu cùng xuyên tim bên trong chọn một cái, Sở Kiệt cảm thấy vẫn là xuyên tim tương đối tốt. Phương pháp giống nhau, Sở Kiệt đem cái này nước bùn ngư quái lần nữa chuyển hóa làm vong linh. Sau đó cũng đưa nó đánh phát ra ngoài, để hắn hóa thân nước ưng, tại nước bùn bên trong đuổi cá. Cứ như vậy, một hóa hai, hai hóa bốn, Sở Kiệt dưới nước bộ đội càng ngày càng nhiều đánh giết nước bùn ngư quái tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Chật chật, dạng này có thể so sánh câu cá nhanh hơn. Sở Kiệt khỏe miệng hơi bệnh, đối phương pháp của mình rất hài lòng. Dù sao, vong linh lĩnh vực tiến độ còn cần 2000 đây. Chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tại Sở Kiệt sau lưng, Nhiếp Dĩnh San bốn ra đầu đều tê đồng đội Sở Kiệt đánh giết nước bùn ngư quái, nguy hiểm cấp tiểu quái, lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm. Kinh nghiệm đã đạt tới hạn mức cao nhất đẳng cấp tăng lên đến 70 cấp. Kinh nghiệm đã đạt tới hạn mức cao nhất đẳng cấp tăng lên đến 71 cấp. Ngắn ngủi nửa giờ, bọn hắn không ít thấy chứng Sở Kiệt từ không tới có, thành lập một chi dưới nước vong linh bộ đội. Bọn hắn đẳng cấp càng là tập thể tăng vọt 2 cấp. Từ ngực, Nhiếp Dĩnh San bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt chấn kinh vô luận như thế nào đều không che giấu được, đương nhiên, ngoại trừ rung động, còn có không gì sánh kịp cuồng hỉ. Nửa giờ bọn hắn thì tăng lên 2 cấp. Cái kia một ngày đâu? coi như Sở Kiệt không dẫn bọn hắn soát cả ngày, dù là nửa ngày, bọn hắn có thể lấy được chỗ tốt, đều là khó có thể lường được. Tại không có gì sánh kịp trong rung động, Nhiếp Dĩnh San mấy người đẳng cấp cọ cọ tăng lên. Sở Kiệt vong linh lĩnh vực tiến độ cũng đang nhanh chóng tích lũy lấy 9000, 9000 năm, 1 vạn. Đinh, vong linh lĩnh vực lưu vong chi địa đã thỏa mãn tấn giai nhu cầu, phải chăng tấn giai? Làm thanh tiến độ đến 1 vạn thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hạn mà tới. Sở Kiệt thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rốt cục hoàn thành. Bất quá, Sở Kiệt cũng không có lập tức trả lời hệ thống, mà chính là quay đầu nhìn về Nhiếp Dĩnh San bốn người, nói ra: "Ta có chút việc, cần phải rời đi trước một đoạn thời gian, các ngươi ở đây không muốn đi động." Nhiếp Dĩnh San bốn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. "Đại lão, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi săn giết buột?" Sở Kiệt lắc đầu, một chút việc tư, đại khái khả năng cần nửa giờ tả hữu trở về. Nói, Sở Kiệt dưới chân trực tiếp xé mở một khe hở không gian, cả người trực tiếp rơi vào trong đó. Dù sao trước đó Sở Kiệt đã tại bốn người trước mặt bày ra qua không gian vết nứt, thật cũng không tất yếu tận lực cẩn tàng cái gì. Gặp Sở Kiệt cứ như vậy như nước trong veo biến mất tại vết nứt không gian bên trong, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không gian vết nứt a? Thì trực tiếp như vậy tiến vào. Xem ra Sở Kiệt đại lão thật nắm giữ một cái thuộc tại không gian của mình. Lực lượng, tốc độ đều mạnh đáng sợ, còn có liên tục không ngừng vong linh đại quân, bây giờ lại nói cho ta biết còn có rảnh rỗi ở giữa năng lực, đến cùng cái gì chức nghiệp biến thái như vậy a? Được rồi, không nên hỏi đừng hỏi, dù sao đại lão đã đem súng quanh ngư nhân tất cả đều diệt sát, chúng ta ngay tại cái này an tâm chờ đợi là được. Cái kia nói hay không, thật sự là không hợp thói thường a, Sở Kiệt đại lão mang bọn ta thăng cấp một lần, chúng ta vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy, cứ như vậy, trường học đội thi đấu thời điểm, nói không chừng đều không cần đại lão xuất thủ. Đúng vậy à, không nghĩ tới Long Quốc năm nay tối cường tân sinh vậy mà tại Côn Lôn học phủ, vẫn là phổ thông tân sinh, đội trưởng ngươi đến cùng là làm sao phát hiện hắn? Ai nha, kỳ thật cũng là một cái trùng hợp á. Tại Nhiếp Dĩnh San bốn người nói chuyện trời đất thời điểm, Sở Kiệt đã đi tới Lưu Vong chi địa, ngồi ở Bạch Cốt Vương tọa phía trên. Vong Linh Khô Lâu giống là chuẩn bị tiếp lễ rửa tội đồng dạng, tất cả đều phủ phục tại Sở Kiệt dưới chân, đêm đen như mực hồn tinh thạch thì tại liên tục không ngừng tản ra tử vong khí tức. Hệ thống, bắt đầu tấn giai. Sở Kiệt không do dự, trực tiếp mở ra tấn giai. Nương theo lấy Sở Kiệt thanh âm rơi xuống, thiên địa biến sắc. Tử vong khí tức hội tụ trên bầu trời, tạo thành quần quần mây đen. Tia chớp màu đỏ ngòm tại trong mây đen lóe lên một cái rồi biến mất, bên trên bầu trời vậy mà rơi ra mưa to. Mưa này rất gấp, rất lớn, đồng thời giọt mưa vẫn là đen nhánh vô cùng nhan sắc. Sở Kiệt nhìn qua đầy trời mưa đen, có thể rõ ràng cảm nhận được mưa này cũng không phải là giọt nước, mà chính là hóa lỏng tử vong khí tức. Giọt mưa rơi ở trên mặt đất, rất mau đem mặt đất ướt nhẹp. Rơi vào vong linh trên thân, thì lập tức chui vào hắn thể nội. Vong linh khô lâu trên người vết nứt dần dần bắt đầu lấp đầy. Cái kia tái nhợt cốt cách cũng tại giọt mưa thẩm thấu vào, dần dần nổi lên màu ám ngân màu sắc. Vô số vong linh đều đang trầm mặc hưởng thụ tử vong giọt mưa tư nhuận, đồng thời tại im ắng tiến hóa lấy. Mà Sở Kiệt cũng không ngoại lệ. Tại tử vong giọt mưa bắt đầu hạ xuống thời điểm, Sở Kiệt vĩnh tử giả chi cốt liền cùng chi sinh ra mãnh liệt hô ứng, tự động nổi lên. Bạch Cốt Vương tọa phía trên, Sở Kiệt đột nhiên biến thành một bộ cao đại uy nghiêm sâm bạch khô lâu. Bởi vì không biết tên lực lượng dẫn dắt, một nửa tử vong giọt mưa bay xuống tại sâm bạch khô lâu trên thân. Sâm bạch khô lâu tham lam hấp thu giọt mưa bên trong tinh thuần tử vong khí tức. Cốt cách nhan sắc nhanh chóng biến thành kim loại một dạng màu bạc. Ngay sau đó, lại hướng về màu vàng kim chậm chạp thuế biến. Chương 184, U Minh Hải. Chương 184, U Minh Hải. Tử vong chi vũ càng rơi xuống càng lớn, bầu trời vẫn như cũ tối om một mảnh, dường như trận mưa này không có cuối cùng. Ngoại trừ đánh vào vong linh trên người giọt mưa bị hấp thu bên ngoài, càng nhiều giọt mưa rơi trên mặt đất, rót thành dòng nước. Dòng nước hội tụ, lại tạo thành sông nhỏ, không có qua vong linh khô lâu mắt cá chân đen nhánh màn trời, dày đặc khô lâu, liên tục không ngừng giọt mưa. Bên trong thiên địa, im mắng tái diễn cái này tuần hoàn hình ảnh. Khác biệt duy nhất chính là, mặt đất thủy vị càng ngày càng cao, đầu tiên là vong linh khô lâu bị hoàn toàn bao phủ, sau đó dạ hồn tinh thạch cũng bị thôn vệ. Chỉ có Sở Kiệt ngồi bạch cốt vương tọa, giống như là tiểu chu đồng dạng, phiêu phủ ở không ngừng khuấy động trên mặt nước. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu. Phảng phất là một năm, lại phảng phất là trăm năm. Mưa, rốt cục cũng đã ngừng. Lưu Vong Chi Địa đã hoàn toàn biến thành một vùng biển mênh mông. Mà Bạch Cốt Vương tọa phía trên, bộ xương khô kia cũng hoàn thành cuối cùng thuế biến. Biến thành mạ vàng đồng dạng sáng chói nhan sắc. Phúc. Hai đoàn quỷ hỏa theo màu vàng kim khô lâu trong mắt dâng lên. Cùng lúc đó, màu vàng kim cốt cách phía trên nhanh chóng sinh trưởng chảy máu thì tới. Mấy hơi thở công phu, Sở Kiệt thân thể liền lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hô cảm giác, giống là làm một cái thật dài mộng. Sở Kiệt mở to mắt, dài thở phào một hơi. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể một trận lạnh xiêu xiêu. Túi đầu xem xét, chính mình vậy mà không có mặc y phục. Lĩnh vực tấn giai, làm sao còn đem ta làm thành quả nam, còn tốt không ai? Ai chờ một chút. Sở Kiệt lông mày nhíu lại, chợt phát hiện không đúng. Da của ta, trước đó có như thế tinh tế tỉ mỉ sao? Sở Kiệt giơ bàn tay lên, nhìn kỹ một chút. Hắn hiện tại, da thịt bóng loáng trắng nõn, tản ra khỏe mạnh lộng lẫy. Không chỉ có như thế, cơ thể của mình cũng biến thành vô cùng cường tráng. Không phải loại kia tử bắp thịt, mà là một loại đường cong trôi chảy khỏe mạnh bắp thịt. Không chỉ có xem ra đẹp mắt, lực lượng cũng càng mạnh. Sở Kiệt càng xem càng ngạc nhiên, nhịn không được đứng lên. Hắn hình thể trực tiếp tăng lên một vòng, thân cao tựa hồ cũng rút cao hơn một chút. Sở Kiệt nhịn không được ta nắm tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tự cốt cách chỗ sâu tán phát ra. Một quyền đánh ra, quyền phong trực tiếp tại quần cuộn mặt ngoài nổ tung một đóa to lớn bọt nước. Sở Kiệt trên mặt hiện vẻ kích động, phổ phổ thông thông một quyền, vậy mà liền có loại uy lực này. Được rồi, nguyên lai không phải làm thân thể nghệ thuật ta, đây là cho ta tẩy tinh phạt tủy. Sở Kiệt theo ba lô không gian lấy ra y phục, một lần nữa mặc, lúc này mới có công phu xem xét lên lĩnh vực tấn giai sau tin tức vong linh lĩnh vực U Minh Hải, từ tử vong chi thủy hội tụ mà thành hải vực, trong biển chỗ sâu ẩn giấu không thể diễn tả khủng bố. Theo lưu này đồng bằng trực tiếp biến thành U Minh Hải, lĩnh vực tấn giai trực tiếp cải biến địa hình, đây thật là ta không nghĩ tới. Sở Kiệt nhìn qua hơi hơi nổi lên gợn sóng cuộn cuộn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng là cái này phóng tầm mắt nhìn tới, không có một khối lục địa, thực sự không tốt xuống chân a. Vừa dứt lời, lĩnh vực hình như có linh tính đồng dạng, Bạch Cốt Vương tọa hạ nước biển đột nhiên quay cuồng lên. Một tòa đen nhánh đảo nhỏ như là cự thú đồng dạng, chậm rãi nổi lên, đúng lúc ngăn chặn Bạch Cốt Vương tọa, trở thành trong biển rộng duy nhất một mảnh lục địa. A, cái này cũng được. Sở Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn qua hòn đảo nhỏ này, rất nhanh nhận ra hòn đảo nhỏ này lại là từ dạ hồn tinh thạch biến thành. Khối này thần bí tảng đá vậy mà cũng bị linh vực dung hợp lại cùng nhau. Suy nghĩ một chút cũng là không kỳ quái. Dạ hồn tinh thạch bao giờ cũng không tỏa ra lấy tử vong khí tức, quả thực cùng vong linh lĩnh vực là ông trời tác hợp cho. Cứ như vậy, đến U Minh Hải ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Sở Kiệt đi xuống Bạch Cốt Vương tọa, hơi quan sát một chút hòn đảo nhỏ này. Bởi vì bắt nguồn từ dạ hồn tinh thạch, chỗ lấy giờ phút này đảo nhỏ vẫn tại liên tục không ngừng tản ra tử vong khí tức. Trừ cái đó ra, đảo nhỏ khắp nơi trồi lủi, không có bất kỳ cái gì thực vật động vật, xem ra có chút nhàm chán. Tuy nhiên không thể nhận cầu nó cùng chú kiếm linh sơn một dạng tiên khí pha trộn, nhưng cái này trồi lủi cũng quá tịch mịch chút. Thức tỉnh đi, trung thực nô bộc. Sở Kiệt trực tiếp triệu hoán vong linh, định cho hòn đảo này thêm điểm sinh khí, mặc dù là dùng khô lâu. Nước biển lăn lộn, từng cái khô lâu từ đó nổi lên đi vào Sở Kiệt trước mặt, cung kính quỳ xuống. Sở Kiệt kinh ngạc phát hiện, những thứ này khô lâu vậy mà thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Trước kia vong linh khô lâu, xương kia trắng xám, cái hố nhỏ trải rộng, giống như là bị vứt bỏ trăm năm lâu, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát dáng vẻ. Nhưng bây giờ, vong linh khô lâu tuy nhiên vẫn là màu trắng, nhưng cốt cách bên trong lại tản ra như kim loại cảm nhận. Thì liền lúc hành tẩu phát ra thanh âm, cũng biến thành nặng nề rất nhiều. Xem ra linh vực tấn giai, trong đó vong linh cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Sở Kiệt như có điều suy nghĩ, để vong linh khô lâu tại trên đảo nhỏ tùy ý du tẩu. Hết thảy an bài thỏa đáng, Sở Kiệt rốt cục nghĩ đến xem xét một chút chính mình thuộc tính mặt bản Sở Kiệt chức nghiệp, lĩnh vực sư đẳng cấp, LV100, nhất chuyển, thể chất, 4410 tinh thần, 4230 lực lượng, 4810 tốc độ, 4430 thiên phú, lĩnh vực tầm mắt đặc thủ, kiếm chi lĩnh vực chú kiếm linh sơn, vong linh lĩnh vực U Minh Hải kỹ năng, vĩnh tử giả chi cốt, thức tỉnh đi. Trung thực nô bộc, đứng lên. Thân sinh vong linh, tiêu diệt đi. Địa ngục thảm thiết ca, tam thi u hồn đại trận. Quả nhiên, ta thuộc tính lại lấy được tăng lên trên diện rộng, tư duy thuộc tính lần nữa tăng vọt. Mỗi một hạng đều tăng lên hơn 1000, tổng cộng hơn 4000 thuộc tính đề cao, quả thực không hợp thói thường. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến tăng lên kinh người như vậy, Sở Kiệt vẫn là không nhịn được âm thầm cuồng hỉ. Trừ cái đó ra, vong linh lĩnh vực tăng cường nguyên bản 4 cái kỹ năng, còn tăng lên một cái tên là Tam Thi U Hồn Đại Trận kỹ năng. Lại là một cái trận pháp kỹ năng. Chẳng lẽ lĩnh vực tấn giai lấy được kỹ năng loại hình cố định là trận pháp loại? Sở Kiệt như có điều suy nghĩ, xem xét lên Tam Thi U Hồn Đại Trận hiệu quả tới. Tam Thi U Hồn Đại Trận, lấy vong linh là trận nhãn bố trí đại trận có thể tự do phóng thích hoặc là hấp thu đại trận bên trong tử vong khí tức, trận nhãn số lượng càng nhiều, đại trận uy năng càng mạnh. Chợt nhìn, trận pháp này tựa hồ cũng không phải là quá mạnh, chỉ là có thể phóng thích cùng hấp thu tử vong khí tức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Kiệt một trái tim cũng nhịn không được phanh phanh nhảy lên. Kỹ năng này có ước điểm lợi hại a. Không giống với Thiên Khuyết Lăng Tiêu kiếm trận nhất định phải có một cái minh sắc mục tiêu công kích. Tử vong khí tức chỗ nào cũng có, chỉ cần quyền định một cái phạm vi, liền có thể dùng tử vong khí tức nhận vật tế vô thanh tiến hành công kích. Trừ cái đó ra, khí tức tử vong phá hư tính không có Thiên Khuyết Lăng Tiêu kiếm trận như vậy cuồng bạo có thể lấy được hoàn chỉnh thi thể. Trọng yếu nhất, đối mặt một số vong linh địch nhân, trực tiếp hấp thu tử vong của bọn nó khí tức, không chỉ có thể không đánh mà thắng chi minh, thậm chí còn có thể tăng cường bản thân. Tóm lại, Tam Thi U Hồn Đại Trận tuy nhiên công kích tính không có mạnh bao nhiêu, nhưng này công năng tính lại phong phú vô cùng, đồng thời, Sở Kiệt tối tâm có loại dự cảm, chuyển chức nhiệm vụ bên trong đại trận này đem sẽ đưa đến vô cùng trọng yếu hiệu quả. Cổ Kim Thi Vương loại này vong linh sinh vật, Tam Thi U Hồn Đại Trận quả thực hoàn mỹ khắc chế nó a. Chương 185. Tốt, vong linh lĩnh vực tấn giai cũng hoàn thành, cái kia đi ra. Nhiếp Dính San bọn hắn còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Sở Kiệt thầm nghĩ lấy, mở ra không gian vết nước, lần nữa về tới mê vụ triệu trạch. Thế mà, mới vừa ra tới, Sở Kiệt lại chỉ có thấy được Tuyết Oánh một người. Ừm. Tuyết Oánh, làm sao chỉ một mình ngươi? Những người khác đâu? Ta không phải để cho các ngươi ở chỗ này không muốn xa cách sao? Sở Kiệt nghi ngờ nhìn về phía Tuyết Oánh, mở miệng hỏi thăm. Tuyết Oánh giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại vong linh ảnh lang trên thân một người, Sở Kiệt thanh âm dọa nàng nhảy một cái. Nhưng ngay sau đó, cũng là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Sở Kiệt đại lão, ngươi rốt cục trở về ô ô. Nghe được Tuyết Oánh loại này khẩu khí, Sở Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Dính San các nàng ra chuyện rồi. Tuyết Oánh lắc đầu, cổ quái nhìn lấy Sở Kiệt. Không phải chúng ta đội trưởng, là đại lão ngươi a. Đại lão, ngươi không biết sao? Ngươi đã mất tích 5 ngày. Muốn không phải ngươi còn cùng chúng ta duy trì tổ đội trạng thái, chúng ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không ra chuyện. Sở Kiệt nghe vậy, khắp khuôn mặt là sai ngạc. A, 5 ngày? Lâu như vậy sao? Nguyên lai tại trong lĩnh vực, thật trải qua thời gian rất lâu, không phải là ảo giác của mình. Khác biệt lĩnh vực tấn giai cần thời gian cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Tuyết Oánh không được gật cái đầu nhỏ. Đúng vậy a, đại lão ngươi lúc đó nói chỉ rời đi nửa giờ, kết quả lập tức cũng là 5 ngày, thật đem chúng ta lấy lo lắng. Chúng ta ở đây đợi một ngày một đêm, còn không thấy ngươi đi ra, đội trưởng liền quyết định, chúng ta rời đi trước, sau đó mỗi ngày phái một người tới chờ lấy, hôm nay vừa tốt ta trực ban. Chợt, Tuyết Oánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đúng rồi đúng rồi. Đại lão, chúng ta nhanh điểm trở về đi. Hôm nay là xã đoàn nạp mới thời gian. Không có ngươi áp chàng, ta sợ đội trưởng nàng chịu không được a. Sở Kiệt nghe vậy, khoe miệng cũng hung hăng co lại. Cái gì? Nạp Tân Nhật. Muốn là thả lão tỷ bồ câu, sợ không phải sẽ bị nàng nhớ một đời. Đi. Ngươi chỉ cho ta phương hướng, chúng ta hiện tại liền đi. Được rồi, hướng bắc mặt. Tuyết Oánh thẳng thắn chút đầu, ngồi tại vong linh ảnh lang trên thân, đã làm tốt nhanh như điện chớp chuẩn bị. Thế mà, sau một khắc, vong linh ảnh lang liền mang vong linh khô lâu cùng vong linh ngư quái, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tuyết Oánh cứ như vậy thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. A. Tuyết Oánh kinh hô một tiếng, lại không có rớt xuống nước bùn phía trên, một dạng sự vật đột nhiên tiếp nhận nàng. A. Thật dài, thô sáp, đây là vật gì? Là kiếm của ta, dùng nó đi đường càng mau một chút. Sở Kiệt nhàn nhạt giải thích một câu, nhắc nhở. Nắm chặt, sẽ có chút như nhanh. Tuyết Oánh nhìn lấy dưới thân màu vàng kim trường kiếm, đôi mắt đẹp vô ý thức trừng lớn. Đại lão, ngài lại còn sẽ dùng kiếm? Chơi ạ. Ngài đến cùng là cái gì bảo tàng Nam Hải a? Mặt khác, ngài để cho ta nắm chặt là có ý gì? Kiếm này chẳng lẽ lại sẽ còn bay? Một giây sau, hai thanh trường kiếm vạch phá bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh phá không bay ra. Thực sẽ phi 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 a. Tuyết Oánh cái miệng nhỏ nhắn bị khí lưu chống đỡ lao đại, phát ra chấn động vô cùng thanh âm rung động. Đại lão, hướng đông, lại hướng bắc. Đại lão, có thể hay không chậm một chút, quá nhanh. Ta không chịu nổi. Tuyết Oánh đường đường đỉnh tiêm thích khách, và hôm nay thấy được chính mình không cách nào trưởng khống tốc độ. Một khuôn mặt tươi cười bị hù trắng bệnh trắng bệnh. Không đến 5 phút đồng hồ, hai người xông phá mê vụ, một lần nữa về tới phó bản quảng trường. Quá tốt rồi, rốt cục đi ra. Ở trường học bên trong liền không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng. Tuyết Oánh lòng vẫn còn sợ hãi che ngực, có loại thoát ly khổ hải may mắn cảm giác. Thế mà, một giây sau, nàng biết mình cao hơn sớm. Sở Kiệt một phát bắt được Tuyết Oánh, giống như là xách mèo con một dạng, trực tiếp đem nàng nhấc lên. Ngay sau đó, Sở Kiệt toàn lực triển khai tốc độ, chạy mau lên. Trong sân trường hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng, nhưng Sở Kiệt hiện tại 4000 điểm tốc độ đó không phải là thổi. Toàn lực bắt đầu chạy, thật cùng nổi lên một trận như cuồng phong. Sở Kiệt từ nhỏ đến lớn thật chưa sợ qua người nào, ngoại trừ Lao Tỷ. Cho nên hắn cảm thấy, vẫn là nhanh chóng đuổi tới Lao Tỷ trước mặt cho thỏa đáng. Kết quả là, tại Tuyết Oánh mua múa thì thầm gọi bên trong, Sở Kiệt lại tại 10 phút bên trong, theo phó bản khu đi tới Côn Lôn học phủ quảng trường. Giờ phút này, lớn như vậy trên quảng trường dựng lên từng tòa hình vuông dù che nắng. Khác biệt xã đoàn lấy sự phân chia này mở khu vực khác nhau. Nối liền không dứt tân sinh nhóm xuyên thẳng qua ở một tòa tòa trong xã đoàn, hiểu rõ xã đoàn tình huống, lại có lựa chọn gia nhập. Xã đoàn các thành viên đồng dạng một bên ra sức tuyên truyền chính mình xã đoàn, vừa hướng có ý gia nhập đồng học tiến hành tư cách phán định. Tuy nói xã đoàn cần thành viên mới tăng cường thực lực, tân sinh cũng hy vọng gia nhập xã đoàn tìm tới dựa vào. Nhưng cái này lựa chọn đều là 2 triệu, song phương đều muốn đạt tới nhất định điều kiện. Sở Kiệt nhìn đến cái này đông đúc đám người, da đầu đều tê. Tuyết Oánh, ngươi biết Dương Nguyệt xã đoàn vị trí ở đâu sao? Tuyết Oánh hiện tại chính vị đầu gối, không ngừng nôn khan đây. Người khác là say xe, nàng là choáng nam nhân. Về sau tìm đối tượng, tuyệt đối không thể tìm quá nhanh. Chịu không được, thật chịu không được. Nghe được Sở Kiệt hỏi thăm, nàng lên dây cót tinh thần. Đại lão, tại ở bên trong, số 103 chính là. Đại lão chính ngươi đi qua đi, ta tại cái này trước chậm rãi. Sở Kiệt gật gật đầu, chen vào đám người, nhìn lấy lều vải dãy số, hướng bên trong đi đến. Vừa mới bắt đầu đám người vẫn còn tương đối dày đặc, nhưng đi vào trong nhất đoạn về sau thì thưa thớt rất nhiều. Thông qua cảm giác, Sở Kiệt cũng phát hiện, cái này xã đoàn sắp xếp, tựa hồ là căn cứ thực lực hạng. Càng đến gần trước dãy số, hắn xã đoàn thành viên thực lực thì càng mạnh. Người thường đi chỗ cao, tân sinh nhóm tự nhiên muốn gia nhập thực lực mạnh mẽ xã đoàn, thưởng thụ nằm ngửa sinh hoạt. Coi như không gia nhập, cảm thụ một chút đại lao huy phong đó cũng là tốt. Cho nên thì tạo thành người trước mặt chen người tràn diện. Sở Kiệt còn chứng kiến Lao Tỷ kẻ thủ, Liệp Ảnh xã đoàn, xếp hạng vị 33. Làm năm thứ 2 đại học học sinh sáng lập xã đoàn, cái bài danh này tương đối khá ở trong đó chấn giữ là một tên người mặc ngân khải thanh niên, không biết có phải hay không là xã trưởng Trầm Hạo Thanh đương nhiên, Sở Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có tỉ mỉ cứu. Bất kể hắn là cái gì Trầm Hạo Thanh, Sở Kiệt bây giờ căn bản không để vào mắt. Không bao lâu, Sở Kiệt liền tìm tới 103 số xã đoàn 80 tên về sau xã đoàn, trước cửa đều so sánh vắng lạnh. Tân sinh nhóm thường thường bị đại xã đoàn cự tuyệt về sau, mới có thể chuyển hướng những thứ này tiểu xã đoàn. Bất quá, Sương Nguyệt xã đoàn tình huống bên này coi như không tệ. Một nam một nữ đứng tại xã đoàn phía trước, chậm rãi mà nói giảng giải. Trung quanh có hơn 20 người chính đang nghe. Một nam một nữ này chính là Đậu Nhạc cùng Nhiếp Dĩnh San. Tân Tiểu Vũ mấy người thì ngồi tại dù che nắng bên trong đối một số có ý hướng gia nhập tân sinh làm lấy ghi chép. Chỉ bất quá, Sở Kiệt nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy tỷ tỷ Sở Sương Nguyệt cái bóng. Chương 186. Gặp lại Trần Phong. Chương 186. Gặp lại Trần Phong. Kiệt ca, ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về. Nhìn đến Sở Kiệt, Đậu Nhạc trên mặt hiện hiện vui mừng, cùng Nhiếp Dĩnh San lên tiếng chào hỏi, vội vàng chạy tới. Ban tử, không phải đã nói làm đến náo nhiệt một chút sao? Ngươi cái này thưa thớt, cùng chúng ta lúc trước đã nói xong không giống nhau a. Sở Kiệt cổ quái nhìn qua Đậu Nhạc. Mồ hôi, đây không phải Kiệt ca ngươi không có ở đây không? Ngươi cũng nhìn thấy, cái này xã đoàn xếp hạng càng về sau càng không hay. Ta muốn là kéo qua một nhóm lớn người, lại không người chấn được chẳng tử, nhân gia nhất định có thể nhìn ra liếc một chút giả a. Có điều, Kiệt ca ngươi đã đến liền tốt, ta hiện tại thì giao động người a, Đậu Nhạc vội vàng giải thích. Sở Kiệt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Được, vậy ngươi hâu người đến đây đi. Không nên quá nhiều, một chút xíu tới. Cùng Đậu Nhạc bàn giao một phen, Sở Kiệt đi vào Tần Tiểu Vũ trước mặt, hỏi: "Học tỷ, ta lão tỷ đâu?" Tần Tiểu Vũ nhìn thấy Sở Kiệt, đuổi vội vàng đứng dậy, đem hắn kéo đến đằng sau, cuối cùng nói: "Sở Kiệt, ngươi nhanh qua xem một chút đi. Vừa mới Liệp Ảnh xã đoàn Trần Phong mang theo hai người đến đây, nói muốn tìm xã trưởng chuyện thương lượng, xã trưởng đi theo đám bọn hắn đi rừng rậm đường bên kia. Ta nhìn mấy người kia rõ ràng không có hảo ý, ngươi nhanh đi giúp tỷ ngươi." Nghe được Tần Tiểu Vũ nói, Sở Kiệt ánh mắt đột nhiên biến đến âm trầm xuống. "Trần Phong, cái kia tại phó bản khu cản đường gây chuyện ra hỏa, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tìm tới cửa. Xem ra không cho hắn chút giáo huấn, hắn thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Học tỷ, ngươi trước tiên ở cái này làm nạp mới sự tình đi, ta đi qua nhìn một chút." Sở Kiệt trấn an Tần Tiểu Vũ một tiếng, chính mình thì như là mũi tên, hướng về Lâm Ấm Đường phương hướng thẳng đến mà đi. Lâm Ấm Đường tại quảng trường vào ngoài, là quảng trường bên ngoài một tầng rải cây xanh, cung cấp các học sinh nhàn hạ du ngoạn. "Trần Phong, ta giống như đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta đã lui ra Liệp Ảnh xã đoàn, không muốn lại đến phiền ta. Ngươi là nghe không hiểu ta ý tứ, vẫn là nói cần đến giao đấu chẳng đánh ngươi một chầu, ngươi mới có thể giải trí nhớ." Vừa tới đến biên giới, Sở Kiệt liền nghe được lão tỷ thanh âm. Nghe lão tỷ vẫn rất có sức sống, xem ra không có phát sinh chuyện gì đó không hay. "Hắc hắc, Sở Sương Nguyệt ngươi gấp làm gì sao? Ta lần này thế nhưng là mang theo một tin tức tốt tới. Trầm Hạo Thanh xã trưởng biết ngươi không muốn đi trở về, cho nên cũng không miễn cưỡng ngươi. Có điều hắn để cho ta mang đến một cái mới đề nghị, hy vọng ngươi đáp ứng." Ngay sau đó, lại một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Sở Kiệt nghe quen hay, chính là Trần Phong. "A, xem ra các ngươi lại không nín cái gì tốt cái giám a." Sở Kiệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp hiện thân, đi đến Sở Sương Nguyệt bên cạnh, mắt lạnh nhìn qua đối diện ba người. "Tiểu Kiệt, ngươi rốt cục bỏ về được." Nhìn thấy Sở Kiệt, Sở Sương Nguyệt lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện hiện một vẻ vui mừng. Tuy nhiên ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng một tia lo lắng hoàn toàn biến mất vô tung, một loại trước nay chưa có an tâm cảm giác xông lên đầu. Mà đối diện, Trần Phong nhìn đến Sở Kiệt, trong mắt thì khó có thể ức chế hiện hiện vẻ tàn nhẫn. Cũng là tiểu tử này, cũng bởi vì tiểu tử này, chính mình một con mắt trực tiếp mù. Nghĩ đến nơi đây, Trần Phong nhất thời cảm giác mắt phải ẩn ẩn đau. Thật đến hắn hàm răng cắn kết rung động. Tại Trần Phong sau lưng, đứng đấy một nam một nữ, thực lực đều tại 150 cấp tả hữu, giờ phút này cũng không có hảo ý nhìn lấy Sở Kiệt. "Sở Kiệt đúng không? Ta biết ngươi tại huấn luyện quân sự bên trong lấy được một chút thành tích. Có điều, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghe chúng ta xã trưởng đề nghị, nếu không..." "Hừ hừ." Trần Phong cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, trong mắt chứa lành ý mở miệng. "Chậc chậc, còn uy hiếp lên. Ta liền nói các ngươi không có nín cái gì tốt cái dám đi. Được, ta cho ngươi một cơ hội, nói đi, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia Trầm Hạo Thanh chơi cái gì nhiều kiểu." Sở Kiệt đối Sở Sương Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, một bộ "ta nói không sai chứ" biểu lộ. Sở Sương Nguyệt tức giận trừng Sở Kiệt liếc một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện, một bộ toàn nghe Sở Kiệt làm chủ tư thái. Trần Phong gặp Sở Kiệt một cái tân sinh, vậy mà như thế cao cao tại thượng nói chuyện với chính mình, trong mắt lửa giận càng sâu. Hắn cười lạnh một tiếng, nói thẳng: "Sở Sương Nguyệt, Trầm Hạo Thanh xã trưởng biết ngươi không muốn đi trở về, cho nên hắn dự định thu nạp các ngươi Sương Nguyệt xã đoàn trở thành Liệp Ảnh xã đoàn tử xã đoàn. Cứ như vậy, ngươi đã có thể tổ kiến mới xã đoàn, nhưng cùng lúc cũng có thể mượn dùng chúng ta Liệp Ảnh xã đoàn danh tiếng, nhanh chóng lớn mạnh. Đương nhiên, các ngươi xã đoàn tự nhiên cũng muốn nhất định tỷ lệ hướng chúng ta xã đoàn đưa ra." Trần Phong thao thao bất tuyệt kể trở thành Liệp Ảnh xã đoàn tử xã đoàn chỗ tốt. Sở Sương Nguyệt lại nhịn không được liền mắt trợn trắng. Nàng thoát ly Liệp Ảnh xã đoàn, cũng là chướng mắt Trầm Hạo Thanh làm người. Bây giờ lại còn muốn để cho mình toàn bộ xã đoàn vì hắn bán mạng. Muốn cắt rau hẹ muốn điên rồi đi. Sở Kiệt tuy nhiên không biết tử xã đoàn cụ thể là cái quái gì, nhưng nghe tựa như cấp trên cấp dưới kết cấu. Trầm Hạo Thanh đây là muốn đem lão tỷ nàng ăn tử a? Dừng lại dừng lại. Đề nghị của các ngươi rất tốt, cũng là trình tự làm ngược. Nếu như các ngươi Liệp Ảnh xã đoàn nguyện ý làm Sương Nguyệt xã đoàn tử xã đoàn, ta ngược lại là có thể thay ta tỷ đáp ứng. Sở Kiệt đánh gãy Trần Phong, cười lạnh nói. Trần Phong nghe vậy, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Khẩu khí thật lớn, lại còn muốn cho Liệp Ảnh xã đoàn thành cho các ngươi tử xã đoàn. Cũng không nhìn một chút các ngươi xã đoàn cái gì mức độ, trăm tên có hơn đổ bỏ đi xã đoàn, các ngươi xứng sao? Sở Sương Nguyệt, Sở Kiệt, ta thì công khai nói cho các ngươi biết đi, các ngươi hôm nay chỉ có đáp ứng một con đường. Nếu không, các ngươi hôm nay tuyệt đối chiêu không đến một cái thành viên, đồng thời các ngươi còn sẽ trở thành côn lôn học phụ trong lịch sử rác rưởi nhất xã đoàn. Trần Phong trực tiếp không trang, lộ ra âm ngoan biểu lộ. Hắn hôm nay mặc dù là mang theo Trầm Hạo Thanh nhiệm vụ tới, nhưng hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư. Hắn căn bản không hy vọng Trầm Hạo Thanh một lần nữa mời chào Sở Sương Nguyệt, hắn chỉ muốn nhìn đến hai người đánh lên. Hắn muốn mượn đao giết người, hắn muốn sử dụng Trầm Hạo Thanh đến vì chính mình báo thù. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt phá hư chúng ta xã đoàn nạp mới. Có phải hay không cần phải ở chỗ này giải quyết các ngươi a? Sở Kiệt ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vẻ giết lạnh. Giải quyết chúng ta? Chỉ bằng ngươi? Ha 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 ha. Ngươi đến a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi giải quyết như thế nào chúng ta. Trần Phong nhịn không được cười lên ha ha. Hắn ước gì Sở Kiệt động thủ trước, vậy bọn hắn liền có thể tự vệ phản kích. Tại phía sau hắn một nam một nữ trên mặt cũng hiện hiện trêu tức đủ cười. Bọn hắn bên này ba người đẳng cấp đều tại 150 cấp đi lên. Sở Sương Nguyệt tuy nhiên lợi hại, nhưng mang theo một cái tân nhân, vẫn là bọn hắn ba người càng có ưu thế. Sở Sương Nguyệt nghe vậy, lại là lôi kéo Sở Kiệt y phục, nhắc nhở: "Tiểu Kiệt, đừng động thủ, Côn Lôn học phủ nội bộ cấm đoán tư đấu, muốn đánh cũng chỉ có thể đi giao đấu chẳng đánh." Sở Kiệt nghe vậy, lại là không thèm để ý chút nào bật cười lớn, trong mắt hiện hiện một vẻ giảo hoạt. "Cái quy củ này ta biết, nhưng là ai nói ta muốn cùng bọn hắn tư đấu rồi?" Vong Linh Linh Vực, mở. Chương 187. Chiêu đãi. Chương 187, chiêu đãi. Vong Linh Linh Vực, mở. Nương theo lấy Sở Kiệt một tiếng thăng nhẹ, một đạo đen nhánh không gian vết nứt đột nhiên tại Trần Phong ba người dưới chân xuất hiện. Tựa như một tấm đen nhánh miệng rộng, trực tiếp đem ba người thôn vệ trong đó. Trần Phong ba người chính dương dương đắc ý lấy, đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, ba người liền chỉnh chỉnh tề tề rơi thẳng xuống.
A!
Hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ theo vết nứt không gian bên trong truyền ra. Sở Kiệt không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem không gian vết nứt đóng lại.
A!
Tiểu Kiệt, ngươi đem bọn hắn làm đi đâu rồi? Thời gian một cái nháy mắt, ba cái người sống sờ sờ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, có thể đem Sở Sương Nguyệt giật nảy mình. Sở Kiệt cười nói, không có gì, cũng là lĩnh vực vừa trùng tu một chút, để bọn hắn đi qua làm một chút khách. Sở Sương Nguyệt nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng đại khái hiểu, Sở Kiệt là đem ba người kia bắt đến lĩnh vực của mình chúng đồng thời, vẫn là cái kia trải rộng vong linh lĩnh vực. Ngươi có thể chú ý một chút ta, đừng đùa đến quá lớn. Sở Sương Nguyệt nhắc nhở. Nàng ngược lại không phải là quan tâm ba cái kia vô lại, chỉ là có chút lo lắng Sở Kiệt bởi vì ba người này mà ảnh hưởng đến chính hắn.
Hắc hắc, yên tâm đi lão tỷ, ta tuyệt đối sẽ không đánh bọn hắn một chút.
Sở Kiệt cho Sở Sương Nguyệt một cái yên tâm ánh mắt, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Giao huấn một người, có thể chưa hẳn phải độc thủ, mà động tay, chưa chắc là độc ác nhất chiêu số. Sở Sương Nguyệt tự nhiên biết Sở Kiệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ba người kia. Kỳ thật nàng đối với cái này cũng vui vẻ gặp kỳ thành, dứt khoát không quan tâm việc này, nói ra, đi thôi, chúng ta mau trở về đi thôi. Nghe Trần Phong, Trầm Hạo Thanh tuyệt đối là chuẩn bị hậu thủ. Thật không nghĩ tới, hắn có thể lòng dạ hẹp hòi đến loại trình độ này. Xem ra, ta có cần phải tìm Trầm Hạo Thanh ở trước mặt giải quyết một cái chuyện này. Sở Sương Nguyệt trầm rãi nói, nhưng đôi mắt ở giữa lanh ý lại không che giấu chút nào. Một người tại Côn Lôn học phủ phấn đấu, nàng cũng không phải cái gì người yếu. Trước đó, nàng cố kỵ xã đoàn thành viên, không muốn đi tìm Trầm Hạo Thanh tính sổ sách. Hiện tại lao đệ cũng chuyển chức thành công, hơn nữa là làm nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được khủng bố chức nghiệp. Có Sở Kiệt làm hậu thuẫn, Sở Sương Nguyệt cảm giác mình chẳng sợ hãi. Lao tỷ, cần ta giúp đỡ sao? Sở Kiệt cùng Sở Sương Nguyệt sóng vai mà đi, mở miệng hỏi. Đây là chuyện của chúng ta tự mình giải quyết là được. Đừng đem tỷ ngươi làm hoa gì bình á, tỷ tỷ ta thế nhưng là nắm giữ đặc thù thiên phú huyết ảnh thích khách. Đồng thời, ta đặc thù thiên phú, cho đến trước mắt, còn không có đối với bất kỳ người nào hoàn toàn thi triển qua. Sở Sương Nguyệt lắc đầu, yêu ngạo ưỡn ngực mức. Sở Kiệt nghe vậy, lúc này mới ý thức được một việc. Hắn biết mình lão tỷ bị Côn Lôn học phủ đặc chiêu, chủ nếu là bởi vì đặc thù thiên phú. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe lão tỷ nói qua, nàng đặc thù thiên phú là cái gì? Lão tỷ, vậy ngươi đặc thù thiên phú là cái gì? Sở Kiệt tò mò hỏi. Sở Sương Nguyệt cười thần bí. Bảo mật, chờ ta khiêu chiến Trầm Hạo Thanh thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Sở Kiệt nghe vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ. A Huy, liền thân đệ đệ đều không tiết lộ một chút sao? Chờ ngươi đi khiêu chiến, muốn tới ngày tháng năm nào a? Sở Sương Nguyệt không hề bị lay động. Không cần chờ quá lâu, nạp mới kết thúc ta liền đi tìm hắn. Cái này cổ khí nín lâu như vậy, lao nương cũng đã sớm chịu đủ. Sở Kiệt gặp Sở Sương Nguyệt chống nạnh nổi giận bộ dáng, một cái nhịn không được, trực tiếp nở nụ cười. Tốt tốt tốt, vậy ta chờ lấy nhìn lão tỷ ngươi đại phát thần uy. Ngay tại Sở Kiệt cùng Sở Sương Nguyệt cười cười nói trở về thời điểm ra đi, U Minh Hải phía trên. Bành, bành, bành. Nương theo lấy ba đạo trầm muộn rơi xuống âm thành, Trần Phong ba người từ không trung ném tới trên đảo nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Ba người bên trong duy nhất nữ sinh đứng lên, tâm thần bất định bất an nhìn qua bốn phía. Bầu trời âm trầm, mênh mông đen nhánh nước biển, còn có dưới thân không có một tia sinh khí đảo nhỏ. Hết thảy, tựa hồ cũng nói rõ, bọn hắn giống như rời đi Côn Lôn học phủ. Nơi này tựa như là phó bản. Chúng ta vừa mới, tựa như là bị Sở Kiệt truyền tống tới. Một nam sinh khác cũng chậm rãi đứng dậy, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua chúng quanh âm trầm hoàn cảnh để nội tâm của hắn cũng không nhịn được đè nén. Hắn bỗng nhiên cảm giác, bọn hắn tựa hồ làm một kiện vô cùng không hợp thói thường chuyện sai lầm. Cái này gọi là Sở Kiệt gia hỏa, giống như không đơn giản. Không phải phó bản, hẳn là tư nhân không gian. Cái này Sở Kiệt, vậy mà nắm giữ không gian của mình. Trần Phong nhãn giới rõ ràng so ba người khác cao hơn, một phen suy tư về sau, cấp tốc cho ra câu trả lời chính xác. Tư nhân không gian? Cái này tân sinh tại sao có thể có loại bảo vật này? Hắn không phải Sở Sương Nguyệt thân đệ đệ sao? Còn lại hai người nghe vậy, đều là trừng lớn hai mắt. Tư nhân không gian loại bảo vật này, liền xem như 6-7 truyền đại lão, đó cũng là coi là chân bảo tồn tại, làm sao lại xuất hiện tại một cái tân sinh trong tay? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Trần Phong tức giận dữ hét. Hắn hiện tại tâm tình kém tới cực điểm. Vốn là dự định hôm nay tìm lại mặt mũi, nhưng vạn vạn không nghĩ đến vậy mà đá vào tấm sắt. Một mực không có bị chính mình để ở trong mắt Sở Kiệt, vậy mà mới là khó giải quyết nhất cái kia. Chỉ là có món bảo vật này tồn tại, Trần Phong liền biết, chính mình chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cơ hội tìm Sở Sương Nguyệt báo thù. Trần Phong, ngươi hướng chúng ta giống cái gì? Nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài a. Còn lại hai người tâm tình cũng đồng dạng không tốt. Có lẽ là hoàn cảnh nguyên nhân, không khí chung quanh hô hấp đều có một loại cảm giác bị đè nén. Trực tiếp đối với bầu trời gọi hàng là được. Nắm giữ loại bảo vật này người, nhất định có thể câu thông đến không gian của mình. Trần Phong nhàn nhạt giải thích một câu, liền hướng về không trung quát to lên. Sở Kiệt, nhanh thả chúng ta ra ngoài. Ngươi bây giờ là đối với chúng ta cầm tù, nếu là bị giáo phương biết được, ngươi đảm đương không nổi loại trách nhiệm này. Hiện tại, ngay lập tức, đem chúng ta thả ra, chúng ta coi như không có xảy ra chuyện như vậy. Trần Phong cắn răng nghiến lợi đối không bên trong nổ hống. Còn lại hai người nghe vậy, cũng theo Trần Phong cùng một chỗ hô lên. Không sai, nhanh thả chúng ta ra ngoài. Nếu không chúng ta cho ngươi hủy cái này không gian. Sở Kiệt, đừng cho là mình có kiện bảo vật tí ngon, chúng ta muốn là độc thủ, ngươi cái này không gian chưa hẳn có thể chịu được. Ba người thanh âm phách lối ở trên bầu trời quanh quẩn không nghỉ. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được tiếng bước chân. Hắc hắc, quả nhiên là tân sinh, có tặc tâm không có tặc đảm. Chúng ta đều là Côn Lôn học phụ thiên tài, hắn thật đúng là có thể đối với chúng ta làm cái gì hay sao? Đáng tiếc à, tiểu tử này có thể có loại bảo vật này, cũng tất nhiên có chỗ ỷ lại, chúng ta cũng chỉ có thể miệng dọa một chút hắn. Ba người cười đùa quay đầu. Thế mà, một màn trước mắt để ba người trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, ánh mắt nhất thời hoảng sợ tới cực điểm. Chơi ạ, vong linh, làm sao nhiều như vậy vong linh? Đừng tới đây, đừng tới đây. A a a, cứu mạng, cứu mạng a. Chương 188, bốn mặt mai phục. Chương 188, bốn mặt mai phục. Tại Trần Phong trước mặt, một cái vong linh xả mạn chính chống pháp trượng chậm rãi tiến lên. Hắn ra thịt khô cạn, âm trầm quỷ hỏa tại hốc mắt không ngừng nhảy vọt. Tại phía sau hắn là lấy ngàn mà tính vong linh thú nhân. Vong linh thú nhân vốn là uy vũ cường tráng, chuyển hóa thành vong linh về sau, âm u đáng sợ bề ngoài càng có cực mạnh áp bách lực. Thú nhân đại quân từng bước một tới gần, loại kia cảm giác gáp bách cơ hồ làm cho người ngạt thở. A, tại sao có thể có nhiều như vậy vong linh thú nhân? Đây quả thật là sở kiệt không gian sao? Lấy hắn hiện tại đẳng cấp làm sao có thể tiếp xúc đến loại này đẳng cấp quái vật? Trần Phong ba người cảm giác tê cả da đầu, bản năng lui về phía sau đồng thời vô ý thức bắt đầu hoài nghi chính mình trước đó phán đoán có chính xác không. Hẳn là không sai. Những thứ này quái vật căn bản không nhìn thấy mặt bảng, không phải phó bản quái vật, cũng là vong linh tôi tớ. Trần Phong run rẩy lui về phía sau lấy, trên mặt lại không còn trước đó phép lối. Hàng ngàn con vong linh quái vật, coi như đẳng cấp không cao, cái kia cũng không phải bọn hắn ba người có thể ứng phó. Trọng yếu nhất, Trần Phong nghĩ đến ngày ấy, tại phó bản quảng trường vận dụng U Minh Chi Nhãn thời điểm. Vốn là, hắn định dùng U Minh Chi Nhãn cho Sở Kiệt một số đe dọa, kết quả hắn thấy được lệnh hắn suốt đời khó quên màu trắng khô lâu. Hắn một con mắt cũng bởi vậy triệt để mù. Nguyên lai không phải Sở Sương Nguyệt tại làm tay chân, từ đầu đến cuối đều là Sở Kiệt chính mình thiên phú. Hắn không biết cái kia kinh khủng khô lâu, âm trầm quỷ hỏa, đến cùng là cái gì. Nhưng chỉ vẹn vẹn thoáng nhìn, thì bạo điệu chính mình một con mắt. Loại uy lực này, Trần Phong biết mình chỉ sợ đời này đều không thể chạm đến. Sở Kiệt, thật xin lỗi, chúng ta sai. Ta trước đó không nên đối ngươi phóng thích kỹ năng. Hôm nay ta cũng không nên tới tìm tỷ tỷ ngươi gốc dạng. Van cầu ngươi thả chúng ta đi. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta lập tức đi tìm Trầm Hạo Thanh xã trưởng, về sau tuyệt đối lại không tìm chuyện của các ngươi. Trần Phong hướng về bầu trời hô to, khàn cả giọng. Nồng đậm cảm giác bất lực mang đến vô tận hoảng sợ. Hiện tại Trần Phong rốt cuộc hiểu rõ, cái này Sở Kiệt hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó. Đừng nói mình, Trầm Hạo Thanh, thậm chí toàn bộ Liệp Ảnh Sát Đoàn, chỉ sợ đều muốn xong đời. Còn lại hai người gặp mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Trần Phong quỷ nhanh như vậy, đều hơi kinh ngạc. Trần Phong, ngươi có muốn hay không như thế sợ? Bây giờ còn chưa đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ trình độ đi. Bọn hắn dù sao cũng là Côn Lôn học phụ thiên tài để bọn hắn tự phiến nhận sai, bọn hắn một lát còn làm không được. Những này vong linh đại bộ phận đều là 100 cấp thú nhân mà thôi. Muốn là đem chúng ta ép, thì cùng Sở Kiệt liều mạng. Hai người giờ phút này đều lấy ra vũ khí, cảnh giác mà tức giận nhìn qua đối diện vong linh thú nhân. Bọn hắn hôm nay vốn là đến đá Sở Sương Nguyệt chẳng tử, kết quả lại bị một cái tân sinh bức đến loại trình độ này. Cái này khiến hai người trong lòng đều tức sôi ruột. Ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết Sở Kiệt thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Trần Phong cắn răng nghiến lợi đối đồng bạn nộ hống. Trước đó bởi vì chính mình nộ phán, hắn căn bản không có coi trọng Sở Kiệt. Nhưng bây giờ ý thức được Sở Kiệt chỗ kinh khủng, hắn thật sợ hai người này một cái sơ sẩy chọc giận Sở Kiệt. Cái này muốn là Sở Kiệt lại chừng chính mình liếc một chút, chính mình con mắt còn lại nhưng là giữ không được. Trần Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy. Mấy cái vong linh liền đem ngươi sợ đến như vậy rồi. Ta cũng không tin, hắn là thật không sợ vong linh hao tổn, vẫn là thực có can đảm đem chúng ta giết không thành. Hai người cũng không phải không tiếp xúc qua vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư khế ước vong linh thế nhưng là tương đương dường dà. Quang là chuẩn bị tài liệu liền muốn tốn không ít tiền. Bọn hắn muốn là buông tay buông chân, đại sát đặc sát, cũng không tin Sở Kiệt không đau lòng. Các ngươi. Trần Phong hận hận chừng lấy hai người, do dự muốn hay không đem kinh nghiệm của mình nói cho bọn hắn đúng lúc này. Bọn hắn phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng. Ba người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cái cao mấy mét bàng đại cự hùng giống như núi nhỏ, từng bước một tới gần bọn hắn. Cái này gấu to không chỉ có hình thể to lớn, quanh thân còn quanh quẩn lấy khiến ba người đều tim đập nhanh ám ảnh lực lượng ở sau lưng hắn, càng là có trên trăm con ảnh lang đi theo mà đến. Trong mắt cùng vong linh thú nhân cùng khoản quỷ hỏa, không tình cảm chút nào nhìn qua ba người. A, đây là ám ảnh ma hùng cùng ảnh lang. Ba người thấy thế, bị hù khẽ run rẩy, vũ khí trên tay đều kém chút không có cầm chắc. Sở Kiệt trong không gian tại sao có thể có loại quái vật này? Côn Luân chúng ta học phủ bên trong rõ ràng không có loại này phó bản a. Không giống với thú nhân cồng kềnh, ám ảnh hệ quái vật, hành động tốc độ đều cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu như nói đối mặt vong linh thú nhân, bọn hắn còn có chút lòng tin, một bên rút lui một bên phóng thích kỹ năng công kích. Cái kia đối mặt vong linh ma hùng cùng vong linh ảnh lang, bọn hắn thì triệt để bất lực. Vẹn vẹn 10 cái vong linh ảnh lang liền có thể lượn quanh bọn hắn sức đầu mẹ chán, lại càng không cần phải nói nơi này trọn vẹn trên trăm con, còn có một cái cấp độ bột vong linh ma hùng. Trần Phong, người tên hỗn đản, ngươi lần này đến cùng trêu chọc phải người nào a? Nữ sinh trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, nhịn không được mắng lên Trần Phong tới. Cước bộ thì vô ý thức hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ chuyển di. Ta. Trần Phong cảm giác đầu ong ong, thậm chí ngay cả ngụy biện tâm tình cũng không có đè nén hải đảo, bầu trời âm trầm, bị hàng ngàn con cường đại vong linh vây quanh. Tim của hắn đập đã nhanh đến cực điểm. Thế mà, cái này cũng chưa hết. Thanh âm huyên náo vang lên lần nữa, vừa tốt xuất hiện tại ba người rút đi phương hướng. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Chỉ thấy lít nha lít nhít màu trắng khô lâu va chạm nhau lấy, hợp thành thứ ba mặt vong linh tường cao, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Cái kia lờ mờ khô lâu vong linh, đã đếm không hết có bao nhiêu con. Trần Phong ba người bản năng sinh ra dậy đặc hoảng sợ chứng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Kiệt, chúng ta sai, chúng ta không nên đến tìm các người gây phiền phức. Buông tha chúng ta đi, cầu văn ngươi. Giờ khắc này một nam một nữ khác không còn có trực diện Sở Kiệt rút khí. Hai người trên mặt giọng nghẹn ngào hướng về bầu trời hô to. Thế mà, bầu trời âm trầm vẫn như cũ yên tĩnh ý mắng. Ba chi vong linh đại quân không tình cảm chút nào không ngừng hướng về phía trước, xua đuổi lấy ba người hướng bờ biển phương hướng chuyển di. Trần Phong ba người cảm giác chân đều mềm nhũn, hoàn toàn không có nhị chuyển chức nghiệp giả dáng vẻ. Bọn hắn đã đoán được, Sở Kiệt là muốn đem bọn hắn xua đuổi đến trong biển. Chờ bọn hắn run run rẩy rẩy đi vào bờ biển, lại phát hiện bọn hắn triệt để đoán sai. Theo trong biển liên tục không ngừng tuôn ra răng nhọn móng sắc vong linh ngư quái. Bọn chúng tại bờ biển rốt thành đạo thứ tư phòng tuyến, đem Trần Phong ba người triệt để bao vây ở trong đó đảo nhỏ rất lớn, nhưng ba người đã triệt để không có đường lui. Nhìn lấy vong linh các đại quân không ngừng tới gần, to lớn cảm giác gáp bách càng làm cho ba người liền hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn. Phù phù. Ba người bên trong nữ sinh trước hết chống đỡ không nổi, miệng sùi bọt mép bị hoảng sợ ngất đi. Trần Phong cùng một nam sinh khác cũng không tốt gì. Hai tay ôm đầu, hoảng sợ che hai mắt, khàn cả giọng giống to. Có quỷ a, có quỷ a. A a a. Không được qua đây. Rõ ràng tinh thần nhận lấy cực đại trùng kích, chương 189. Thân sinh đệ nhất nhân. Chương 189, thân sinh đệ nhất nhân. Cái này lại không được. Cảm giác được vong linh lĩnh vực bên trong phát sinh sự tình, Sở Kiệt không khỏi lắc đầu bật cười. Dùng chính mình cái kia đếm mãi không hết vong linh đại quân, cho Trần Phong bọn hắn lớn nhất cực hạn tử vong áp bách. Đây chính là Sở Kiệt nguyên bản định các biện pháp trừ phạt. Chỉ bất quá, ngoại trừ tứ phía vậy quanh bên ngoài, Sở Kiệt còn dự định tại ba người trên thân tiểu thử một chút tam thi u hồn đại trận đáng tiếc, ba người tâm ý năng lực chịu đựng cũng không được tốt lắm đến mức Trần Phong trạng thái tâm lý của bọn họ, Sở Kiệt ngược lại không lo lắng bọn hắn thật điên mất. Mục sư phóng thích một cái tinh thần khôi phục, thì cơ bản có thể đem bọn hắn theo trạng thái điên cuồng bên trong cứu về rồi. Chỉ bất quá, bị ngàn vạn vong linh vây quanh cảm giác, bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng không quên được. A, làm sao nhiều người như vậy rồi? Tiểu Kiệt, ngươi dẫn người tới. Trở lại nạp vùng đất mới điểm, Sở Sương Nguyệt nhìn thấy chính mình xã đoàn phía trước, vậy mà vây quanh 45 tên người. Náo nhiệt dị thường bộ dáng, cùng chung quanh quặng cu é tạo thành so sánh rõ ràng. Sở Kiệt cười hắc hắc, giải thích nói: "Ta cùng Đậu Nhạc lúc đó cùng một chỗ nghĩ biện pháp tốt, đại bộ phận đều là nắm, ha ha." Sở Sương Nguyệt liếc mắt: "Cái này cũng được, các ngươi thật sự là suy nghĩ một biện pháp tốt ta." Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng Sở Sương Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, loại phương pháp này thật có hiệu quả. Trước dùng náo nhiệt hấp dẫn tân sinh, sau đó lại dùng Sở Kiệt huấn luyện quân sự đầu danh mánh lưới kéo theo, nạp mới muốn đến sẽ thuận lợi rất nhiều. "Xã trưởng, các ngươi về đến rồi." Tần Tiểu Vũ nhìn thấy Sở Sương Nguyệt cùng Sở Kiệt trở về, một mực trong lòng căng thẳng rốt cục để xuống. Sở Sương Nguyệt gật gật đầu. Yên tâm, không sao. Thời gian kế tiếp, liền đem ta cái này lão đệ danh hào đánh đi ra đi. Có thể đánh cho vang dội một chút, thân sinh đệ nhất nhân. Người nào muốn là không chịu phục, chờ nạp mới kết thúc, để cho ta lão đệ đi giao đấu chẳng lần lượt đánh một trận, ha ha. Sở Sương Nguyệt tâm tình rõ ràng rất không tệ, thoải mái cười to nói. Được rồi, minh bạch. Tần Tiểu Vũ ngọt ngọt cười được chứng kiến Sở Kiệt thực lực chân chính hắn, hoàn toàn không có hoài nghi. Thậm chí, nàng đều có loại xúc động, đem tân sinh đệ nhất nhân phía trước lại thêm cái, toàn quốc. Hắn tin tưởng, lấy Sở Kiệt thực lực, cũng là tuyệt đối có thể chấn được. Sở Kiệt nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Rất nhanh, Tần Tiểu Vũ liền đem mới tuyên truyền từ truyền xuống dưới. Côn Lôn học phủ tân sinh đệ nhất nhân Sở Kiệt lựa chọn. Lựa chọn Sương Nguyệt, lựa chọn tương lai. Sở Kiệt nghe cái này tuyên truyền khẩu hiệu, trên mặt không khỏi hiện hiện biểu tình của quái. Lao tỷ, khẩu hiệu này, làm sao nghe như vậy giống cho ngươi chọn rể đâu? Sở Sương Nguyệt chính mình nghe cũng có chút xấu hổ, nhún nhún vai nói. Cái kia có biện pháp nào, xa đoàn chính là cái này tên a. Bằng không đổi thành Sương Kiệt xa đoàn, Sương Kiệt song Kiệt, còn giống như không tệ. Sở Kiệt nghe vậy, liên tục khoát tay. Dừng lại, vẫn là Sương Thắng a, xã chết một cái là đủ rồi. Sở Sương Nguyệt không cao hứng bĩu môi, tỷ tỷ ta dự định phân điểm danh phận cho ngươi, ngươi còn không vui. Vậy được, ngươi suy tính một chút, ứng đối như thế nào Trầm Hạo Thanh tiếp xuống phiền phức đi. Sở Kiệt ngáp một cái, không thèm để ý chút nào nói. Cân nhắc cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Làm liền xong rồi. Ngay tại Sở Kiệt cùng Sở Sương Nguyệt chậm rãi mà nói thời điểm, Sương Nguyệt xã đoàn trước mặt náo nhiệt tình huống cùng hấp dẫn người manh lưới, bắt đầu dần dần phát huy hiệu quả. Một số bị đại xã đoàn cự tuyệt tân sinh, dần dần hướng bên này hội tụ tới. Nghe được Sương Nguyệt xã đoàn khẩu khí đã vậy còn quá lớn, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A, đây là cái nào xã đoàn, đã vậy còn quá náo nhiệt. Sương Nguyệt xã đoàn, chưa từng nghe qua a, xếp hạng 103 làm sao nhiều người như vậy? Tân sinh đệ nhất nhân. Ta đi, người nào mạnh như vậy, dám tự xưng tân sinh đệ nhất nhân? Sở Kiệt ngươi không biết sao? Cũng là huấn luyện quân sự vô địch đại biểu, nghe nói đột nhiên một nhóm. Thôi đi, một cái huấn luyện quân sự mà thôi, đặc chiêu sinh còn không có tham gia huấn luyện quân sự đây. Tham gia náo nhiệt mà đến học sinh vây quanh Sương Nguyệt xã đoàn bình phẩm từ đầu đến chân. Một số hai tổ đồng học nhận biết Sở Kiệt, liền không do dự, trực tiếp lựa chọn gia nhập. Dù sao đại xã đoàn bọn hắn cũng vào không được, theo Sở Kiệt lăn lộn, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, hy vọng nhìn đến có đặc chiêu sinh có thể tới thạch truy một chút cái này tự cho là đúng Sở Kiệt. Tại cách đó không xa, hai tên nam sinh chính xa nghiêng nhìn tình cảnh này, ánh mắt không tốt. Một người trong đó đai lưng năm thanh trường kiếm, chính là đặc chiêu sinh trường kiếm. Một người khác có chút thấp bé, nhưng dáng người có chút mập mạp, giống như là một cái bản lão chuột, trong mắt lộ ra tính kế quan mang. Người này tên là Ngô Giang Dương, đẳng cấp 178 cấp SSS chuyển chức giả, huyết thú cùng chiến. Tại Sở Sương Nguyệt rời đi Liệp Ảnh xã đoàn về sau, người này liền thay vị trí của nàng, trở thành phó xã trưởng. Hôm nay Liệp Ảnh xã đoàn kế hoạch là từ Trần Phong tìm Sở Sương Nguyệt đàm phán. Nếu như đàm phán thành công, cái kia Sở Sương Nguyệt liền mang nàng xã đoàn, lần nữa trở thành Liệp Ảnh xã đoàn phụ thuộc. Nếu như đàm phán không thành, vậy thì do Ngô Giang Dương đến cửa khiêu chiến, tại tân sinh trước mặt hung hăng đánh mặt Sở Sương Nguyệt, đem Sương Nguyệt xã đoàn đánh lên đổ bỏ đi xã đoàn nhãn hiệu. Chỉ là, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Sở Sương Nguyệt đều trở lại chính mình xã đoàn chủ trì công tác, Nô Giang Dương vẫn là không có tiếp vào Trần Phong tin tức. Giang Dương ca, là a, Sương Nguyệt xã đoàn đây cũng quá náo nhiệt a. Trần Kiếm ở một bên tràn đầy nghi hoặc. Hắn đi theo Nô Giang Dương bên cạnh, thứ nhất là vì lưu manh tư lịch. Thứ hai là muốn nhân cơ hội này, nhìn xem có thể hay không khiêu chiến một chút Sở Kiệt. Trước đó khiêu chiến Sở Kiệt sự tình, bị nhiếp dính san quấy rầy. Nhưng hắn quả thực không bỏ xuống được Sở Kiệt cái kia thanh bảo kiếm. Vừa vặn Ngô Giang Dương khiêu chiến Sở Sương Nguyệt về sau, hắn có thể thừa cơ hướng Sở Kiệt phát ra khiêu chiến. Mẹ nó, cái này Trần Phong chuyện gì xảy ra? Có được hay không tốt xấu hồi cái lời nói a? Tiểu tử này thật sự là quá không đem ta để ở trong mắt. Ngô Giang Dương tức giận mắng. Hắn trong lòng đồng dạng cuối cùng, nhưng không có tin tức, thật sự là hắn khó thực hiện quyết định có động thủ hay không đương nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Thì trong chốc lát này, Trần Phong ba người trực tiếp bị chuyển đưa đến một không gian khác. Hiện tại không phải bọn hắn không muốn truyền về tin tức sự tình, bọn hắn là hoàn toàn truyền không ra tin tức. Giang Dương ca, ta nhìn Trần Phong bọn hắn hơn phân nửa là không thành công. Nếu là thật bị chúng ta hợp nhất, bọn hắn làm sao có thể còn làm ra loại này mạnh lưới? Còn mới sinh đệ nhất nhân, cái này Sở Kiệt thật đúng là đầy đủ cuồng. Trần Kiếm lạnh hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, hoàn toàn chính xác thật cuồng vọng, cùng hắn tỷ không sai biệt lắm. Nô Giang Dương nghe vậy, đồng ý gật đầu. Đi thôi, chúng ta không đợi. Ta liền biết, Trần Phong tên kia, hơn phân nửa không sẽ trở thành sự tình. Hiện tại, cái kia chúng ta xuất thủ. Vừa vặn, tại Liệp Ảnh xã đoàn thời điểm, ta thì muốn dạy dỗ một chút Sở Sương Nguyệt này nương môn. Nô Giang Dương dứt khoát không lại chờ đợi Trần Phong, khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, mang theo Trần Kiếm hướng Sương Nguyệt xã đoàn phương hướng đi đến. Chương 190. Khiêu chiến. Chương 190. Khiêu chiến. Cái này Sương Nguyệt xã đoàn tựa hồ có chút tài liệu a, ta nhìn thấy mấy người đã báo danh gia nhập. Ta khuyên ngươi suy nghĩ sâu xa à, cái này xã đoàn xã trưởng mới 175 cấp, cùng những cái kia đại xã đoàn kém nhiều lắm. Ngoại trừ tân sinh đệ nhất mạnh lưới, cái này xã đoàn căn bản không có đem ra được. Huống hồ, cái này tân sinh đệ nhất là thật là giả, còn phải đánh cái dấu hỏi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người xuống lại tại Sương Nguyệt xã đoàn phía trước. Chỉ bất quá, đại bộ phận học sinh đều là cầm xem chừng thái độ đúng lúc này, đột nhiên trong đám người truyền ra mấy đạo âm thanh chói tai. Tân sinh đệ nhất nhân. Ua, cái này quân cờ kéo tới ngược lại là đủ lớn. Sở Sương Nguyệt, rời đi chúng ta Liệp Ảnh xã đoàn về sau, khắc năng lực không tăng trưởng, cái này theo dệt vô cớ ngược lại là học xong a. Nghe vậy, một đám tân sinh ảo ảo trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn tới. Ta tiên, có người đến đập quán. Quá tốt rồi, vừa vặn có thể nhìn xem cái này Sương Nguyệt xã đoàn thực lực đến cùng như thế nào. Đối với loại này vui tay vui mắt tiết mục, trên mặt mọi người không khỏi hiện lên xem kịch vui thần sắc. Thế mà, Sương Nguyệt xã đoàn trên mặt mọi người thì trong nháy mắt hiện đầy mù mịt. Nhìn lấy gạt mở đám người, đi đến trước mặt mập lùn thanh niên, Sở Sương Nguyệt ánh mắt băng lãnh mở miệng. Nô Giang Dương, đây chính là các ngươi Liệp Ảnh xã đoàn thủ đoạn, cố ý ảnh hưởng cái khác xã đoàn là mới. Trầm Hạo Thanh có không có nói cho ngươi biết, loại hành vi này là làm trái quy tắc. Xem ra ngươi là muốn nhấm nháp một chút làm trái nội quy trường học tư vị a. Nô Giang Dương nghe vậy, cười ha hả, liên tục khoát tay nói. Sở Sương Nguyệt, không thể nói lung tung được. Ảnh hưởng là mới. Ta cũng không có ý tứ này. Gần nhất vừa mới lên tới 178 cấp, ngửa tay định tìm người luyện tay một chút, ta là cố ý tới tìm người khiêu chiến. Chúng ta Sương Nguyệt xã đoàn xã trưởng, hẳn là sẽ không để cho ta mất hứng mà về a. Nô Giang Dương đem xã trưởng hai chữ cắn rất nặng, trong lời nói âm dương quái khí đều nhanh tràn ra tới. Sở Sương Nguyệt mày liêu nhíu chặt, hàm răng hận đến ngứa. Nàng không nghĩ tới Liệp Ảnh xã đoàn vậy mà làm loại này dương mưu. Giữa bạn học chung lớp giao đấu, cũng không có quy định thời gian hạn chế. Chỉ cần song phương hiệp thương tốt, bất luận cái gì thời gian đều có thể tiến hành. Nếu như đổi lại thời gian khác, Sở Sương Nguyệt tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào đáp ứng. Nhưng là hôm nay không được. Hôm nay nạp tân nhật, thân phận của nàng là Sương Nguyệt xã đoàn xã trưởng. Tùy tiện một người tới khiêu chiến, liền phải xã trưởng tự mình xuống tràng. Vô luận thắng thua, đối hôm nay nạp mới cũng sẽ không có tốt ảnh hưởng. Nhìn đến lao tỷ xoắn xuýt, Sở Kiệt cũng đoán được nàng khó xử. Mỉm cười, Sở Kiệt chủ động tiến lên một bước, cười nói: "Tuy nhiên ta không biết ngươi, nhưng vị này mập lùn học trưởng, ngươi có phải hay không không biết rõ chính mình thân phận a? Cái gọi là vương đối vương, tướng đối tướng, ngươi một cái tiểu lâu la, có tư cách gì khiêu chiến chúng ta Sương Nguyệt xã đoàn xã trưởng? Thật muốn khiêu chiến, để cho các ngươi xã trưởng Trầm Hạo Thanh tự mình đến." Sở Kiệt vô cùng đơn giản mấy câu, trực tiếp đem trước mắt khốn cảnh phá giải. Sở Sương Nguyệt khẽ miệng nhịn không được hiện hiện một vệt nụ cười, gật đầu nói: "Không tệ, Ngô Giang Dương, hôm nay là nạp tân nhật, ta không cách nào đáp ứng ngươi khiêu chiến. Nếu là đổi thành Trầm Hạo Thanh đến, cũng có thể suy tính một chút. Gặp hai tỷ đệ kẻ sướng người họa, không chỉ có đem khiêu chiến của mình cự, còn một bộ có lý có cứ bộ dáng." Nô Giang Dương nhịn không được lạnh hừ một tiếng. "Hừ, nói đường hoàng, kết quả không phải liền là không dám ứng chiến nha. Ta Nô Giang Dương thế nhưng là Liệp Ảnh xã đoàn phó xã trưởng, làm sao lại không đủ thân phận?" Sở Kiệt nghe vậy, lông mày nhíu lại, ý vị thâm trường nói: "Ồ, cho nên ngươi là thừa nhận, các ngươi Liệp Ảnh xã đoàn là có ý định gây sự rồi."
"Ngươi,
ta cũng không có nói như vậy." Không nghĩ tới hai ba câu nói trực tiếp bị Sở Kiệt ngừng lại một chút trong hố, Nô Giang Dương nhất thời mặt đỏ tới mang thai ngụy biện lên. "Ta hôm nay thì là đơn thuần muốn tìm Sở Sương Nguyệt luận bàn một hai mà thôi. Đã Sở Sương Nguyệt không có cái này bá lực thì cũng thôi đi. Còn cái gì tân sinh đệ nhất lựa chọn xã đoàn, thật sự là buồn cười a." Nô Giang Dương âm dương quái khí rêu cợt một câu, quay người liền định rời đi. Hắn tới đây mục đích đúng là vì phá hư Sương Nguyệt xã đoàn đã mới. Mặc dù không cách nào trực tiếp đánh bại Sở Sương Nguyệt có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ mục đích đã đạt đến, chung quanh tân sinh đã bắt đầu nghi ngờ, cái kia nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người, Sở Kiệt thanh âm lại vang lên lần nữa. "Ấy ấy ấy, ngươi đi cái gì? Chúng ta xã trưởng không có đáp ứng cùng ngươi đánh, nhưng ta có thể cùng ngươi đánh a. Vừa vặn, ngươi có thể hiện trường kiểm tra một chút, ta cái này tân sinh đệ nhất là thật là giả." Sở Kiệt tự nhiên cũng biết, nếu để cho Ngô Giang Dương cười toe toét đến cười toe toét đi, bọn hắn Sương Nguyệt xã đoàn danh tiếng cũng cơ bản xấu đã như vậy, vậy liền ứng chiến đi. Nhìn ai là ai bàn đạp. Nghe được Sở Kiệt, trung quanh tân sinh cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. "Ta tiên, Sở Kiệt mới vừa nói cái gì? Hắn nói hắn muốn thay thế xã trưởng tiếp nhận vị này học trưởng khiêu chiến. Không phải đâu, năm thứ nhất đại học chiến năm thứ hai đại học, chơi lớn như vậy sao? Thì khí phách này, hắn trong lòng ta cũng là đệ nhất." Không giống với tân sinh nhóm chấn kinh cùng gieo họ, Ngô Giang Dương nghe vậy, lại là khỏe miệng co giật. Trong lòng gọi thẳng không nghĩ tới, bọn hắn thiết kế Dương Lưu, lại còn có thể rách nát như vậy giải. Sở Kiệt là cái tân sinh, hắn là năm thứ hai đại học học trưởng. Sở Kiệt làm sao có thể thắng nổi hắn? Sở Kiệt thua, rất bình thường, sẽ không có người trách móc nặng nề hắn cái gì. Nhưng nếu là hắn một chút kiên trì thời gian dài một chút, liền có thể thắng phía dưới một cái tiếng tốt. Mà chính mình có đáp ứng hay không, đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Thật là một cái giảo hoạt tiểu tử. Ngô Giang Dương trong lòng thầm mắng. Hiện tại là hắn tiến thối lưỡng nan. Thế mà, Sở Kiệt kỳ thật không có Ngô Giang Dương nghĩ phức tạp như vậy. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, 178 cấp hoàn toàn chính xác có chút cao. Nhưng mình vong linh đại quân cũng nhiều ai chồng chất cũng có thể đem cái này bản tử đẻ chết. Gặp Ngô Giang Dương không nói lời nào, Sở Kiệt nhíu mày, cười hỏi: "Ồ, học trưởng tại do dự cái gì đâu? Không là đơn thuần vì luận bàn sao? Xem ra học trưởng mục đích quả nhiên không đơn thuần a. Chẳng lẽ lại Liệp Ảnh xã đoàn thành viên đều là loại này tim không đồng nhất người?" Ngô Giang Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. "Tiểu tử, ta chẳng qua là không muốn khi dễ ngươi mà thôi. Đã ngươi đổi tới muốn bị đánh, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Vừa vặn, hôm nay chúng ta xã đoàn một cái tân nhân cùng ta cùng đi, liền để hắn thử một chút ngươi thực lực." Nói xong, Ngô Giang Dương quay đầu nhìn về bên cạnh Trần Kiếm, ánh mắt chứa điều tra chi ý, có thể thắng sao? Trần Kiếm không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền có thể cùng Sở Kiệt đối chiến. Hắn hướng Ngô Giang Dương về lấy ánh mắt tự tin, yên tâm, bao thắng. Ngay sau đó, hắn liền tiến lên một bước, đi đến phía trước nhất, trực diện Sở Kiệt, cất cao giọng nói: "Sở Kiệt, ta đặc chiêu sinh Trần Kiếm, khiêu chiến ngươi." Chương 191. Đánh mặt kiếm. Chương 191. Đánh mặt kiếm. Vì cương điệu chính mình, Trần Kiếm còn cố ý đem chính mình đặc chiêu sinh thân phận phát nổ đi ra. Vốn là đại gia còn tức hận, Ngô Giang Dương không có đáp ứng khiêu chiến, ngược lại phái cái tân sinh ra sân. Nhưng nghe nói cái này Trần Kiếm lại là đặc chiêu sinh, hưng phấn của mọi người thú nhất thời lại đi lên. "Ờ, đặc chiêu sinh ai, cái kia thực lực phải rất khá. Khẳng định à, có thể đi vào Côn Lôn học phủ đặc chiêu bảng danh sách, chức nghiệp cường độ cùng đặc thù thiên phú, khẳng định chiếm một cái. Cái này có ý tứ, nếu như Sở Kiệt liền đặc chiêu sinh đều đánh không lại, cái kia tân sinh đệ nhất Hoang Luân liền trực tiếp đâm thủng." Nghe chung quanh đồng học đối thân phận của mình kinh thán, Trần Kiếm khẽ miệng không khỏi nhếch lên, Dương Dương đáp ý một bên Nhiếp Dĩnh San thì nhíu mày, đối Sở Kiệt nói ra: "Cái này Trần Kiếm có thể thật đáng ghét, kẹo ra châu một dạng làm sao còn có lên. Đại lão, bằng không ta lên đi." Nhiếp Dĩnh San lần trước đã cho Trần Kiếm cảnh cáo, không nghĩ tới hắn lại còn không nhớ lâu. Chính mình còn cầm chuyện này cùng Sở Kiệt kéo qua hào cảm. Hiện tại cảm giác giống là mình không có làm sự tình tốt một dạng, để trong nội tâm nàng mười phần không thoải mái. Sở Kiệt nghe vậy, cười khoát khoát tay: "Lần sau đi, hiện tại đổi lại người, ngược lại để cho người khác nghi ngờ." Nói xong, Sở Kiệt mặt hướng Trần Kiếm, cười nói: "Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chờ một chút." Ngay tại Sở Kiệt vừa mới đáp ứng, Trần Kiếm lại đột nhiên mở miệng, ý vị thâm trường nhìn lấy Sở Kiệt. "Đơn thuần trận đấu khó tránh khỏi có chút không thú vị, Sở Kiệt, không bằng chúng ta thêm điểm tặng thưởng." Sở Kiệt nghe vậy nhíu mày. Hắn trước đó cũng có chút kỳ quái, vì cái gì cái này Trần Kiếm một mực chấp nhất tại khiêu chiến chính mình, hiện tại xem như minh bạch. Tiểu tử này là coi trọng trên người mình đồ vật. "Ồ, ngươi muốn đánh cái gì?" "Thì đánh bạc ngươi cái kia thanh tại thực chiến tiết bên trên sử dụng trường kiếm." Trần Kiếm rốt cục nói ra mục đích của mình. Sở Kiệt hơi sững sờ, lật bàn tay một cái, một thanh vàng óng ánh lĩnh vực chi kiếm xuất hiện tại trong tay. "Ngươi nói là thanh kiếm này?" Lĩnh vực chi kiếm vừa ra trận, vàng óng ánh vẻ ngoài, cùng trong lúc vô hình phát ra kiếm khí, nhất thời đem chúng quanh tân sinh tất cả đều chấn động. "Nám thảo, đây là cái gì vũ khí? Vậy mà tự mang kiếm khí? Ta tiên, đây là cái gì phẩm cấp? Vẻ ngoài cũng quá khớp đi. Cực phẩm, tuyệt đối vũ khí cực phẩm a." Tân sinh bên trong không thiếu kiếm sĩ loại chuyển chức giả, khi nhìn đến lĩnh vực chi kiếm trong mắt, trong lòng liền bản năng sinh ra cộng minh. Tuy nhiên bọn hắn nhìn không thấu đây rốt cuộc là vũ khí gì, nhưng nội tâm đã xác định, đây tuyệt đối là một thanh cực phẩm trang bị. Trần Kiếm nhìn thấy lĩnh vực chi kiếm đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Lần trước hắn nhìn đến trường kiếm tuy nhiên cũng bảo quang pha trộn, nhưng hoàn toàn không kịp hiện tại thanh này. Xem ra, Sở Kiệt trong khoảng thời gian này còn cố ý đem thanh kiếm này cường hóa. Cảm thụ được trên thanh trường kiếm này tán phát uy thế, Trần Kiếm cảm xúc bành trướng, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ muốn lấy được thanh này vũ khí, chính mình thực lực tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Nói không chừng có thể khiêu chiến Hàn Băng, thành là chân chính tân sinh đệ nhất nhân. Nghĩ đến nơi đây, Trần Kiếm khẳng định gật đầu. Không sai, cũng là thanh kiếm này. Sở Kiệt, ngươi có dám dùng nó cùng ta đánh cược? Sở Kiệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ cổ quái. Tuy nhiên cái này lĩnh vực chi kiếm hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng chỗ lấy có thể thể hiện ra loại uy lực này, chủ yếu vẫn là bởi vì lĩnh vực gia trì cùng tại chính mình trong tay. Trần Kiếm coi là đạt được lĩnh vực chi kiếm, liền có thể thi triển ra cùng chính mình giống nhau uy năng, quả thực buồn cười. Bất quá nha, đã con cá chính mình nhảy đến trong lưới, Sở Kiệt làm sao có thể không thu đây? Ngươi muốn cùng ta đánh bạc thanh kiếm này, vậy chính ngươi lại có thể xuất ra cái gì? Sở Kiệt không có lập tức đáp ứng, ngược lại biểu diễn làm ra một bộ hết sức cẩn thận bộ dáng, hỏi thăm Trần Kiếm. Trần Kiếm không nghi ngờ gì, chém đinh chặt sắt nói: "Ta dùng chính ta hai thanh kiếm tới làm tiền đặt cược." Nói, Trần Kiếm đem chính mình hai thanh kiếm tin tức phô bày đi ra. Xích Dương Trường Kiếm, Bạch Kim, đẳng cấp 60, cấp hiệu quả, lực lượng 150, hỏa thuộc tính thương tổn 10%. Thu Thủy Trường Kiếm, Bạch Kim, đẳng cấp 60, cấp hiệu quả, tinh thần 150, thủy thuộc tính thương tổn 10%. Tin tức một biểu diễn ra, chung quanh nhất thời vang lên một trận một chút bối rối. Nhưng một chút bối rối lại rất nhanh biến mất, biến thành âm dương quái khí. Tuy nhiên ngươi trang bị rất không tệ, nhưng Sở Kiệt lấy ra trang bị thế nhưng là tự thân còn quân kiếm khí a. Không cần nghĩ, Sở Kiệt trường kiếm phẩm giai tuyệt đối so với Bạch Kim cấp cao hơn. Liền lấy cái này hai trang bị liền muốn cùng người ta cực phẩm trường kiếm đánh cược. Ngươi đặt tay không bắt sói đâu. Sở Kiệt nghe chung quanh tiếng thảo luận, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn không nói gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn lấy Trần Kiếm. Trần Kiếm bị nhìn mặt đỏ dần. Rất rõ ràng, chính hắn đều cảm giác không có ý tứ. Muốn là Sở Kiệt xuất ra trước đó trường kiếm, hắn dùng hai thanh vũ khí đến đánh cược, cái kia hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Nhưng bây giờ, thấy thế nào đều là hắn muốn chiếm nhân gia tiện nghi. Được, ngươi không hài lòng đúng không? Vậy ta lại đem cái khác ba thanh trường kiếm cũng cùng một chỗ tăng thêm. Cái này năm thanh trường kiếm thế nhưng là sáu trang vũ khí, cái này dù sao cũng nên đủ chứ. Nói, Trần Kiếm đem còn thừa ba thanh vũ khí cũng phô bày đi ra. Năm thanh trường kiếm, năm loại khác biệt thuộc tính, tổ hợp lại với nhau thời điểm, còn có thể gia tăng 20% toàn bộ thương tổn. Có thể gom góp cái này năm thanh trường kiếm, Trần Kiếm cùng gia tộc sau lưng của hắn, hơn phân nửa cũng là hạ tiền vốn lớn. Tuy nhiên ngươi cái này năm thanh kiếm cùng ta lĩnh vực ở giữa so sánh, vẫn là kém chút ý tứ. Có điều, đã tất cả mọi người 10 phần mong đợi, vậy ta thì miễn cưỡng đáp ứng đi. Sở Kiệt một bộ, nhìn tại đại gia trên mặt mũi, khó xử biểu lộ, để Trần Kiếm trên mặt càng là không nhịn được. Hừ, chờ ta thắng được thanh trường kiếm này, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Trần Kiếm trong lòng thầm mắng, hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình thất bại. Vừa đến, đây là hắn làm đặc chiêu sinh ngạo khí. Thứ hai, hắn còn có một chiêu cường đại đòn sát thủ. Hắn không tin bất luận kẻ nào có thể ngăn lại chính mình cái kia tất sát một chiêu. Sở Kiệt, đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta bây giờ liền đi giao đấu chẳng đi. Đi giao đấu chẳng làm gì, bên kia không phải có lôi đài sao? Sở Kiệt chỉ trong sân rộng, chỗ đó có một tòa thật to lôi đài. Chỉ bất quá giờ phút này trên lôi đài trưng bày bông hoa cùng biểu ngữ, trên đó viết liên quan tới nạp mới khẩu hiệu. A, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Giao đấu chỉ có thể đi giao đấu chẳng, địa phương khác không cho phép từ đấu. Trần Kiếm cười lạnh liên tục. Như vậy phải không? Cái kia thật là đáng tiếc. Sở Kiệt nhíu nhíu mày. Hắn vốn nghĩ thông qua tỉ thí lần này, lần nữa gia tăng một đợt xương nguyệt xã đoàn nhiệt độ đây. Cái này muốn là đổi sân bãi, hiệu quả khẳng định sẽ kém a, ngươi trước chờ một chút, ta phát cái tin tức. Hơi chút do dự, Sở Kiệt trực tiếp hướng Hà Đạo phát đi tin tức. Sở Kiệt vốn là coi là muốn quấy rầy đòi hỏi một phen, không nghĩ tới Hà Đạo rất nhanh đáp ứng. Trần Kiếm tràn đầy chế nhạo nhìn lấy Sở Kiệt, có chút ít miệng ai nói: "A, Côn Lôn học phủ nội quy trường học còn có thể vì ngươi sửa đổi hay sao?" Vẫn là nói, ngươi đây là tại tìm lý do cố ý trì hoãn thời gian. Chương 192, thi đấu biểu diễn. Chương 192, thi đấu biểu diễn. Ngay tại Trần Kiếm vừa mới dứt lời thời điểm, một người mặc quản lý phục trang lão sư mấy cái thuấn thân đi tới trong đám người. Hắn hiếu kỳ đánh giá ở giữa nhất Sở Kiệt cùng Trần Kiếm, hỏi: "Các ngươi ai là Sở Kiệt?" "Lão sư, là ta." Sở Kiệt mở miệng trả lời. Hắn không nghĩ tới, Hà Đào hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Vừa mới phát đi tin tức, vậy mà liền có lão sư theo vào. Lão sư nghe vậy, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Sở Kiệt tới. "Ta họ Tử, gọi ta Tử lão sư là được. Nghe nói ngươi muốn tại quảng trường trên lôi đài đánh một trận thi đấu biểu diễn. Cái kia đi theo ta." Nói, Tử lão sư quay người, hướng về quảng trường lôi đài đi đến. "Hả? Nguyên lai là đem giao đấu nói thành thi đấu biểu diễn a?" Sở Kiệt trong lòng bừng tỉnh. Cứ như vậy, lại có thể thỏa mãn yêu cầu, lại không trái với nội quy trường học. Cái này Hà lão sư không hổ là kẻ già đời, thực sẽ lợi dụng sơ hở đương nhiên, cái này chỗ trống cũng chỉ có Hà Đào loại này cao tầng dám chui. "Phiền phức Tử lão sư." Sở Kiệt cảm tạ một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Tại Sở Kiệt đằng sau, Trần Kiếm cảm giác mình mặt nóng bỏng. Hắn không nghĩ tới, Sở Kiệt vậy mà thật làm thành. Vẹn vẹn phát cái tin tức, nhà trường thì có cao tầng cho Sở Kiệt bật đèn xanh. Cái này Sở Kiệt, giống như không đơn giản a, chung quanh đồng học mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hoan hỉ. Muốn là đi so đấu trường, bọn hắn còn phải chạy tới chạy lui, quá mức phiền phức. Cứ như vậy, lại có thể xem kịch, lại không ảnh hưởng gia nhập xã đoàn, vẹn toàn đôi bên. Kết quả là, họ hét ầm ĩ một đám người toàn bộ đi theo. Bên này vang động cùng một chỗ, càng nhiều người nghe tin chạy đến. A, bên kia một đám người làm gì đâu? Nghe nói có người muốn tỉ thí, á không đúng, là thi đấu biểu diễn. Một cái đặc chiêu sinh cùng một cái gọi Sở Kiệt tân sinh, hai người hạ trọng chú, nhanh đi qua nhìn một chút. Một chuyên nhị nhị chuyên bốn, càng ngày càng nhiều tân sinh tụ lại đến bên cạnh lôi đài. Thì liền một ít học sinh cũ cũng đầy là hiếu kỳ đi theo. Từ lão sư đi vào trên lôi đài, thuần thục đem phía trên khẩu hiệu cùng lăng hoa toàn bộ trống rỗng. Ngay sau đó, hắn đứng tại giữa lôi đài, phân biệt nhìn hai bên trái phải Sở Kiệt cùng Trần Kiếm liếc một chút, mở miệng nói ra: "Nếu là thi đấu biểu diễn, cái kia cũng không cần làm quá huyết tinh. Điểm đến là dừng, hiểu chưa?" Sở Kiệt gật gật đầu, vô cùng dễ dàng nói: "Yên tâm đi lão sư, không có một tia huyết tinh. Ta tận lực đem thưởng thức tính đề cao một chút. Nếu là đổi thành cái khác chuyển chức giả, Sở Kiệt khả năng sẽ còn bận tâm một hai đối với kiếm sĩ loại chuyển chức giả, Sở Kiệt căn bản không biết làm sao thua. Bằng vào chính mình thiên đạo kiếm thể, liền xem như đứng tại chỗ bất động, Trần Kiếm đều không đả thương được chính mình." Trần Kiếm nắm thật chặt trong tay trường kiếm, mỉm cười nói: "Lão sư, ta tận lực đi. Bất quá chiêu thức của ta đều so sánh hung ác, có khả năng thu lại không được tay." Từ lão sư nghe được Sở Kiệt phát biểu lúc, vẫn là rất hài lòng. Hắn hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là duy trì xã đoàn nạp trật tự mới, làm trọng tài xem như ngoài định mức công tác. Cái này gọi Sở Kiệt học sinh không cho mình ra tăng gánh vác, là cái không tệ hài tử. Thế mà, đang nghe Trần Kiếm mà nói lúc, lông mày của hắn nhất thời thì nhíu lại. "Ồ, thu lại không được tay. Cái kia không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi thu tay lại." Từ lão sư lạnh hừ một tiếng, ngữ khí tương đương không tốt. Rất rõ ràng, muốn là Trần Kiếm dám làm cái gì yêu thiêu thần, hắn không ngại tự mình động thủ giúp Trần Kiếm dừng lại. Trần Kiếm cũng nghe ra từ lão sư lời nói bên trong không vui, ngượng ngùng gật gật đầu. "Lão sư tốt, ta đã biết. Đã như vậy, cái kia trận đấu liền bắt đầu đi." Từ lão sư bàn tay lớn trên không trung vung lên, thân thể thì bay ngược tối lui đến bên bờ lôi đài, đem sân bãi giao cho Sở Kiệt hai người. Rốt cục bắt đầu. Nghe được từ lão sư tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, Trần Kiếm tinh thần chấn động. Trước đó hắn muốn khiêu chiến Sở Kiệt, bị Nhiếp Dĩnh San ngăn cản. Vừa mới thật không dễ dàng hướng Sở Kiệt tuyên chiến, kết quả lại bị Mạc Danh Kỳ Diệu đánh mặt mấy lần. Hiện tại, cuối cùng đã tới liều thực lực thời điểm. "Sở Kiệt, lão tử hiện đã khó chịu tới cực điểm. Hiện tại, ta muốn để ngươi biết, người nào mới thật sự là cường giả." Trần Kiếm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, bàn tay phất qua bên hông năm thanh trường kiếm. "Ba ba ba." Năm thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tựa như huyễn thải lưu quang đồng dạng, tách ra năm loại ánh sáng lóa mắt màu. "Thật sáng a. Cái này cái gì quỷ? Thăng thêm đặc hiệu rồi." "Không đúng. Đây là kiếm sĩ chức nghiệp đỉnh cấp kỹ năng, Huyễn Quang Trảm." Tại rút kiếm trong nháy mắt, lợi dụng thân kiếm quang mang, ảnh hưởng địch nhân ánh mắt. Cái này Trần Kiếm đồng thời điều khiển năm thanh bảo kiếm, một chiêu này hiệu quả trực tiếp lật ra gấp 5 lần a. Cho dù Huyễn Quang Trảm, đại bộ phận uy năng toàn bộ thêm tại Sở Kiệt trên thân, nhưng chung quanh người xem vẫn như cũ cảm giác loẹt loẹt lóa mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Trần Kiếm vậy mà lên tay thì bén nhọn như vậy. Nên nói thật không hổ là đặc chiêu sinh, một chiêu một thức đều là sát cơ a. Cùng lúc đó, bọn hắn trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ, đối mặt Trần Kiếm bén nhọn như vậy công kích, Sở Kiệt có thể tiếp được sao? Tiếp được? Thì hắn bộ này ngây người như phong bộ dáng, làm sao có thể tiếp được? Trần Kiếm trong lòng hừ lạnh. Tại năm loại quang mang thấp thoáng dưới, thân hình của hắn hóa thành một đạo ám ảnh, cực tốc phóng tới Sở Kiệt. Mà trước mắt Sở Kiệt vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, không có làm ra một chút phản kích động tác. Quả nhiên, mạnh hơn phổ thông sinh cũng chỉ là phổ thông sinh mà thôi. Chiến đấu năng lực cùng đặc chiêu sinh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái kia Nhiếp Dĩnh San cũng là mất trí, vậy mà lại vì loại này người ra mặt. Sợ không phải bị tiểu tử này mặt cho mê hoặc. Trong vòng mấy cái hít thở, Trần Kiếm đã vọt tới Sở Kiệt trước mặt. Sở Kiệt vẫn tại huyễn quang ảnh hưởng dưới, mở mắt không ra. Xích Dương Trường Kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Trần trong các kiếm thủ, hướng về Sở Kiệt ngang chen tới. "Sở Kiệt, ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Không nghĩ tới ngươi ngay cả ta một chiêu đều." "Sao?" Tại Xích Dương Trường Kiếm vung đi ra trong nháy mắt, Trần Kiếm đã bắt đầu mở chẳng định. Thế mà, ngay tại Trường Kiếm sắp trúng đích nháy mắt, khiến Trần Kiếm trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chỉ thấy Sở Kiệt nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay, tựa như đắc đạo cao nhân đồng dạng, tinh chuẩn kẹp lấy Xích Dương Trường Kiếm. "Hai, nhị chỉ thiền." "Không đúng. Làm sao có thể dùng hai cái đầu ngón tay thì ngăn trở chính mình một kiếm?" Trần Kiếm cảm giác người đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn cái này ly kỳ một màn. Hắn xuất kiếm tốc độ, xuất kiếm lực lượng có bao nhanh, chính hắn rõ ràng nhất. Làm sao có thể có người không cần trang bị, dựa vào nhục thân thì như thế hời hợt đón lấy? Bên bờ lôi đài, từ lão sư hoàn toàn không có bị huyễn quang ảnh hưởng, cũng thấy rõ ràng một màn bất khả tư nghị này. Khi nhìn đến Sở Kiệt sử xuất nhị chỉ thiền thời điểm, lông mày của hắn cũng không khỏi đến nhảy một cái. Thầm nghĩ trong lòng, tình huống như thế nào? Cái này là làm sao làm được? Tại tầm mắt bị ngăn trở tình huống dưới, coi như mình cũng không cách nào làm đến như thế nhẹ nhõm tinh chuẩn ngăn trở Trường Kiếm a. Đồng thời, vẫn là dùng như thế ly kỳ thủ đoạn. Sở Kiệt tiểu tử này thật không sợ chính mình đầu ngón tay bị gọt sạch sao? Chương 193. Người tốt tú. Chương 193, người tốt tú. Ánh sáng chói mắt rất nhanh tán đi, dưới đài đồng học nhóm cũng ngay đầu tiên nhìn phía lôi đài. Bọn hắn bức thiết muốn biết, Trần Kiếm lôi đình một kích, phải chăng đã kết thúc chiến đấu. Thế mà, một màn trước mắt, để bọn hắn trực tiếp nhìn ngây người. Trần Kiếm tay cầm hỏa hồng trường kiếm, lăng không chớp đâm. Mà Sở Kiệt hai ngón tay dựng thẳng lên, nhẹ nhõm kẹp lấy trường kiếm. Cứ như vậy hai cái đầu ngón tay, lại đem Trần Kiếm cả người mang kiếm toàn bộ treo lơ lửng giữa trời. Ta đi mã. Đây là cái gì ngón tay vàng? Quá ngu bức. Không có 50 năm công lực, luyện không ra dạng này đầu ngón tay. Bị cái này đầu ngón tay đâm một chút, hẳn là sẽ rất kích thích đi. Dưới đài người xem nghĩ tới vô số loại khả năng, vạn vạn không nghĩ đến lại là loại này kỳ diệu kết quả. Trong lúc nhất thời, chung quanh lôi đài toàn bộ sôi trào. Cũng đúng lúc này, Sở Kiệt rốt cục mở hai mắt ra. Tuy nhiên bị Trần Kiếm huyễn quang đánh lén, ảnh hưởng tới tầm mắt, nhưng Sở Kiệt cầm giữ có thiên đạo kiếm thể, đối kiếm cảm ứng đạt đến cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Sở Kiệt tuy nhiên không nhìn thấy người, nhưng có thể nhẹ nhõm phát giác được kiếm. Cho nên, đối với Trần Kiếm cái này đánh lén đồng dạng sát chiêu, Sở Kiệt có thể nói thấy rõ đến mức nhị chỉ thiền. Vậy dĩ nhiên là vì thực hiện trước đó hứa hẹn để trận đấu tận khả năng nhiều một chút thưởng thức tính. Xích Dương Trường Kiếm tại nhích lại gần mình về sau, lực lượng tự động thì tan mất hơn phân nửa. Lấy hiện tại Sở Kiệt lực lượng, hai cái đầu ngón tay giơ lên Trần Kiếm, vẫn là rất dễ dàng. Huyễn Quang Trảm à, không tệ kỹ năng. Sở Kiệt tiện tay ném đi, đem Trần Kiếm trực tiếp ném ra ngoài. Trong lòng thì tại suy nghĩ, chính mình muốn hay không cũng tìm một bản kỹ năng sách học tập một chút. Hơn ngàn thanh phi kiếm đồng thời nở rộ kim quang, hiệu quả kia suy nghĩ một chút cũng có chút khủng bố a. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới là mắt của ta kém cỏi, ngược lại là xem thường ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên buông tha rời đi, ngươi đã mất đi duy nhất một lần chí thắng cơ hội. Trần Kiếm trên không trung một cái nhảy lên, vững vàng rơi vào bên bờ lôi đài. Bị Sở Kiệt làm nhục như vậy, trong mắt của hắn phẫn nộ càng thêm nồng đậm. Quẳng xuống vài câu ngoan thoại, hắn lần nữa phát động thế công. Nam nguyên quý nhất. Trần Kiếm cước bộ vội sông, tốc độ nhanh như bồ lôi. Tại quanh người hắn, bốn thanh trường kiếm gào thét đi theo. Tại Trần Kiếm một tiếng mệnh lệnh phía dưới, bốn thanh trường kiếm bỗng nhiên tản ra, tứ phía bao bọc đâm về Sở Kiệt. Bốn đem trên trường kiếm, khác biệt thuộc tính điên cuồng bắn ra, đem không khí đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Mà Trần Kiếm ở trung quanh lực trận, tìm đúng thời gian, phát động cuối cùng một kích. Trung quanh người xem cảm nhận được trường kiếm phía trên kiếm khí, ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh. Một chiêu này cùng vừa mới Huyễn Quang Trảm hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái thật sự đại chiêu a. Sở Kiệt hắn làm sao còn không có phản ứng a, cái kia đem màu vàng kim trường kiếm làm sao không lấy ra dùng một chút a. Anh em, biết ngươi ngu bức, nhưng đừng đùa đập a. Nhìn đến bốn thanh lưu quang trường kiếm theo bốn phương tám hướng hướng chính mình đâm tới, Sở Kiệt rất nhanh nhớ tới thực chiến tiết một màn kia. Ồ, đây là tại thực chiến trên lớp một chiêu kia. Không sai, cũng là thực chiến trên lớp một chiêu kia. Sở Kiệt, ngươi đi thử một chút, ta chiêu này thực lực đến tột cùng như thế nào. Trần Kiếm cười lạnh, lúc đó một chiêu này trực tiếp đem nguy hiểm cấp nước bùn ngư quái đánh ra chóp thịt bong. Uy lực sự khủng bố, có thể thấy được lộn đốn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Sở Kiệt còn dám hay không tay không tiếp giao sắc. Sau một khắc, Sở Kiệt dùng sự thực chứng minh, hắn còn dám. Chỉ thấy Sở Kiệt theo tay khẽ vẫy, cái kia thanh màu xanh thăm thẳm thu thủy trường kiếm tốc độ đột nhiên bạo tăng. Trần Kiếm còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thu thủy trường kiếm lại nhưng đã bị Sở Kiệt nắm trong tay. Ba, tình huống như thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Kiếm của ta làm sao đến trên tay ngươi? Trần Kiếm quá sợ hãi. Hắn hoàn toàn không biết Sở Kiệt mới vừa rồi là làm sao cướp đi thu thủy trường kiếm. Vừa mới giống như cũng là thu thủy trường kiếm đột nhiên gia tốc, bay đến Sở Kiệt trước mặt, sau đó Sở Kiệt giơ tay nắm lấy. Tơ lụa giống như chủ động đưa đồ ăn một dạng. Trọng yếu nhất chính là, Trần Kiếm thật đã mất đi đối thu thủy trường kiếm trường khống. Ngay tại Trần Kiếm ngây người công phu, cái khác ba thanh trường kiếm đã bay đến Sở Kiệt trước mặt. Sở Kiệt tay cầm thu thủy trường kiếm, tinh chuẩn tại ba thanh trường kiếm phía trên phân biệt một chút. Vốn là mãnh liệt vô cùng trường kiếm nhất thời đã mất đi chỗ có sức lực, bị Sở Kiệt tiện tay kéo một đạo kiếm hoa, trực tiếp chọn bay lên. Ba thanh trường kiếm bị Sở Kiệt gánh lấy trên không trung chuyển vài vòng, sau đó vững vàng nắm ở trong tay. Trần Kiếm tấn công lần thứ hai, không chỉ có không có kiến công, thậm chí ngay cả của mình kiếm đều đưa ra ngoài. Tình cảnh này quả thực đặc sắc, Trần Kiếm nhìn đều ngây người, dưới trận người xem càng là bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nắm thảo như bức, so vừa mới nhị chỉ thiền còn như bức. Tay không đoạt kiếm, huynh đệ ngươi là hiểu bạch chơi. Xoay a, như thế sắc bén thế công, dễ dàng như vậy thì phá giải. Đi. Một cái thành thục người xem cần phải dũng cảm phía dưới phán đoán, cái này Trần Kiếm nhất định phải thua. Nói nhảm. Năm thanh kiếm bị người ta giao nộp bốn thanh, một thanh hắn còn có thể lật trời hay sao? Trọng yếu nhất, Sở Kiệt thậm chí còn không có ra chiêu a. Cái kia thanh đỉnh cấp vũ khí, thậm chí đều vô dụng một lần. Không nói, thì cái này treo lên đánh đặc chiêu sinh thực lực, hắn cái này tân sinh đệ nhất, ta đồng ý. Nói nhân ra cần ngươi đồng ý một dạng, coi như không phải đệ nhất, vậy cũng tuyệt đối là trước ba tồn tại. Dưới trận khán giả reo hò không ngừng, kêu gào Sở Kiệt tên. Sở Sương Nguyệt tại dưới đài nhìn lấy tình cảnh này, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Tiểu tử này, hôm nay thật đúng là ra tận danh tiếng. Tân Tiểu Vũ ở một bên ánh mắt cũng híp lại thành một nhà. Kỳ hì, xã trưởng, Sở Kiệt hắn danh tiếng càng lượng, chúng ta xã đoàn danh tiếng cũng lại càng lớn a, cuối cùng được lợi còn không phải ngươi. Thật hâm mộ ngươi a, có như thế một cái tốt đệ đệ. Xã trưởng, ngươi muốn không chê, ta cảm thấy mình thật có thể nếm thử làm một chút ngươi đệ muội. Sở Sương Nguyệt tức giận liếc mắt, dừng lại, ta lão đệ là ngươi không chế không được nam nhân, ngươi cũng đừng làm mộng đẹp. Ngay tại Sở Sương Nguyệt cùng Tần Tiểu Vũ vui vẻ nói chuyện trời đất thời điểm, một bên khác Ngô Giang Dương sắc mặt thì âm trầm tới cực điểm. Trần Kiếm, ta thật sự là tin ngươi ta a. Đây chính là ngươi cái gọi là bao thắng. Theo mở màn đến bây giờ, ngươi tổng cộng tiến công 2 lần, kết quả bị người ta tú 2 lần. Ngươi nha thật sự là cho chúng ta Liệp Ảnh xã đoàn mất mặt. Nô Giang Dương ở trong lòng mắng to không thôi, nhưng cũng biết vô lực hồi thiên. Cái này sóng bọn hắn Liệp Ảnh xã đoàn thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trên này, Sở Kiệt vuốt vuốt trong tay bốn thanh trường kiếm, đối một bên Từ lão sư nói ra: "Lão sư, ta cảm thấy trận đấu cần phải có thể kết thúc." Từ lão sư gật gật đầu, nhìn về phía Sở Kiệt trong ánh mắt khó nén chấn kinh. Hắn vốn cho rằng cũng là tùy tiện làm trọng tài, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến như thế một cái yêu nghiệt. Treo lên đánh đặc chiêu sinh, thực lực hoàn toàn không tại một cái lượng cấp a. Chắc không được phía trên sẽ mở cho hắn đèn xanh. Tiểu tử này chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Côn Lôn học phủ khí vận a. Chương 194. Ngươi thua. Chương 194, ngươi thua. Thực lực ngày đêm khác biệt, tiếp tục đánh xuống, Trần Kiếm cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Từ lão sư dứt khoát trực tiếp mở miệng, dự định tuyên bố trận đấu kết thúc. "Tốt, ta tuyên bố." Trần Kiếm nghe được từ lão sư muốn tuyên bố kết quả, rốt cục hoàn hồn, thần sắc nóng nảy hô to: "Không, ta còn không có thua. Ta trên tay còn có kiếm." Tuy nhiên trong lòng biết, mình đã không có phần thắng rồi. Bốn thanh vũ khí bị giao nộp, hắn cho dù có đòn sát thủ cũng vô pháp phóng thích. Nhưng Trần Kiếm không cam tâm. Hắn hai lần sắc bén tiến công, vậy mà không có bước Sở Kiệt ra chiêu một lần. "Sở Kiệt, lần này đổi lấy ngươi đến công. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại." Trần Kiếm cuồng loạn giống to. Hiện tại, chiến thắng Sở Kiệt đã thành hy vọng xa vời. Nhưng vì tôn nghiêm của mình, hắn nhất định phải để Sở Kiệt ra chiêu một lần. Nói, hai tay của hắn cầm kiếm, ánh mắt như lửa nhìn qua Sở Kiệt. Dưới đài người xem cũng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ào ào hô to: "Sở Kiệt, thỏa mãn hắn, thỏa mãn hắn." Không chỉ Trần Kiếm hiếu kỳ, khán giả kỳ thật đồng dạng cấp thiết nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút Sở Kiệt thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ồ, muốn tiếp ta một chiêu. Sở Kiệt mỉm cười, đem trên tay bốn thanh trường kiếm thu hồi, triệu hồi ra lĩnh vực chi kiếm, nắm trong tay.
Tốt, vậy ta thỏa mãn ngươi.
Chuẩn bị xong, ta sắp ra rồi. Sở Kiệt hời hợt một câu, chân kiếm cùng dưới đài người xem tất cả đều nín thở. Thi Liên một bên từ lão sư, cũng hết sức chăm chú nhìn lấy Sở Kiệt, muốn xem hắn sẽ phát động kỹ năng gì. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh một cái hoảng hốt, Sở Kiệt thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm tích.
Ta đi, người đâu?
Tại cái kia.
Tại chân kiếm trước mặt.
Ta đi mã.
Tốc độ thật nhanh.
Hắn mới vừa rồi là không phải thuấn di rồi. Dưới đài người xem kinh hô liên tục. Chân kiếm đồng tử càng là đột nhiên co rụt lại. Thời gian trong nháy mắt, Sở Kiệt vậy mà trực tiếp dần hiện ra mười mấy mét. Sắc bén mũi kiếm đã chỉ tại mi tâm của hắn. Kiếm khí cố tạo nên khí lãng, đem sợi tóc của hắn thổi đến không ngừng tung bay.
Thật nhanh.
Đây là cái gì tốc độ?
Căn bản không kịp phản ứng.
Chân kiếm cả người đều cứng đờ. Trên tay xích dương trường kiếm căn bản không kịp làm ra cái gì động tác phòng ngự. Loại này thực lực, làm sao có thể sẽ là một cái bình thường tân sinh? Chân kiếm miệng không ngừng ngập ngừng nói, cả người đều lâm vào tự mình trong hoài nghi. Sở Kiệt đương nhiên sẽ không trả lời hắn, theo ngây người như phong trần trong các kiếm thủ lấy đi xích dương trường kiếm. Hắn cười không ngớt đi vào bên bờ lôi đài, đối với Ngô Giang Dương nói ra:
"Học trưởng, xem ra Liệp Ảnh xã đoàn thành viên cũng không gì hơn cái này đi. Cho nên ta đã nói rồi, học trưởng vẫn là tự mình xuống chàng càng tốt hơn."
Ngô Giang Dương sắc mặt biến ảo không ngừng, trong mắt lửa giận khó có thể che giấu. Hắn hiện tại thật vô cùng muốn đáp ứng Sở Kiệt, đi lên tốt tốt giáo huấn hắn một trận. Thế mà, hắn không thể làm như thế. Trên đài từ lão sư cũng không có khả năng đáp ứng. Sau đó, hắn chỉ có thể oán hận nói:
"Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện."
Sở Kiệt bĩu môi khinh thường. Hiện tại biết muốn lưu một đường rồi.
Không có ý tứ, ta không tiếp tục gặp loại người như ngươi hứng thú.
Cho thống khoái lời nói, hoặc là chiến, hoặc là cút.
Nô Giang Dương mặt đều khí xanh rồi.
Hắn lần này đến là muốn cho Sương Nguyệt xã đoàn hạ mã huy, vạn vạn không nghĩ đến sự tình vậy mà phát triển đến loại trình độ này.
Trung quanh tân sinh càng là chế rêu đồng dạng nhìn lấy hắn, để hắn quẫn bách tới cực điểm.
Trần Kiếm, ngươi còn đứng ở trên đài làm gì?
Nổi giận quát Trần Kiếm một câu, Nô Giang Dương xoay người rời đi.
Hắn lúc đến có bao nhiêu phách lối, giờ phút này đi thì có bao nhiêu chật vật.
Ha ha,
cũng đuôi trốn.
Đây chính là đại nhị học trưởng, xem ra cũng chả có gì đặc biệt.
Liệp Ảnh xã đoàn đúng không có thể tránh hố.
Một đám tân sinh không hề cố kỵ thoải mái cười to.
Sở Kiệt lấy tân sinh thân phận, vậy mà để một cái không có lòng tốt lao sinh ăn quả đắng, bọn hắn cũng cảm giác tương đương thống khoái.
Sở Kiệt cảm giác giờ phút này bầu không khí vừa vặn, sau đó liền mặt hướng mọi người, mở miệng nói:
"Các vị, nếu như muốn gia nhập Côn Lôn học phủ có tiềm lực nhất xã đoàn, vậy bây giờ cũng là cơ hội tốt nhất. Sương Nguyệt xã đoàn là các ngươi không thể bỏ qua lựa chọn. Đồng thời, ta ở đây tuyên bố, tân nhân gia nhập xã đoàn về sau sẽ cử hành một trận xã đoàn nội bộ tỷ thí. Xếp hạng trước 5 đồng học có thể thu hoạch được cái này 5 thanh trường kiếm."
Nói, Sở Kiệt đem vừa mới thắng xuống chiến lợi phẩm phô bày đi ra.
Tại Thiên Đạo kiếm thể thôi động dưới, 5 thanh trường kiếm tản mát ra hóng ánh quang mang.
Thân sinh nhóm thấy thế, quả thực không thể tin vào thai của mình.
Cái này 5 thanh trường kiếm thuộc tính, bọn hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ.
Vậy cũng là cực phẩm bạch kim trang bị a.
Sở Kiệt vậy mà dự định cầm loại này cực phẩm trang bị làm chiến lợi phẩm.
Đây là cái gì khí độ?
Gia nhập.
Ta muốn gia nhập Sương Nguyệt xã đoàn.
Còn có ta.
Đại lão, tính ta một người.
Thân sinh nhóm cướp báo danh gia nhập Sương Nguyệt xã đoàn.
Cách đó không xa Trần Kiếm nghe được mọi người tiếng hoan hô, trái tim đều đang chảy máu.
Một cuộc tỉ thí xuống tới, hắn cái này năm nguyên kiếm hiệp, kiếm không có.
Nô Giang Dương càng là tức đến gần thổ huyết.
Hắn thật không có muốn cho Sương Nguyệt xã đoàn trợ công a.
Cái này sóng chính hắn thành nội ứng.
Tốt, đại gia lần lượt đến Sương Nguyệt xã đoàn chú tiến hành báo danh.
Sở Kiệt đưa tay đè xuống mọi người reo hò, sau đó đi đến Sở Sương Nguyệt trước mặt, cười nói:
"Lão tỷ, thế nào, cái này sóng cần phải ổn đi?"
Sở Sương Nguyệt gật gật đầu.
Mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, chỉ là Sở Kiệt một trận chiến này ảnh hưởng, cũng đủ để cho Sương Nguyệt xã đoàn thắng lợi trở về.
Chỉ sợ không ít ưu tú tân nhân đều chọn Sương Nguyệt xã đoàn.
Cái này khiến Sở Sương Nguyệt nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống.
"Làm rất tốt, ta cho ngươi đánh cái 9 phân."
"A, 9 phân? Vì sao không phải mắt điểm?"
Sở Kiệt nghi hoặc.
Sở Sương Nguyệt mỉm cười, giải thích nói:
"Bởi vì còn có chuyện lão tỷ cần ngươi giúp đỡ.
Làm cho ta tốt, tối nay mời ngươi ăn tiệc."
Sở Kiệt nghe vậy, cười ha ha một tiếng, sảng khoái vô bộ ngực.
"Được rồi, lão tỷ ngài còn có nhu cầu gì, cứ việc phân phó."
Sở Sương Nguyệt tiến đến Sở Kiệt bên hai, nhẹ giọng dì thai vài câu.
Sở Kiệt nụ cười trên mặt nhất thời có chút cứng đờ, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Sở Sương Nguyệt.
"Lão tỷ, không phải đâu.
Ngươi chắc chắn chứ?
Dạng này có thể quá mạo hiểm hay không?"
Sở Sương Nguyệt trừng Sở Kiệt liếc một chút, cáu giận nói:
"Làm sao?
Không tin ngươi lão tỷ ta?"
"Vẫn là nói, chỉ cho ngươi làm náo động, không cho phép ta diễn làn sóng.
Nói cho ngươi, gia nhập xã đoàn về sau ngươi không chỉ có là đệ đệ của ta, hay là của ta cấp dưới.
Lão tỷ mà nói cũng là mệnh lệnh, hiểu không?"
Sở Kiệt bất đắc dĩ buông tay, đồng.
"Ta giúp ngươi đi nói không được sao?"
Nói xong, Sở Kiệt một lần nữa trở lại lôi đài, đi vào từ trước mặt lão sư, nói ra:
"Lão sư, có chuyện ta muốn nhờ ngài."
Từ lão sư thấy được Sở Kiệt thực lực, đang nghĩ ngợi cùng hắn bắt chuyện một hai, thật tốt kết bạn một chút thiếu niên này thiên tài. Không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động tìm tới cửa.
"Ồ, có chuyện gì?"
"Nói chính là..."
"Không phiền thoái, lão sư tự nhiên sẽ giúp đỡ."
Sở Kiệt khoát khoát tay, giải thích nói:
"Không phiền phức không phiền phức, chính là ta còn muốn lại tiến hành một cuộc tỷ thí."
Chương 195, cải tà quy chính.
Chương 195, cải tà quy chính.
"Ừm, còn muốn tỷ thí?" ngươi còn muốn với ai so? Từ lão sư trên mặt hiện vẻ nghi hoặc. Hắn tuy nhiên không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng cùng Sở Kiệt người đối địch đã thua chạy, cái này còn so cái gì? Không phải ta tỉ thí, là tỉ ta Sở Sương Nguyệt muốn theo Liệp Ảnh Xa Đoàn Trường Hạo Thanh tỉ thí. Sở Kiệt cũng không có giấu giếm, đơn giản sáng tỏ đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Học sinh ở giữa các loại mâu thuẫn, làm lão sư cơ bản đều rõ ràng, cùng kiếm cớ còn không bằng gọn gàng dứt khoát. Quả nhiên, từ lão sư nghe nói về sau, cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại nhắc nhở. Liệp Ảnh Xa Đoàn Trường Hạo Thanh ta có chút ấn tượng, tựa như là có 185 cấp đi. Tỉ tỉ ngươi 175 cấp, có thể đánh thắng được sao? Ngươi cái này thật vất vả kiếm được danh vọng, đừng lại ném đi. Nghe từ lão sư nói như vậy, Sở Kiệt trong lòng hơi động, biết có hy vọng. Hắn cười hắc hắc, không có vấn đề nói. Chính mình tỉ tỉ, có thể có biện pháp nào? Cùng lắm thì nàng thua, ta sẽ giúp nàng đem mặt mũi tìm trở về. Từ lão sư nghe vậy, khoe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy im lặng. Còn đem chàng tử tìm trở về. Tuy nhiên tiểu tử ngươi lợi hại, nhưng đến cùng là cái tân sinh, còn có thể đánh bại 185 cấp Trầm Hạo Thanh. Bất quá, dù sao từ lão sư người đều ở nơi này. Thi đấu biểu diễn mánh lưới cũng đánh ra, phía trên cũng có Hà Đạo Lật ấy. Một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm, nhân cơ hội này bán Sở Kiệt một bộ mặt, cớ sao mà không làm. Hú hồ, Sở Sương Nguyệt có thể ở thời điểm này, có can đảm khiêu chiến 185 cấp Trầm Hạo Thanh. Phần này bá lực, hắn là rất thưởng thức. Được, ta chờ ở tại đây, ngươi nếu có thể đem người tìm đến, ta liền đòi hỏi của các ngươi tỉ thí. Tốt. Cái kia đa tạ từ lão sư. Sở Kiệt nết miệng cười một tiếng, gửi tới lời cảm ơn một tiếng về sau đến Sở Sương Nguyệt trước mặt. Là được rồi. Sở Sương Nguyệt mong đợi hỏi. Lão đệ ta xuất mã, còn có thể không làm được. Sở Kiệt kiêu ngạo vỗ vỗ lồng ngực, ngay sau đó hắn lại hiếu kỳ hỏi. Có điều, Trầm Hạo Thanh tên kia có thể đáp ứng ngươi khiêu chiến sao? Trầm Hạo Thanh làm xếp hạng 33 Liệp Ưng xã đoàn xã trưởng, địa vị vẫn là không tầm thường. Nếu là hắn đến một câu, Sương Nguyệt xã đoàn xếp hạng quá thấp, Sở Sương Nguyệt còn thật không có biện pháp gì. Dù sao, tại Nạp Tân Nhật cái này thiên, tất cả mọi người là có xã đoàn thân phận. Sở Sương Nguyệt lắc đầu, không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, ta dù sao cũng phải đi khiêu chiến một lần. Người khác đều lên cửa phá quán, ta cái này xã trưởng muốn là không có phản ứng, vậy cũng quá thấp kém. Sở Kiệt nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Được, lão tỷ ngươi cứ yên tâm lớn mật đi khiêu chiến đi. Ta cam đoan, Trầm Hạo Thanh tên kia khẳng định sẽ đáp ứng. Sở Sương Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói: "A, ngươi lại nghĩ tới điều gì ý đồ xấu?" Sở Kiệt cười thần bí, sơn nhân tự có diệu kế. Gặp Sở Kiệt không muốn nói, Sở Sương Nguyệt cũng không có hỏi tới. Người đệ đệ này của mình đã không cần chính mình quan tâm, thậm chí hiện tại đã đến phiên nàng đến dựa vào Sở Kiệt. "Tốt, vậy ta đi." Sở Sương Nguyệt cùng Tần Tiểu Vũ đơn giản kể một chút sự tình, chính mình thì bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Liệp Ảnh Xã Đoàn chú đi tới. Sở Sương Nguyệt tâm tình cũng dần dần kích động. Nàng vốn là coi là rời đi Liệp Ảnh Xã Đoàn về sau, chính mình trưởng thành đem về càng thêm gian nan, không có cơ hội cùng Trầm Hạo Thanh tính sổ sách. Không nghĩ tới chính mình lão đệ quật khởi mạnh mẽ, để tất cả mọi chuyện đẩy ra vân vụ, biến đến đơn giản lên. Chỉ bất quá, sự kiện này cần nàng tự tay kết thúc. Liệp Ảnh Xã Đoàn vốn là nhiệt độ coi như có thể đi qua Trần Kiếm cùng Trầm Hạo Thanh tỉ thí về sau, thời khắc này nhiệt độ quả thực đột phá chân trời. Đại gia thả rằng thiếu nhìn hai cái xã đoàn, cũng muốn đến thăm một chút Liệp Ảnh Xã Đoàn. Chậc chậc, xếp hạng 33 xã đoàn, đi 103 Sương Nguyệt xã đoàn đến quán, kết quả bị người ta truy phát nổ. Đâu chỉ truy phát nổ, ra hỏa sự tình đều thua. Lập tức năm thanh bạch kim cấp vũ khí a. Nám thảo. Phá của a. Tài nghệ này làm sao tiến Liệp Ảnh Xã Đoàn a? Nghe nói không phải Liệp Ảnh Xã Đoàn người yếu, là Sương Nguyệt Xã Đoàn bên kia Sở Kiệt quá mạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Liệp Ảnh Xã Đoàn thật là ném lao nhân. Dù che nắng bên ngoài chỉ trỏ, bình luận âm thanh không ngừng. Mà bên trong Nô Giang Dương chính hận hận lên án lấy chuyện đã xảy ra đã lên án Trần Phong cái kia gia hỏa không hiểu biến mất, lại lên án Trần Kiếm tiểu tử này bất tranh khí. Trầm Hạo Thanh sắc mặt đã so đáy nồi đều đen. Kỳ thật tại Nô Giang Dương về trước khi đến, chung quanh tiếng nghị luận cũng đã đem sự tình nói cái đại khái. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vốn là cho Sở Sương Nguyệt giáo huấn, làm sao kết quả là phía bên mình ngược lại gặp trọng thương. Sở Sương Nguyệt chỉ bất quá 175 cấp. Sương Nguyệt xã đoàn cũng bất quá sáng lập mấy tháng, chiêu đều là một số mức độ có hạn học sinh kém. Làm sao có thể hoàn mỹ như vậy tiêu trừ chính mình tổ hợp quyền, thậm chí còn phản đánh một bàn tay. Xã trưởng, thật xin lỗi, là ta cho Liệp Ảnh xã đoàn mất mặt. Ta từ giờ trở đi, lui ra Liệp Ảnh xã đoàn. Trần Kiếm tự trách vô cùng mở miệng. Trầm Hạo Thanh lấy lại tinh thần, cố nén nộ khí, trấn an nói: "Không phải lỗi của ngươi, là ta đoán sai Sở Kiệt tiểu tử kia thực lực. Ngươi không cần làm đến loại trình độ này." Tuy nhiên Trầm Hạo Thanh rất phẫn nộ, nhưng đặc chiêu sinh mỗi một cái đều là các đại xã đoàn tranh đoạt ưu tú hạt giống. Hắn đương nhiên sẽ không để tốt như vậy giao hẹ chạy mất. Hắn nhất định phải tại Liệp Ảnh xã đoàn tốt vì để bản thân làm thuê, vì chính mình hôm nay thất bại chủ tội. Thế mà, Trần Kiếm thật giống như quyết tâm đồng dạng, cố chấp vô cùng. "Xã trưởng, đừng nói nữa, không rời khỏi Liệp Ảnh xã đoàn, lòng ta khó yên." Đồng thời, trong xã đoàn cái khác thành viên cũng là sẽ không đồng ý. Trầm Hạo Thanh nghe vậy, ánh mắt quét về phía chúng quanh xã đoàn thành viên, gặp bọn họ đều trợn mắt nhìn về phía Trần Kiếm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. "Tốt ta, đi cho Trần Kiếm làm rời khỏi xã thủ tục đi." Không có vài phút, Trần Kiếm thì làm xong thủ tục, thất lạc vô cùng rời đi Liệp Ảnh xã đoàn. Thế mà, vừa mới gạt mở đám người, trên mặt hắn vẻ mất mát liền quét sạch sành sanh, cuối cùng vô cùng hướng Sương Nguyệt xã đoàn tiến đến. "Ta sớm cái kia nghĩ tới, Nhiếp Dĩnh Sa nữ nhân kia coi trọng như thế Sở Kiệt, tất nhiên là Sở Kiệt vô cùng cường đại. Không được, ta nhất định phải gia nhập Sương Nguyệt xã đoàn, tối thiểu nhất ta phải đem trong đó một thanh kiếm thắng trở về a." "Kiếm của ta, kiếm của ta a." Ngay tại Trần Kiếm phi nước đại hướng Sương Nguyệt xã đoàn thời điểm, chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi hướng bên này đi tới. Trần Kiếm Thắng gấp, đột nhiên tại trước mặt người này dừng lại, kinh nghi nói: "Xã trưởng, ngươi làm sao chạy tới đây?" Sở Sương Nguyệt không có ý thức đến Trần Kiếm xưng hô có chỗ nào không đúng, chỉ là nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ta tới khiêu chiến Trầm Hạo Thanh." Nghe vậy, Trần Kiếm đồng tử đột nhiên phóng đại. "Cái gì? Khiêu chiến Trầm Hạo Thanh? Ta nhớ được không sai, Trầm Hạo Thanh trọn vẹn so Sở Sương Nguyệt cao hơn 10 cấp a." "Ni mã, cái này hai tỷ đệ đều là ngoan nhân a." Trần Kiếm hung hăng nuốt ngụm nước bọt, do dự hỏi: "Xã trưởng, nếu như ta hiện tại chạy về đi giúp ngươi tạo thế, ngươi có thể phê chuẩn ta gia nhập Sương Nguyệt xã đoàn sao?" Chương 196. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 196. Đến mà không trả lễ thì không hay. 3. Sở Sương Nguyệt bị Trần Kiếm mà nói bị hôn mê rồi. Nàng nhìn kỹ Trần Kiếm vài lần, hỏi dò: "Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là vừa mới trên lôi đài, cùng đệ đệ ta tỉ thí cái kia đi." Trần Kiếm tiểu gật đầu như gà mổ thóc, tựa như xã trưởng, nhưng ta hiện tại đã lui ra Liệp Ảnh xã đoàn. Ta đã thay đổi triệt để, còn mời xã trưởng thu lưu. Trần Kiếm chắp tay trước ngực, giơ cao đỉnh đầu, tràn đầy khẩn cầu. Sở Sương Nguyệt khẽ miệng giật một cái, nửa ngày mới miễn cưỡng nói: "Được thôi, ngươi đi giúp ta sớm thông báo một chút đi. Ta giúp ngươi lưu một cái xã đoàn danh nghịch, bất quá cụ thể có thể hay không lưu lại còn phải nhìn ngươi biểu hiện. Chúng ta Sương Nguyệt xã đoàn cùng Liệp Ảnh xã đoàn cũng không đồng dạng." "Minh bạch, minh bạch." Trần Kiếm nghe vậy, vui vô cùng, một đường chạy chậm lại trở về Liệp Ảnh xã đoàn. "Ừm. Trần Kiếm, ngươi tại sao lại trở về rồi?" Lô Giang Dương nhìn đến Trần Kiếm, trên mặt nhất thời hiện hiện mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ. Gặp đám người này bộ này sắc mặt, Trần Kiếm tâm lý đồng dạng khó chịu. Sở Kiệt đến tột cùng mạnh cỡ nào, những thứ này xem trò vui làm sao có thể biết. Thì bởi vì chính mình thua, thì bộ dáng này, cái này Liệp Ảnh xã đoàn lui không có tật xấu. "Ta tìm đến Trầm Hạo Thanh, giúp chúng ta xã đoàn mang câu nói. Tựa hồ là vì bày tỏ lòng trung thành, lại tựa hồ là vì khí Ngô Giang Dương." Trần Kiếm thanh âm rất lớn. Ngô Giang Dương cùng chung quanh sở hữu người, thì liền Trầm Hạo Thanh nghe, đều quay cuồng. "Ngươi xã trưởng không phải liền là Trầm Hạo Thanh, Trầm Hạo Thanh cho Trầm Hạo Thanh tiện thể nhắn đây. Trần Kiếm ngươi chẳng lẽ lại tinh phân?" "Trần Kiếm, ta nhìn ngươi không có thực lực, não tử có phải hay không cũng có vấn đề a? Chúng ta Liệp Ảnh xã đoàn đã đem ngươi thanh trừ, ngươi té ra chỗ khác đi." Ngô Giang Dương bất mãn phất tay, khu đổi rồi đồng dạng khu ra Trần Kiếm. Trần Kiếm nghe vậy, cái cằm vừa nhấc, cao giọng nói: "Ngô Giang Dương, ta cũng không phải Liệp Ảnh xã đoàn thành viên, không mượn ngươi xen vào ta. Ta hiện tại xã trưởng là Sương Nguyệt xã đoàn Sở Sương Nguyệt. Chúng ta xã trưởng chính đang trên đường tới, nàng lần này tới thì một cái mục đích. Các ngươi Liệp Ảnh xã đoàn có loại phá quán, cái kia nàng cũng muốn tới khiêu chiến một chút Trầm Hạo Thanh. Tuy nhiên Liệp Ảnh xã đoàn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bị Sở Kiệt đánh phục Trần Kiếm, càng tin tưởng Sở Kiệt tiềm lực. Vừa mới nhập học không bao lâu, Sở Kiệt liền có thể miểu sát chính mình cái này đặc chiêu sinh. Tin tưởng tương lai không lâu, Ngô Giang Dương hàng ngũ, tại Sở Kiệt trước mặt cũng chỉ là một đám ô hợp. Trần Kiếm thừa nhận chính mình trước đó chọn lầm đường, cho nên càng phải mất bỏ mới lo làm chuồng, vào lúc này ôm chặt bắt đuổi. Thế mà, những người khác không biết Trần Kiếm tâm lý hoạt động. Trần Kiếm một phen gióng giạc phát biểu, đem tất cả mọi người làm choáng váng. Ngô Giang Dương càng là đứng máy tốt vài giây đồng hồ, mới phản ứng được, đầy mắt thật không thể tin nhìn lấy Trần Kiếm. "Trần Kiếm, ngươi đạp mã là chó a? Hóa ra ngươi gấp gáp như vậy lui ra Liệp Ảnh xã đoàn, là tìm xong nhà dưới. Đúng không? Chúng ta cùng đi, đồng thời trở về, ngươi đến cùng cái gì thời điểm thương lượng xong a?" Ngô Giang Dương bị Trần Kiếm làm đến đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này sóng chèn ép Sương Nguyệt xã đoàn không thành công, thậm chí còn bồi lên một cái đặc chiêu sinh thành viên. Trung quanh tân sinh nhóm cũng là kinh động như gặp thiên nhân nhìn lấy Trần Kiếm. "Đúng không? Ta nhớ không lầm, vừa mới đi khiêu chiến Sương Nguyệt xã đoàn, chính là cái này Trần Kiếm a. Cái này ra mặt dày trình độ, cũng là nhân tài a." Chậc chậc, nhìn một cái Sương Nguyệt xã đoàn, liền địch nhân đều có thể biến thành của mình, cái này muốn là hiện tại đầu nhập vào, chỗ tốt không phải đại đại. Trần Kiếm ra mặt dày trong lúc nhất thời vậy mà lấn át hắn truyền đạt nội dung. Cuối cùng, vẫn là Trầm Hạo Thanh lạnh giọng mở miệng. "Hừ, Sở Sương Nguyệt muốn khiêu chiến ta? Nàng thật dám đến sao?" Làm trước đó đồng đội, Trầm Hạo Thanh đối Sở Sương Nguyệt kỹ năng thiên phú hết sức quen thuộc. Sở Sương Nguyệt thiên phú có thể tại công kích đến địch nhân thời điểm, cho địch nhân bám vào phía trên, huyết liên tiêu ký, mỗi một đạo huyết liên tiêu ký đều có thể gia tăng công kích của nàng thương tổn, không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, trên lý luận Sở Sương Nguyệt thương tổn có thể vô hạn được ra, giết chết bất cứ địch nhân nào. Nhưng lý luận chung quy là lý luận. Huyết liên tiêu ký có thể bị tịnh hóa kỹ năng nhẹ nhõm đi trừ, mà Trầm Hạo Thanh chức nghiệp cũng là quang diệu kỵ sĩ, nắm giữ tịnh hóa kỹ năng, có thể nói hoàn mỹ khắc chế Sở Sương Nguyệt. Cho nên Trầm Hạo Thanh hoàn toàn không tin Sở Sương Nguyệt sẽ chủ động tới khiêu chiến chính mình, nhất là tại Sở Kiệt vừa mới đáp ứng lôi đài thi đấu tình huống dưới. "Ồ, vì sao không dám?" Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ tại phía ngoài đoàn người vang lên. Trung quanh tân sinh quay đầu nhìn lại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Người tới không phải là danh tiếng chính thịnh Sương Nguyệt xã đoàn đoàn trưởng Sở Sương Nguyệt sao? Hắn đi lại bình ổn, ánh mắt như nước, tân sinh nhóm vô ý thức lùi lại, cho nàng nhường ra một lối đi. Sở Sương Nguyệt chậm chậm đi đến Liệp Ảnh xã đoàn trước đó, ánh mắt bên trong chỉ có lạnh lùng. "Trầm Hạo Thanh, đã các ngươi Liệp Ảnh xã đoàn người đều tới khiêu chiến ta, đến mà không trả lễ thì không hay, hiện tại ta cũng tới khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến?" Lời vừa nói ra, người vây xem tất cả đều sợ ngây người. Thật, lại là thật. Xếp hạng 103 xã đoàn chủ động khiêu chiến xếp hạng 33 xã đoàn. Trong lúc này chênh lệch thế nhưng là 70 tên a. Đồng thời, Sở Sương Nguyệt đẳng cấp tựa hồ cũng so Trầm Hạo Thanh thấp rất nhiều. Dám lại lúc này thời điểm trái lại khiêu chiến, không phải cuồng không còn giới hạn, thì là thật có ỷ vào a. Không chỉ người vây xem kinh ngạc như thế, thì liên Liệp Ảnh xã đoàn thành viên cũng đều mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Sở Sương Nguyệt. Dù sao Sở Sương Nguyệt là theo Liệp Ảnh xã đoàn rời đi, bọn hắn phần lớn nhận biết nàng. nhưng trong ấn tượng trước đó Sở Sương Nguyệt cùng Trầm Hạo Thanh thường ngày luật bàn, Sở Sương Nguyệt thế nhưng là chưa từng có thắng nổi a. Nàng làm sao dám vào lúc này khởi xướng khiêu chiến? Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Trầm Hạo Thanh, dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu xã trưởng đáp ứng Sở Sương Nguyệt. Chỉ cần đánh bại Sở Sương Nguyệt, cái kia Trần Kiếm vứt bỏ mặt mũi, toàn đều có thể tìm về đến rồi. Thế mà Trầm Hạo Thanh cũng không nói lời nào, hắn chỉ là trầm mặc nhìn lấy Sở Sương Nguyệt, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác, lúc trước cộng sự thời gian bên trong, Sở Sương Nguyệt chưa từng có thắng nổi chính mình một lần. Nhưng Trầm Hạo Thanh rất rõ ràng, Sở Sương Nguyệt cũng không phải là người lỗ mãng. Nàng cùng chính mình một dạng, tâm tư cẩn thận, có chính mình ý nghĩ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người mới lại bởi vì xã đoàn kiến thiết sản sinh chia rẽ, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Mà giờ khắc này, nàng gióng trống thua chiêng chủ động tới khiêu chiến, nói rõ nàng chí ít có hơn phân nửa nắm chắc, có thể đánh bại chính mình. Thế nhưng là, nàng đến cùng dựa vào là cái gì đây? Trầm Hạo Thanh nghĩ mãi mà không rõ. Cũng chính là bởi vì nghĩ mãi mà không rõ, hắn có dám tùy tiện đáp ứng. Hắn có thể tìm lý do hợp lý qua loa tắc trách không chiến. Một khi đáp ứng, sau khi thất bại chính mình tân tân khổ khổ thành lập Liệp Ảnh xã đoàn chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Làm sao? Không dám đáp ứng. Vẫn là nói cảm giác cho chúng ta Sương Nguyệt xã đoàn xếp hạng 103, không có tư cách khiêu chiến ngươi. Gặp Trầm Hạo Thanh chậm chạp không có trả lời, Sở Sương Nguyệt mở miệng tương kích. Thế mà, Trầm Hạo Thanh cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn đã quyết định cự tuyệt ứng chiến. Hắn là một cái lý tính người, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn cần phải thật tốt điều tra một chút Sở Sương Nguyệt, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm về mặt mũi. Ngay tại hắn dự định mở miệng từ chối Sở Sương Nguyệt thời điểm, đột nhiên ba người gạt mở đám người, hốt hoảng vọt tới trước mặt hắn. Nhìn đến người cầm đầu, Trầm Hạo Thanh nhướng mày. "Trần Phong, các ngươi trước đó đi đâu?" Chương 197. Phế vật sử dụng. Chương 197. Phế vật sử dụng. "Trần Phong, các ngươi trước đó đi đâu?" Trần Phong ba người tuy nhiên y phục có chút lộn xộn, nhưng bề ngoài nhìn không ra thụ thương. Chỉ là cái kia hốt hoảng biểu lộ, để Trầm Hạo Thanh có chút kỳ quái, quả thực giống gặp quỷ đối với Trần Phong, Trầm Hạo Thanh trước đó là rất tức giận. Bọn hắn ba người mặc danh kỳ diệu mất đi liên hệ có thể nói gián tiếp đưa đến chính mình kế hoạch thất bại. Thế mà, giờ phút này nhìn thấy bọn hắn ba người, Trầm Hạo Thanh lại là trong lòng hoan hỉ. Dùng cái mông nghĩ, cũng có thể đoán được ba người mất liên lạc cùng Sở Sương Nguyệt tuyệt đối có quan hệ. Giờ phút này ba người muốn là tại chỗ tuân ra đến, chính mình không chỉ có không cần cự tuyệt khiêu chiến, thậm chí Sở Sương Nguyệt còn muốn chịu không nổi. Sở Sương Nguyệt nhìn thấy Trần Phong ba người, mày liễu cũng là nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Kiệt làm sao ở thời điểm này đem người phóng xuất rồi? Ba người này muốn là đem cầm tù sự tình lộ ra ngoài, cái kia không thì hư chuyện sao? Thế mà, Trần Phong ba người lại làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trần Phong không có trả lời Trầm Hạo Thanh, mà chính là trực tiếp lộ quyền. "Xã trưởng, ta muốn lui ra Liệp Ảnh xã đoàn." Một nam một nữ khác đồng dạng liên thanh phụ họa. "Ta cũng vậy, chúng ta cũng muốn lui ra Liệp Ảnh xã đoàn." "Tĩnh." Trong lúc nhất thời, toàn trường toàn đều yên lặng. Liệp Ưng xã đoàn thành viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn ba người này, hoàn toàn không có thể hiểu được. Ba người này đều là Liệp Ảnh xã đoàn lao thành viên. Mặc danh kỳ diệu lui ra xã đoàn coi như xong, thậm chí còn chuyên chọn nạp tân nhật một ngày này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trầm Hạo Thanh gương mặt càng là trong nháy mắt đen thành đáy nổi. Nắm thuẫn bài bàn tay lớn nổi gân xanh, thân thể tức đến run rẩy cả người. Hắn cố nén nộ khí, từng chữ nói ra mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Là ai buộc các ngươi làm như thế sao?" Trần Phong ba người nghe vậy, chống lúc lắc đồng dạng điên cuồng lắc đầu. "Không không không, không có người buộc chúng ta thì là đơn thuần muốn rời đi Liệp Ảnh xã đoàn." "Không sai, Liệp Ảnh xã đoàn không thích hợp chúng ta bây giờ muốn bay một mình." "Xã trưởng, ngươi thì đáp ứng chúng ta đi, không đáp ứng, chúng ta thì đi trường học xin cưỡng chế thối lui ra khỏi." Lui ra Liệp Ảnh xã đoàn, cái này tự nhiên là Sở Kiệt thả bọn họ đi yêu cầu. Nhưng kỳ thật, đây cũng là Trần Phong ba người chính mình quyết định trong lòng. Tại Vong Linh Linh vực bên trong ngây người một giờ, Trần Phong ba người cảm giác mình giống như là chết qua một lần. Bọn hắn triệt triệt để thấy được Sở Kiệt là kinh khủng bậc nào. Bọn hắn quả thực hối hận muốn tử, vậy mà chọc phải loại này kinh khủng tồn tại. Đừng nói Sở Kiệt yêu cầu bọn hắn làm như thế, coi như Sở Kiệt không yêu cầu, bọn hắn cũng sẽ trước tiên lui ra Liệp Ảnh xã đoàn, rời đi cái này vòng xoáy khủng bố. Bọn hắn biết, Liệp Ảnh xã đoàn xong. Tốt tốt tốt. Tốt 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 ta. Chúng ta Liệp Ảnh xã đoàn đi tới tự do, các ngươi tự nhiên có thể lui ra. Cho bọn hắn làm thủ tục. Trầm Hạo Thanh cơ hồ là cắn răng nói hết lời. Rõ ràng là nạp tân nhật, kết quả lui ra xã đoàn người so chiêu đến người đều nhiều, còn từng cái đều là tinh anh. Mặc cho ai có thể không giận. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, không thể nghi ngờ cũng là Sở Sương Nguyệt. Quả như chính mình dự liệu như thế, cái này Sở Sương Nguyệt hoàn toàn chính xác giấu có át chủ bài. Nhưng là, hắn Trầm Hạo Thanh lại làm sao không có đâu. Dám đánh mặt của hắn, đào hắn người, hủy hắn xã đoàn. Sở Sương Nguyệt, ngươi thật coi ta Trầm Hạo Thanh không có hòa khí. Tốt, Sở Sương Nguyệt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Đi, đi so đấu trường. Lúc này, Sở Sương Nguyệt cũng rốt cuộc minh bạch tới, Sở Kiệt dụng ý chỉ có thể nói, tiểu tử này thật sẽ chơi a. Vậy mà để Trần Phong ba người ngược lại bức Trầm Hạo Thanh. Trước đó nhìn Trầm Hạo Thanh dự định rõ ràng là không muốn đáp ứng, bị Trần Phong ba người một kích, rốt cục triệt để ngồi không yên. Chính mình cái này đệ thật là quá khen. Không cần đi so đấu trường, đi quảng trường lôi đài là đủ. Nói xong, Sở Sương Nguyệt liền quả quyết quay người, hướng lôi đài đi đến. Trầm Hạo Thanh không biết Sở Sương Nguyệt làm sao thuyết phục nhà trường, để học sinh có thể đang tỉ đấu bên ngoài sân tỉ thí. Nhưng giờ phút này, hắn đã bị lửa giận nhen nhóm, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn cho Sở Sương Nguyệt để mắt. Lạnh hư một tiếng, Trầm Hạo Thanh nhẹ nhõm giơ lên rộng lớn thuẫn bài, đi theo. Tân sinh nhóm nghe được lại có trận đấu có thể nhìn, lại lần nữa hưng phấn. Nam Thảo, lại có trò hay để nhìn. Mau cùng phía trên. Lần này càng ưu. là hai cái xã trưởng ở giữa giao đấu. Sương Nguyệt xã đoàn cùng Liệp Ảnh xã đoàn đây là đòn khiêng lên a. Các ngươi nói ai có thể thắng? Lý Tính phía trên hẳn là Trầm Hạo Thanh đi đẳng cấp cao, tài nguyên nhiều. Nhưng vô luận thắng không thắng, ta vĩnh viễn chống đỡ Mỹ Lệ Hào phóng sở Sương Nguyệt xã trưởng. Không chỉ có tân sinh nhóm chen chúc tuấn hướng lôi đài, Liệp Ảnh xã đoàn chỗ có thành viên cũng trực tiếp đình chỉ nạp mới, đi cho xã trưởng cố lên. Sở Sương Nguyệt cùng Trầm Hạo Thanh tại năm thứ 2 đại học bên trong cũng là có chút danh tiếng, đối giữa hai người ân oán cũng có hiểu biết. Không ít xã đoàn đồng dạng đình chỉ nạp mới hoạt động, xem kịch làm đầu. Chỉ chốc lát sau, trung quanh lôi đài thì 3 tầng trong 3 tầng ngoài bu đầy người, khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Nhìn đến lít nha lít nhít tụ lại tới học sinh, Từ lao sư đột nhiên cảm giác sọ não có chút đau. Hắn có chút hối hận, đáp ứng có chút quá loa. Bất quá may ra, hai cái năm thứ 2 tỷ thí, hắn còn có thể không được. Không nên xuất hiện cái gì trọng đại sự cố là được. Sở Sương Nguyệt đi vào bên cạnh lôi đài, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cười nhẹ nhàng hướng chính mình ngoắc Sở Kiệt. Thế nào lão tỷ, ta tiểu rượu chiêu có tác dụng đi. Cái này sóng là thật là phế vật lại lợi dụng. Sở Sương Nguyệt căng cứng gương mặt trong lúc nhất thời nhịn không được, phốc phốc, một tiếng nở nụ cười. Phế vật sử dụng còn có thể như thế dùng. Được, phía dưới thì nhìn ngươi lão tỷ ta đi. Nói, Sở Sương Nguyệt gión mũi chân, như bay nhảy lên lôi đài, ở một bên đứng vững. Rất nhanh, Trầm Hạo Thanh cũng đi tới bên cạnh lôi đài. Hắn xoay chuyển ánh mắt đồng dạng nhìn phía một bên Sở Kiệt. Ngay tại vừa mới, Nô Giang Dương đã thay mình hỏi thăm Trần Phong ba người, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiều lần ép hỏi phía dưới, Trần Phong rốt cục nối lòng miệng, nói ra một số tin tức hữu dụng. Nhìn tại một năm giao tình phân thượng, ta khuyên các ngươi một câu. Hàng vạn hàng nghìn không nên đi trêu chọc Sở Sương Nguyệt cùng Sở Kiệt, nhất là Sở Kiệt. Trừ cái đó ra, Trần Phong ba người tựa như là sợ vỡ mật một dạng, lại không nguyện nhiều lời một chữ. Trầm Hạo Thanh không hiểu, vì cái gì Trần Phong vậy mà chủ động cường điệu, không nên trêu chọc Sở Kiệt. Chẳng lẽ cái này tân sinh vậy mà so tỷ tỷ của hắn còn cường đại hơn? Nhưng hắn thậm chí đều không phải là đặc chiêu sinh a. Trung quanh người xem đều đang đợi, Trầm Hạo Thanh cũng vô pháp thời gian dài suy nghĩ đồng dạng vọt lên đài cao, đứng tại một bên khác, ánh mắt như lửa nhìn qua Sở Sương Nguyệt. Có lẽ các ngươi tỷ đệ thật sự có cái gì bảng môn tà đạo, nhưng không có ý tứ, ta Trầm Hạo Thanh sẽ một kích phá. Từ lao sư ánh mắt đảo qua hai người, khẽ thở dài một cái, mở miệng nói ra. Đây là hôm nay sau cùng một trận thi đấu biểu diễn, cùng phía trên một trận quy tắc giống nhau, điểm đến là dừng, không thể trọng thương đối phương, đều hiểu sao? Chương 198. Lau mắt mà nhìn. Chương 198. Lau mắt mà nhìn. Vì để tránh cho đến tiếp sau lại có học sinh muốn lên cuộc tỷ thí, Từ lao sư trực tiếp mở miệng, nhấn diệt trong lòng mọi người ngọn lửa. Sở Sương Nguyệt cùng Trầm Hạo Thanh cũng không phải Trần Kiếm loại kia làm càn làm bậy, đương nhiên sẽ không trên mặt nổi chống đối lao sư. Hai người đều là trầm mặc gật gật đầu. Tốt, vậy bây giờ tỷ thí bắt đầu. Từ lao sư vung tay lên, thối lui đến sân bãi biên giới. Tại Từ lao sư tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trầm Hạo Thanh tay trái bỗng nhiên giơ cao thuẫn bài, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Cự thuẫn tản mát ra màu trắng quang mang, xem ra không thể phá vỡ. Quang thuẫn phòng ngự. Ngay sau đó, tay phải hắn thì bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm lớn màu bạc, vận sức chờ phát động. Phản kích tư thế. Khoảng chừng một cái hô hấp công phu, hắn trực tiếp thả ra hai cái kỹ năng. Quang thuẫn phòng ngự, trên diện rộng tăng cường tự thân phòng ngự lực. Phản kích tư thế, trên diện rộng đề cao năng lực phản ứng, nhận được công kích lúc có thể tiến hành phản kích. Thích khách một đại ưu thế là thân ảnh quỷ mị, tùy thời đánh lén. Lôi đài chiến trực tiếp tiêu trừ loại ưu thế này, mà Trầm Hạo Thanh lựa chọn chiến đấu sách lược càng là tuyệt đối phòng ngự. Song trọng bảo hiểm, Trầm Hạo Thanh căn bản nghĩ không ra chính mình làm sao thua. Nếu là cái khác thích khách chuyển chức giả nhìn thấy Trầm Hạo Thanh loại này tư thế, chỉ sợ đã bắt đầu nhức đầu. Nhưng Sở Sương Nguyệt nhếch miệng mỉm cười, lật bàn tay một cái, một thanh đỏ cây chủy thủ xuất hiện tại lòng bàn tay. Huyết ảnh bộ. Không chút do dự, nàng thả người vọt tới trước, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều đẩy ra một mảnh màu đỏ huyết ảnh. Cứ như vậy, Sở Sương Nguyệt không có bất kỳ cái gì lèo lẹo, gọn gàng dứt khoát xông về Trầm Hạo Thanh. Chuyện gì xảy ra? Thích khách chiến đấu sách lược là như vậy sao? Tại địch nhân làm tốt phòng ngự tình huống dưới, làm sao còn chính diện cứng rắn a? Không cần phải sử dụng ưu thế tốc độ, không ngừng biến hóa vị trí, sau đó tùy thời đánh lên sao? Sở Sương Nguyệt thái độ khác thường phương thức chiến đấu để dưới đài người xem không nghĩ ra, ánh mắt bị tuyệt đối hấp dẫn. Thi Liên Trầm Hạo Thanh cũng hơi hơi nhíu mày, không biết Sở Sương Nguyệt chơi trò xiết gì. Trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, Sở Sương Nguyệt đều chưa từng có như thế cấp tiến qua a, không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc, nương theo lấy, keng, một tiếng vang dọn, chủy thủ cùng thuẫn bài đã đụng vào nhau. Trầm Hạo Thanh bắp thịt bỗng nhiên kéo căng, cơ hồ tại âm thanh vang lên trong nháy mắt, đại kiếm cực tốc đâm ra. Trầm Hạo Thanh đẳng cấp vốn là cao hơn Sở Sương Nguyệt, thuộc tính cũng là không tầm thường. Tại phản kích tư thế, ra chỉ dưới, một kiếm này tốc độ hoàn toàn không thua bởi đỉnh cấp thích khách. Hắn tin tưởng, một kích này 100% có thể trúng đích Sở Sương Nguyệt, đồng thời tạo thành thương tổn không nhỏ. Thế mà, sự thật lại cùng Trầm Hạo Thanh ý nghĩ một trời một vực. Sở Sương Nguyệt tại đưa ra sau một kích, thân thể trên không trung nhanh chóng trôi ngoặt thành ưu nhã hình vòm. Trường kiếm tại bờ eo của nàng phía dưới xuyên qua, nhưng không có làm bị thương nàng mảy may. Ngay sau đó, nàng thân ảnh lấp lóe, đi thẳng tới Trầm Hạo Thanh sau lưng, chủy thủ lần nữa đâm ra. Một kích này tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Xoẹt. Trầm Hạo Thanh áo giáp màu bạc bữa nay lúc xuất hiện một đầu thật dài vết cắt. Cùng lúc đó, phía trên còn tách ra một cái xinh đẹp huyết sắc liên hoa. Làm sao lại như vậy? Sở Sương Nguyệt tốc độ cái gì thời điểm biến đến nhanh như vậy rồi? Trầm Hạo Thanh đồng tử đột nhiên co lại, vạn vạn không nghĩ đến Sở Sương Nguyệt như thế hời hợt phá giải chính mình tuyệt đối phòng ngự. Tại hắn trong ấn tượng, đó căn bản là hoàn toàn không thể nào sự tình a. Mà dưới đài người xem thấy cảnh này, thì hào hào kinh hô lên. Ta tiên. Vừa mới cái kia lóe lên quá khốc, chắc không được dám cùng kỵ sĩ cương chính mặt, Sương Nguyệt xã trưởng tại thuộc tính phía trên chỉ sợ tuyệt đối áp chế Trầm Hạo Thanh đi. sẽ không phải Sở Sương Nguyệt xã trưởng thật có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt 10 cấp chiến thắng Trầm Hạo Thanh a. Dưới đài ào ào hỗn loạn không có có ảnh hưởng đến Sở Sương Nguyệt mảy may. Một kích thành công về sau, nàng lần nữa sử dụng huyết ảnh bộ nhanh chóng thoát ly, tránh thoát Trầm Hạo Thanh lần thứ 2 phản kích, thuận tay ở tại trên cánh tay lại vẽ một vòng, lưu lại thứ 2 đóa huyết sắc liên hoa. Hai lần phản kích vậy mà không có dính vào Sở Sương Nguyệt ti y góc, Trầm Hạo Thanh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Sở Sương Nguyệt, tốc độ của ngươi vì sao lại biến đến nhanh như vậy? Ngươi căn bản không có khả năng có loại tốc độ này. Lão sư, ta hoài nghi Sở Sương Nguyệt phục dụng tăng phúc dược tề. Trầm Hạo Thanh đối với Từ lão sư hô, hy vọng Từ lão sư vì hắn chủ trì công đạo. Thế mà, Từ lão sư lại chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Đệ nhất, các ngươi tỷ thí trước đó cũng không có chế định đặc thù quy tắc, cho nên phục dụng dược tề cũng không làm trái quy tắc. Thứ hai, Trầm Hạo Thanh đồng học, tại không có chứng cứ tình huống dưới, tốt nhất đừng đi nói xấu cái khác đồng học. Trầm Hạo Thanh nghe vậy, sắc mặt biến hóa không chừng, á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn không có chứng cứ. Sở Sương Nguyệt thì cười lạnh nhìn qua Trầm Hạo Thanh, thanh lãnh mở miệng. Trầm Hạo Thanh, ta theo ngươi rất quen sao? Đưa ta không có khả năng đạt tới loại tốc độ này. Ngươi có tư cách gì nói ra những lời này? Trước đó Sở Sương Nguyệt hoàn toàn chính xác không cách nào đạt tới như thế tốc độ kinh người. Nhưng là, từ khi Sở Kiệt đi vào Côn Lôn học phủ, hết thảy đều cải biến. Chỉ là cái kia một khoản không ít học đồng, liền để Sở Sương Nguyệt từ trên xuống dưới, đem trang bị đổi mới một lần. Nàng thuộc tính tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng. Dùng, ba ngày không thấy, phải lau mắt mà nhìn, hình dung, không có không đủ. Đương nhiên, cái này một điểm Trầm Hạo Thanh tự nhiên là không thể nào biết đến. Dưới đài Sở Kiệt đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Có điều hắn tự nhiên là đứng tại lão tỷ bên này, sau đó lôi kéo cuống họng hô lên. Này này, Trầm Hạo Thanh, đánh không lại thì vu oan người đúng không? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Không được thì nhận thua, bức bức vô lại tính là thứ gì? Còn lại tân sinh ngay vậy, cũng cùng một chỗ phụ họa. Trầm Hạo Thanh ngay vậy, tức đến gần thổ huyết. Tốt tốt tốt, chẳng phải thắng một chiêu nữa thức à, chúng ta tiếp lấy đến. Hung tận đánh câu nói tiếp theo, Trầm Hạo Thanh bỗng nhiên giơ cao đại kiếm. Diệu quang khải giáp. Trên đại kiếm nở rộ sáng chói quang huy, trong suốt vãi xuống tới. Rơi vào Trầm Hạo Thanh trên thân lúc, dần dần ngưng tụ thành một bộ quang mang khải giáp. Bộ giáp này không chỉ có thể trên diện rộng tăng cường lực phòng ngự của hắn, càng là có thể nhận được công kích lúc trong nháy mắt phản thương tổn. Cứ như vậy, Sở Sương Nguyệt chỉ có thể đỉnh lấy thương tổn cùng chính mình đối cứng. Nàng một cái thích khách, lại làm sao có thể tại phòng ngự cùng thể chất phía trên thắng qua chính mình? Đến a. Sở Sương Nguyệt, cái này ta nhìn ngươi còn có hay không át chủ bài. Không có ý tứ, ta còn thực sự có. Đối mặt Trầm Hạo Thanh kêu gào, Sở Sương Nguyệt mỉm cười. Nếu là đặt ở trước đó, đối mặt một chiêu này, nàng chỉ có thể không ngừng du tẩu, kéo dài thời gian, cho đến Trầm Hạo Thanh thể lực chống đỡ hết nổi, đình chỉ tiếp tục diệu quang khải giáp. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Sở Kiệt cho nàng ám ảnh chân bạo, kỹ năng sách, vừa tốt có thể hoàn mỹ ứng đối tình huống lúc này. Năng lượng hội tụ lòng bàn tay, một thanh chủy thủ màu đen xuất hiện tại Sở Sương Nguyệt trong tay. Không do dự, nàng mãnh liệt mà đem ném Trầm Hạo Thanh. Trầm Hạo Thanh thân thể nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát. Hừ. Cự ly xa công kích xác thực có thể để tránh cho phản thương tổn, nhưng chỉ bằng ném chủy thủ. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Sở Sương Nguyệt đột nhiên phun ra một chữ. Bạo. Chương 199. Huyết liên nở rộ. Chương 199. Huyết liên nở rộ. Bạo. Nương theo lấy Sở Sương Nguyệt tiếng nói vừa ra, màu đen chủy thủ đột nhiên nổ tung, màu đen sóng xung kích hướng tứ phía khuếch tán. Đứng núi chịu sao chính là Trầm Hạo Thanh. A. To lớn trùng kích lực đem Trầm Hạo Thanh trực tiếp đánh bay, loảng xoảng, một tiếng té ngã trên đất. Trên người Diệu Quang Khải giáp phá toái hơn phân nửa. Thế mà, Sở Sương Nguyệt còn xa tại vài mét có hơn, phản thương tổn hiệu quả căn bản không có mảy may tác dụng. Ta đi. Đây là kỹ năng gì? Thích khách chức nghiệp cự ly xa kỹ năng, thậm chí còn là phạm vi công kích. Ta đi mã. Đây cũng quá lợi hại. Nhìn đến trên đài đẩy ra màu đen vận sóng, dưới đài người xem lần nữa hoan hô lên. Mọi người đều biết, thích khách chức nghiệp kỹ năng thường thường lấy đánh lén ám sát làm chủ. Vô luận là cự ly xa kỹ năng, vẫn là phạm vi kỹ năng, đều là cực kỳ hiếm thấy. Ám ảnh chấn bạo gồm cả cái này hai đại đặc điểm, trực tiếp cho những người này mở con mắt. Trầm Hạo Thanh chật vật từ dưới đất bò dậy, giờ phút này trên người hắn quang mang nửa là ưu ám nửa là pha toái, lộ ra hết sức thê thảm. Sở Sương Nguyệt tại sao có thể có loại này kỹ năng? Nàng không phải cô nhi sao? Tại Côn Lôn học phủ một năm, Trầm Hạo Thanh rất quen thuộc Côn Lôn học phủ phó bản ám ảnh chấn bạo cái này kỹ năng, tuyệt đối không phải Côn Lôn học phủ phó bản bên trong có thể tuân ra tới. Cái này khiến hắn càng thêm mê hoặc, từ trước đến nay tiết kiệm Sở Sương Nguyệt, làm sao lại đột nhiên xa xỉ đến loại trình độ này? Nương theo lấy mê hoặc đồng thời sinh ra, là một loại nồng đậm khủng hoảng. Cận chiến hắn không đấu lại Sở Sương Nguyệt tốc độ. Diệu Quang Khải giáp phản thương tổn hiệu quả, lại bị Sở Sương Nguyệt ám ảnh chấn bạo khắc chế. Chính mình giống như thật phải thua đường đường liệp ảnh xã đoàn xã trưởng, vậy mà tại Nạp Tân Nhật cùng ngày bại bởi một nữ nhân. Nữ nhân này đẳng cấp vẫn còn so sánh hắn thấp 10 cấp. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trầm Hạo Thanh liền có chút không rét mà run. Nếu là chuyện này phát sinh, vậy hắn xã đoàn, thanh danh của hắn thì triệt để xong. Không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ta còn có át chủ bài. Trầm Hạo Thanh giờ phút này đã có chút hỗn loạn. Hắn sắc mặt hung ác, trực tiếp phát động chính mình tối cường kỹ năng. Cực quang chi ngự. Phá toái Diệu Quang Khải giáp lần nữa lóe sáng lên, hóa thành một chút huỳnh quang chui vào Trầm Hạo Thanh thể nội. Trầm Hạo Thanh thân thể vậy mà tự chủ tản mát ra quang mang đến, tựa như cả người đều bị dắt lên một tầng kim quang. Cực quang chi ngự, Trầm Hạo Thanh tối cường kỹ năng. Phát động trong lúc đó có thể để chính mình phòng ngự lực tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần phòng ngự lực, coi như Sở Sương Nguyệt mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào lại đối với mình tạo thành thương tổn. Khuyết điểm duy nhất cũng là tiêu hao rất nhiều. Bình thường, hắn vẹn vẹn có thể duy trì 30 giây. Nhưng là, Từ lão sư không phải đều nói à không có cấm đoán phục dụng dược tề. Khôi phục thể lực dược tề hắn còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần có thể thắng, hắn sẽ không tiếc. Mở ra cực quang chi ngự về sau, Trầm Hạo Thanh liền từ bỏ phòng ngự sách lược, bắt đầu chủ động hướng Sở Sương Nguyệt phát động tiến công. Kỵ sĩ trùng kích. Cự thuần phía trước, Trầm Hạo Thanh tay cầm cự kiếm, nhanh chóng đột tiến. Sở Sương Nguyệt huyết ảnh bộ chớp liên tục, nhẹ nhõm tránh thoát. Trầm Hạo Thanh, cực quang chi ngự, nàng tự nhiên biết đồng dạng có thể kiên trì 30 giây, nhiều nhất bất quá 1 phút đồng hồ. Nàng thậm chí không cần cùng Trầm Hạo Thanh cứng đối cứng. Kỹ năng tiếp tục thời gian vừa tới, Trầm Hạo Thanh chính mình liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Khi đó, Trầm Hạo Thanh hoàn toàn cũng là cái thất gỗ phía trên thì cá. Kết quả là, song phương địa vị chuyển đổi. Trầm Hạo Thanh hướng về Sở Sương Nguyệt điên cuồng tiến công, mà Sở Sương Nguyệt thì không ngừng né tránh, hoàn toàn tránh cho cùng Trầm Hạo Thanh có bất kỳ tiếp xúc. Thời gian không sai biệt lắm. Sở Sương Nguyệt trong lòng đánh giá tính toán thời gian, nghĩ thầm không sai biệt lắm có thể thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm. Chỉ thấy Trầm Hạo Thanh đột nhiên theo chữ vật giới bên trong lấy ra một bình màu đỏ dược thể, 2-3 miếng rót vào trong miệng. Vốn là mệt mỏi khuôn mặt, lần nữa hồng nhuận lên. Hở? Trầm Hạo Thanh tên kia đang làm gì? Hiện trường cắn thuốc. Ni mã, không giảng võ được a. Còn nói người ta phục dụng dược thể, ngươi tự rót là quang minh chính đại dùng tới. Đây chính là Liệp Ảnh Xa đoàn đoàn trưởng, quá hèn hạ đi. Trầm Hạo Thanh phục dụng dược tề cử động, trong nháy mắt tại dưới đài đưa tới sóng to gió lớn. Trước đó Trầm Hạo Thanh không có chút nào chứng cứ chỉ trích Sở Sương Nguyệt phục dụng dược tề, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hiện tại hắn chính mình tại chỗ sử dụng dược tề, quả thực là hướng trên mặt mình tát một phát, càng là đang vũ nhục khán giả IQ. Sở Kiệt trên mặt càng là âm trầm vô cùng. Lao tỷ người nào, hắn biết rõ. Thật phục dụng dược tề, nàng tự nhiên sẽ sớm cáo chi. Muốn là Trầm Hạo Thanh lấy loại này thủ đoạn thắng nổi Lao tỷ, Sở Kiệt tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt. May ra nhìn trên trận Sở Sương Nguyệt biểu lộ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tổng thể vẫn chấn định như cũ. Sở Sương Nguyệt cũng không nghĩ tới Trầm Hạo Thanh vậy mà lại chơi vô lại. Bất quá ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, trên mặt nàng vậy mà lộ ra thoải mái nụ cười. Cũng tốt, đánh bại nằm trong loại trạng thái này Trầm Hạo Thanh, vậy mình và ân oán của hắn liền xem như hoàn toàn kết. Một phen tư lượng, Sở Sương Nguyệt lập tức cải biến du tẩu sách lược. Nàng bắt đầu chủ động hướng về phía trước, hướng về Trầm Hạo Thanh phát động tiến công. Huyết ảnh bộ không ngừng chớp động, dây đặc màu đỏ huyết nhận tại Trầm Hạo Thanh trên thân nổ tung, tựa như pháo hoa đồng dạng, chói lọi vô cùng. Chỉ bất quá Trầm Hạo Thanh giờ phút này trên người có cực quang chi ngự bảo hộ, Sở Sương Nguyệt công kích thì liền một đạo bạch ngân đều xoa không ra, chỉ có thể ở trên khải giáp lưu lại một đóa huyết liên ấn ký. Ha ha, thì cái này, Sở Sương Nguyệt, ngươi trình độ liền đến cái này sao? Trầm Hạo Thanh càn rỡ cười to, không có chút nào thèm quan tâm người chung quanh đối với hắn xem thường chửi rủa. Thắng được cá muội cũng là thắng, chỉ cần mình có thể thắng, tên kia âm thanh có thể một lần nữa vận doanh. Mà giờ khắc này, Sở Sương Nguyệt liên miên bất tuyệt công kích, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái này khiến hắn thấy được thắng lợi rực rỡ. Hắn có thể lấy thất bại vô số lần, mà Sở Sương Nguyệt chỉ có thể thất bại một lần. Chỉ cần bị chính mình đại kiếm trong công kích, cái kia nàng chắc chắn thất bại. Phiền toái duy nhất là những thứ này huyết liên ấn ký. Bất quá may ra chính mình có tịnh hóa kỹ năng, chỉ muốn thường xuyên tịnh hóa là đủ. Trong lúc nhất thời, giữa sân chiến đấu lâm vào giằng co giai đoạn. Sở Sương Nguyệt bằng vào mau lẹ tốc độ, không ngừng du tẩu, tránh né Trầm Hạo Thanh công kích. Mà Trầm Hạo Thanh thì không hề cố kỵ điên cuồng tiến công. Tại cực quang chi ngự sắp không kiên trì nổi thời điểm, hắn liền dừng lại sử dụng dược tề tiến hành thể lực bổ sung. Người ở dưới đài nhìn đều đỏ ấm. Trầm Hạo Thanh cái này không ổn thỏa chơi xấu mà. Kỳ thật, tại đại gia trong lòng, Trầm Hạo Thanh đã thua. Lúc này thời điểm cho dù Sở Sương Nguyệt kêu dừng, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Thế mà Sở Sương Nguyệt lại từ đầu đến cuối đều không có hô một cái ngừng chữ. Sở Sương Nguyệt, ngươi vì cái gì không nhận thua? Ngươi không có cơ hội, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Trầm Hạo Thanh không biết Sở Sương Nguyệt còn tại kiên trì cái gì, nhưng loại này kiên trì hành động, để lòng tự tin của hắn không hiểu nhận được cực lớn trùng kích. Người nào nói không có cơ hội? Một mực trầm mặc không nói Sở Sương Nguyệt cuối cùng mở miệng. Ngươi tự cho là hiểu rõ người khác, đứng tại chỗ cao nhìn xuống người khác, trên thực tế ngươi lại giải mấy phần đâu. Nhìn kỹ, đây chính là ta dùng để đánh bại ngươi một chiêu. Huyết liên nở rộ. Vừa mới nói xong, ban đầu vốn đã bị thanh trừ huyết liên ấn ký, vậy mà lần nữa lóe lên. Chương 200, giữa một tuyển. Chương 200, giữa một tuyển. Huyết liên nở rộ. Đây chính là Sở Sương Nguyệt chưa bao giờ kỳ nhân tất sát kỹ. Huyết liên ấn ký bị tịnh hóa sau cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Sở Sương Nguyệt có thể tùy thời đem tỉnh lại. Chỉ bất quá chỉ có một cơ hội đương nhiên, một cơ hội cũng là đủ rồi. Không. Những thứ này ấn ký tại sao lại chạy ra ngoài? Nhìn cả người trên dưới, cơ hồ bị huyết sắc liên hoa bao khỏa thân thể, Trầm Hạo Thanh trên mặt nổi lên nồng đậm sợ hãi. Nhiều như vậy huyết liên ấn ký lẫn nhau điệp ra, hắn quả thực không dám nghĩ, Sở Sương Nguyệt thương tổn sẽ điệp ra đến cỡ nào khủng bố trình độ. Thanh quang. Trầm Hạo Thanh cuống quýt dừng lại tiến công, dự định sử dụng tịnh hóa kỹ năng lần nữa đem những thứ này ấn ký tiêu trừ. Thế mà, Sở Sương Nguyệt như thế nào lại cho hắn cơ hội? Hình như thân ảnh quỷ mị tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Trong chớp mắt đi vào Trầm Hạo Thanh trước người. Truy thủ trong nháy mắt lóe qua hàn mang, cùng Trầm Hạo Thanh giáp ngực đụng vào nhau. Bành. Không giống với trước đó nhẹ vang lên, một kích này vậy mà sinh ra nổ tung giống như tiếng vang. A. Trầm Hạo Thanh chỉ cảm thấy ở ngực giống như bị xe tải đụng đồng dạng, cả người không bị khống chế bay ngược ra lôi đài bên ngoài. Loảng xoảng, đập xuống đất, không được ho ra máu. Nam Thảo. Thắng. Vậy mà thật thắng. Ni mã. Cái này ai mạnh ai yếu xem như triệt để thấy rõ. Không chỉ thực lực, nhân phẩm này cũng nhìn rõ ràng. Sở Sương Nguyệt xã trưởng, chúng ta muốn gia nhập Sương Nguyệt xã đoàn. Bởi vì Trầm Hạo Thanh trên lôi đài thủ đoạn vô sỉ, giờ phút này không ai thương hại hắn. Tất cả mọi người tại vì Sở Sương Nguyệt gieo họ. Sở Kiệt càng là trực tiếp nhảy lên lôi đài, ôm lấy Sở Sương Nguyệt trực tiếp chuyển lấy phân chuồng nhi đến. "Lão tỷ, ngươi có thể a? Nguyên lai ngươi lại còn cất giấu loại này át chủ bài." Sở Sương Nguyệt trên mặt băng sương cùng nghiêm túc khi nhìn đến Sở Kiệt thời điểm, trong nháy mắt tiêu trừ vô tung. Trên mặt nàng hiện hiện tự hào nụ cười. "Đó là đương nhiên, nói thế nào ta cũng là ngươi lão tỷ, nhất định phải có bản lĩnh giữ nhà a. Cứ như vậy, ngươi về sau cái kia làm sao thì làm, cũng không cần lo lắng cho ta." Nghe được Sở Sương Nguyệt, Sở Kiệt trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyên lai lão tỷ khăng khăng muốn vào hôm nay cùng Trầm Hạo Thanh tỷ thí, mục đích là vì để cho chính mình yên tâm a, hoàn toàn chính xác. Sương Nguyệt xã đoàn danh tiếng vào hôm nay xem như triệt để đánh tới, đồng thời lão tỷ thực lực, Sở Kiệt cũng coi như tận mắt chứng kiến qua đến tiếp sau mình coi như có chuyện rời đi Côn Lôn học phủ, cũng không cần lại lo lắng cái gì. "Không sai không sai. Sở Kiệt đại lão, về sau ngươi yên tâm ở bên ngoài tranh đấu giành thiên hạ là được, nhà chúng ta giúp ngươi xem." Tần Tiểu Vũ mấy người cũng hi hi ha ha chạy lên đài đến, còn có Nhiếp Dĩnh San, Đậu Nhạc, mọi người cùng nhau vì Sương Nguyệt xã đoàn thắng lợi reo hò. Tại Sở Kiệt cùng Sở Sương Nguyệt ăn mừng thời điểm, Trầm Hạo Thanh bên này, Thủy Trung không người hỏi thăm, lộ ra hưu quản mà quận cũ é. Hắn có chút thất hồn đứng dậy, chết lặng hướng Liệp Ảnh xã đoàn phương hướng đi tới. "Hắn thua? Hắn vậy mà thật thua? Liệp Ảnh xã đoàn đại bộ phận tài nguyên đều bị hắn cho sử dụng, hắn làm sao còn sẽ thua bởi Sở Sương Nguyệt?" Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ. "Xã trưởng." Đúng lúc này, Nô Giang Dương cùng mấy cái Liệp Ảnh xã đoàn thành viên ánh mắt phức tạp đi tới. "Ta không sao, một cuộc tỉ thí mà thôi, không sao cả." Trầm Hạo Thanh lên dây cót tinh thần, gạt ra một cái nụ cười khó coi. "Hắn thua, nhưng hắn làm sao cam tâm? Muốn một lần nữa tìm về mặt mũi, nhất định phải ổn định quân tâm, bảo vệ cẩn thận chính mình Liệp Ảnh xã đoàn." Thế mà, Nô Giang Dương mà nói lại làm cho hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười trực tiếp đọc lại. "Xã trưởng, chúng ta muốn lui ra Liệp Ảnh xã đoàn." Nô Giang Dương thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn là Liệp Ảnh xã đoàn lão thành viên. Tuy nhiên Trầm Hạo Thanh bị Sở Sương Nguyệt đánh bại, để hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Có thể Trầm Hạo Thanh vậy mà vì thắng lợi, tại chỗ liên tục phục dụng nhiều lần thể lực dược thể. Thua trận lại thua người, bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Nô Giang Dương là cái thứ nhất, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba bốn. Rất nhanh, Côn Lôn học phủ bên trong liền lưu truyền ra tin tức như vậy, năm nay Nạp Tân Nhật phát sinh hai kiện chuyện lạ. Kiện thứ nhất là một cái trăm tên có hơn xã đoàn, vậy mà trở thành năm nay nóng bỏng nhất xã đoàn. Tranh cướp giành giật tiến vào cái này xã đoàn tân sinh, so muốn đi vào 10 vị trí đầu xã đoàn người đều nhiều. Kiện thứ hai thì là Liệp Ảnh xã đoàn, cái bài danh này 33 xã đoàn, vậy mà tại Nạp Tân Nhật giải tán. Mà hai chuyện này lại tất cả đều chỉ hướng hai người, Sở Sương Nguyệt cùng Sở Kiệt. Trong lúc nhất thời, hai người tại Côn Lôn học phủ trực tiếp biến thành phong vân nhân vật. Sương Nguyệt xã đoàn đống nhiên mở rộng, để Sở Sương Nguyệt tốt một hồi bận rộn sống, tự nhiên không dành chú ý những tin tức này đến mức Sở Kiệt, hắn tự nhiên cũng không quan tâm. Giúp xong lão tỷ xã đoàn sự tình, hắn lại thuận tiện giúp Nhiếp Dĩnh San đem trường học đội danh ngạch tranh lấy xuống. Cái kia tên gọi là Hàn Băng đặc chiêu sinh đệ nhất, thật có chút thủ đoạn. Hàn Băng kỹ năng vừa mở, Nhiếp Dĩnh San bốn người đều bị áp chế không thể lập đậy. Bất quá, tại Sở Kiệt trước mặt, cũng bất quá một chiêu sự tình. Từ đó, Sở Kiệt tân sinh đệ nhất danh hào xem như triệt để ngồi vững. Vội vàng làm xong những chuyện này, Sở Kiệt cũng rốt cục có thời gian hướng Đậu Nhạc hỏi thăm phó bản sự tình. "Kiệt ca, cái này phó bản tên là Tinh Vẫn Sơn Cốc, là một cái 120 cấp phó bản. Bên trong hoàn cảnh là một tòa từ vẫn thạch đập ra sơn cốc, nói đến vẫn thạch, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, cái này phó bản bên trong quái vật là tinh thần, dị tộc. Bọn chúng có thể sử dụng tinh thần chi lực công kích, còn có một số quái vật có thể điều khiển trọng lực." Trong túc xá, Đậu Nhạc ngồi ở trên ghế salon, hướng Sở Kiệt chậm rãi mà nói lấy hắn vì Sở Kiệt mua được phó bản. Sở Kiệt một bên vuốt trên tay khối này màu lam nhạt phó bản hải tâm, một bên như có điều suy nghĩ gật đầu. Kiếm chi lĩnh vực là nguyên tố loại hình, vong linh lĩnh vực là tử vong loại hình. Lại thêm tinh thần loại hình lĩnh vực, về sau thì hướng về gom góp chín đại lĩnh vực mục tiêu dạo bước tiến lên đi. Thằng đến Đậu Nhạc nói xong, Sở Kiệt mới hỏi hắn quan tâm nhất đề tài. "Đậu Nhạc, mấu chốt nhất ngươi không nói a. Cái này phó bản bao nhiêu tiền a?" Sở Kiệt trong lúc này đích thật là đánh không ít trang bị, tài liệu. Nhưng muốn nghĩ cũng biết, đoán chừng kém cũng rất lớn. Cái này sóng có thể muốn nợ. Nhưng lương bao nhiêu nợ, dù sao cũng phải để trong lòng của hắn có cái đo đếm a. "Kiệt ca, hai chúng ta ở giữa, nói tiền liền khách khí a." Đậu Nhạc nghe vậy, nghiêm sắc mặt, lộ ra một bộ nói tiền tổn thương cảm tình khuôn mặt. "Đúng không? Các ngươi đậu ra ngang tàng đến loại trình độ này. Loại này đẳng cấp phó bản, chẳng lẽ lại ngươi muốn tặng không?" Sở Kiệt kinh ngạc, đây chính là mấy ước đồ vật. Tuy nhiên hắn biết mình tiềm lực lớn, nhưng bây giờ cũng không có đến cái kia phân thượng a. Đậu Nhạc lúng túng gãi đầu một cái, hắc hắc, ngược lại cũng không thể nói trắng ra đưa. "Kiệt ca, kỳ thật ta cũng có chuyện yêu cầu ngươi." "Ồ, chuyện gì?" Sở Kiệt hiếu kỳ hỏi. Nếu như có thể nhân tình đổi nhân tình, vậy hắn lại vui lòng cực kỳ. "Kiệt ca ngươi nghe nói qua, giữa hồ tuyển, sao?" Đậu Nhạc không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi Sở Kiệt một vấn đề. "Đây không phải là đồ vật trong truyền thuyết à, nghe nói có thể tầm bổ thần hồn, để không phải tinh thần loại chức nghiệp giả cũng có thể đản sinh ra thần niệm." Sở Kiệt gật gật đầu, có chút khó tin mà hỏi: "Ngươi cái kia sẽ không nói cho ta, thứ này là thật à?" Chương 201: Xuất phát. Chương 201: Xuất phát. "Hắc hắc, có thể nói là có một nửa là thật sao?" Đậu Nhạc cười hắc hắc, mở miệng nói ra: "Chân chính dưỡng hồn tuyển ta không biết có hay không, nhưng kinh đô có chút quyền lực gia tộc đều biết tiểu dưỡng hồn tuyển tồn tại. Tiểu dưỡng hồn tuyển không có loại kia trong truyền thuyết công hiệu, nhưng có thể tăng cường tinh thần hệ chức nghiệp tinh thần lực, lại là hàng thật giá thật. Có loại này thần kỳ hiệu quả, hắn tranh đoạt người tự nhiên vô số kể, trước đó hàng năm bởi vậy người đã chết càng là cao đến trên trăm tên. Cho nên, kinh đô cao các quyền quý cuối cùng quyết định đem tiểu dưỡng hồn tuyển chỗ phó bản bảo vệ, hàng năm tuyển ra một số người tiến vào bên trong cạnh tranh lẫn nhau." Nghe đến đó, Sở Kiệt đã sáng tỏ. Cho nên, ngươi muốn cho ta theo ngươi cùng một chỗ, tiến vào cái này phó bản, cướp đoạt tiểu dưỡng hồn tuyển sử dụng tư cách. Ban tử, ngươi có phải hay không quá coi trọng ta? Thứ đồ tốt này, liền xem như tam tứ giai chuyển chức giả, chỉ sợ đều chạy theo như vịt đi. Đậu Nhạc nghe vậy, lắc đầu giải thích nói. Không, Kiệt ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỗ lấy gọi tiểu dưỡng hồn tuyển, còn có một nguyên nhân trọng yếu là, nó đối với nhị chuyển trở xuống chuyển chức giả hữu hiệu. Lại cao hơn giai chuyển chức giả, sử dụng về sau, cũng thì tương đương với nhấp một hớp nước khoáng một dạng, ngoại trừ nhẹ nhàng khoan khoái một điểm, không có bất kỳ cái gì tăng phúc hiệu quả. Vốn là, lấy ta thực lực, đối năm nay tranh đoạt là không ôm hy vọng gì. Nhưng nếu như Kiệt ca ngươi chuyển chức thành công, ta cảm thấy mình có thể liều một phen. Đậu Nhạc một bên nói, một bên nắm lại nắm đấm. Tiểu dưỡng hồn tuyển sử dụng thời gian càng sớm, hiệu quả càng tốt. Còn tại nhất chuyển hắn, nếu là có thể sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tinh thần lực đạt được trên diện rộng tăng cường. Chỉ là thoáng một suy nghĩ, Sở Kiệt liền rất nhanh đáp ứng. Tốt, không có vấn đề. Cái này tiểu dưỡng hồn tuyển nước, ta bao ngươi uống định. Nhị chuyển trở xuống đều có hiệu quả. Nói cách khác, Sở Kiệt tiến vào bên trong, cũng có thể hưởng thụ được chỗ tốt. Loại này đã có thể trả nhân tình, lại có thể đạt được chỗ tốt sự tình, Sở Kiệt không có lý do không làm à? Được rồi, quá tạ ơn ngươi. Kiệt ca. Nghe được Sở Kiệt đáp ứng, Đậu Nhạc lòng khẩn trương nhất thời trầm tĩnh lại, ý cười đầy mặt nắm lấy Sở Kiệt tay, cảm kích không thôi. Kiệt ca, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi Tinh Vẫn Sơn Cốc? Có cần hay không ngồi nhà chúng ta tư ra máy bay? Sở Kiệt khoe miệng giật một cái, máy bay coi như xong, quá lộ liễu. Dù sao cái này phó bản vị trí cũng không xa, ta ngồi lên đường sắt cao tốc, không bao lâu cũng đã đến. Lại nói, ta nhớ được trước mấy ngày ngươi nói, mua sắm cái này phó bản thời điểm, gặp phải chút phiền phức. Nghe Sở Kiệt nói lên việc này, Đậu Nhạc nụ cười trên mặt nhất thời không thấy, bất đắc dĩ nhún vai. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chủ yếu Kiệt ca ngươi mua phó bản, không phải không mở ra à, cái này chạm tới một chút thế lực lợi ích. Bất quá ta ở bên kia phái thủ hạ lưu thủ, Kiệt ca ngươi đến lúc đó cùng bọn hắn giao tiếp là được, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sở Kiệt nghe vậy giật mình. Phó bản đích thật là nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Chính mình chế tạo lĩnh vực, tương đương với đem cái này nổi cơm trực tiếp đầu đi, hoàn toàn chính xác sẽ có người không vui. Bất quá, đậu ra là cầm vàng dòng bạc trắng mua phó bản, những người này không vui lại có thể thế nào? Tiếp đó, Sở Kiệt lại cùng Đậu Nhạc hàn huyên một hồi. Cuối cùng xác định, ngày mai hắn liền lên đường tiến về Tinh Vẫn Sơn Cốc, đem chế tạo thành lĩnh vực mới. Về sau trực tiếp đi cực địa băng nguyên, hoàn thành chính mình đăng tiên cấp chuyển chức nhiệm vụ. Ngày kế tiếp, Sở Kiệt cùng lão sư xin nghỉ, liền rời đi Côn Lôn học phủ, tiến về ga đường sắt tốc độ cao, dự định ngồi đường sắt cao tốc, tiến về Thanh Vân thành phố, cũng chính là Tinh Vẫn Sơn Cốc phó bản chỗ thành thị. Hắn không có phát hiện, ngay tại hắn rời đi Côn Lôn học phủ không lâu, một người khác cũng tương tự rời đi Côn Lôn học phủ, đi theo hắn cùng đi hướng ga đường sắt tốc độ cao. Người này không là người khác, chính là Trầm Hạo Thanh. Tại cùng Sở Sương Nguyệt đối chiến sau khi thất bại, đội các thành viên liên tiếp lui ra, để hắn xã đoàn nguyên địa giải tán. Hắn tân tân khổ khổ hơn một năm chế tạo thế lực, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Cái này không khác nào lần thứ hai trọng kích, triệt để phá hủy hắn tâm lý phòng tuyến. Hiện tại Trầm Hạo Thanh đối Sở Sương Nguyệt có thể nói hận tới cực điểm. Thế mà sự thực là, cho dù hắn lại thế nào hận, hắn cũng vô pháp chiến thắng Sở Sương Nguyệt. Cho nên sự thù hận của hắn toàn bộ chuyển rời đến Sở Kiệt trên thân. Tuy nhiên Trần Phong đã từng nhắc nhở qua hắn, không nên đi trêu chọc Sở Kiệt. Nhưng Trầm Hạo Thanh nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình đường đường nhị giai chuyển chức giả, không thể chạm vào một cái nhất chuyển gia hỏa. Hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích cũng là, Sở Kiệt là Sở Sương Nguyệt địch lân, một khi trêu chọc Sở Kiệt thì sẽ gặp phải Sở Sương Nguyệt cuồng bạo đả kích. Thế mà, đây chẳng phải là hắn hy vọng sao? Sở Sương Nguyệt phá hủy chính mình có hết thảy. Vậy mình cũng nên để cho nàng nếm thử mất đi tất cả tư vị. Thậm chí, vì thế hắn nguyện ý mất đi Côn Lôn học phủ học tịch. Sở Kiệt, lần này ngươi nhất định phải chết. Sở Sương Nguyệt, đây chính là ta trả thù. Trầm Hạo Thanh thâm trầm nghĩ đến, cùng Sở Kiệt ngồi lên cùng một liệt kê xe lửa. Xe lửa phi nhanh, rất nhanh liền tới đến Thanh Vân thành phố. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đậu Nhạc can bài thủ hạ đã tại nhà ga bên ngoài chờ. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Sở Kiệt tiên sinh sao? Ta là Đậu Nhạc thiếu gia an bài trợ lý, ta họ Vân. Ta đến chỉ huy ngài tiếp nhận, Tinh Vẫn Sơn Cốc, phó bản. Người đến là một cái tuổi trẻ thanh niên, bất quá nói tới nói lui lại là tương đương giả dặn. Đa tạ, Vân đại ca. Sở Kiệt gật gật đầu, ngồi lên thanh niên xe con. Ngài khách khí. Mây trợ lý đồng dạng ngồi lên xe hơi, sau đó trực tiếp phát động, hướng về Tinh Vẫn Sơn Cốc phương hướng lái đi. Sở Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài tiếp nhận Tinh Vẫn Sơn Cốc sau có tính toán gì? Bên này vài chỗ thế lực vẫn tại tìm phiền toái, nếu như ngài có thể nói cho ta biết đến tiếp sau dự định, ta cũng có thể sớm bố cục. Sở Kiệt nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua hình ảnh, thản nhiên nói: "Ta có đặc thù tác dụng, tạm thời không tiện nói cho ngươi. Có thể nói chính là, phó bản bị ta tiếp nhận về sau, ta sẽ không lại đối với những khác người mở ra. Nói cách khác, ta cùng những người kia tồn tại không thể điều hòa xung đột lợi ích." Mây trợ lý nghe vậy, trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày, hắn mới khó nhọc nói: "Được rồi, vậy chúng ta sẽ dốc toàn lực thủ hộ an toàn của ngài." Nghe được Mây trợ lý nói như vậy, Sở Kiệt nhịn cười không được. Khó cho các ngươi, bất quá các ngươi đến không cần làm đến loại trình độ này. Mang ta đi Tinh Vẫn Sơn Cốc về sau, các ngươi liền có thể rút lui. Những cái kia gây chuyện người, đại khái có thể để bọn hắn tiến vào phó bản, để ta giải quyết bọn hắn. Tinh Vẫn Sơn Cốc đẳng cấp cũng không cao, người gây chuyện tất nhiên cũng sẽ không quá mạnh. Sở Kiệt tin tưởng, làm chính mình chế tạo ra cái thứ ba lĩnh vực về sau, tam đại lĩnh vực chi lực hiệp ra, giải quyết những người này tuyệt đối không nói chơi. Chương 203. Thể giam nhu đồ. Chương 203. Thể giam nhu đồ. DS. Do chương 201 trùng với chương 202 nên không có chương 202. Xe hơi nhanh chóng chạy tại bận rộn trên đường phố, rất nhanh liền đi tới khu vực thành thị phía bắc một mảnh quảng trường bên trong. Quảng trường giờ phút này đã giới nghiêm, bị đậu ra người hoàn toàn phong tỏa lên. Nhưng là tại bên ngoài, vẫn như cũ không ít người tại ồn ào lấy, hô hào, đưa ta phó bản là đại gia, loại hình cầu hiệu. Xe hơi tại nhân viên bảo an hộ tổng dưới, thành công đi tới quảng trường bên trong. Mây trợ lý xuống xe, chủ động giúp Sở Kiệt mở cửa xe, nói ra: "Sở Kiệt tiên sinh, Tinh Vẫn Bình Nguyên phó bản đã đến." Sở Kiệt nhìn trước mắt màu lam truyền tống môn, khẽ gật đầu. "Được rồi, các ngươi có thể tổ chức rời đi." Mây trợ lý nghe vậy, trên mặt hiện hiện vẻ do dự. "Sở Kiệt tiên sinh, thật không có vấn đề sao?" Bên ngoài những người này tuy nhiên đều là đám người ô hợp, nhưng là một khi không có bảo hộ, người sau lưng bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt lại phó bản quyền khống chế. Huống hồ, liền xem như bọn hắn không cách nào đoạt lại phó bản, vẹn vẹn là tiến vào Tinh Vẫn Bình Nguyên, đó cũng là tương đương chuyện phiền phức. Lần nữa đem bọn hắn khu trục đi ra, cơ hội là chuyện không thể nào. Sở Kiệt cười khoát khoát tay, trấn an nói: "Yên tâm, nếu như bọn hắn thật dám đi vào, ta không ngại cho bọn hắn một chút giáo huấn." Nói xong, Sở Kiệt không chút do dự đi vào phó bản cửa lớn. Mây trợ lý thấy thế, trên mặt vẫn như cũ có chút biến ảo không ngừng. Suy tư một lát, hắn vẫn là cho Đậu Gia gia chủ gọi điện thoại. Lấy được hồi phục là, hết thảy nghe theo Sở Kiệt an bài. Sau đó Mây trợ lý liền không có do dự nữa, lập tức tổ chức Đậu Gia nhân thủ, bắt đầu rút lui. Trung quanh chuyển chức giả thấy thế, trong lúc nhất thời đều có chút mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Đậu Gia người làm sao rời đi? Thật đi rồi? Vì cái gì a? Chúng ta còn không có náo đứng dậy a? Chẳng lẽ bọn hắn tiêu nhiều tiền như vậy, chính là vì đem vừa mới tiểu tử kia đưa vào Tinh Vẫn Bình Nguyên? Quản nhiều như vậy làm gì, hiện tại nhanh điểm tiến vào phó bản, đánh chết cũng không ra ngoài. Ngắn ngủi kinh ngạc phía dưới, mọi người giống như là thủy triều, điên cuồng tràn vào phó bản bên trong. Tiến vào phó bản bên trong, mọi người ngắm nhìn xung quanh, nhưng không thấy Sở Kiệt thân ảnh. Thế mà, mọi người hiện tại sớm đã không lại quan tâm Sở Kiệt. Phó bản lớn như vậy, nhiều Sở Kiệt một cái không nhiều, quản hắn làm gì chứ? Hiện tại việc cấp bách là nhanh điểm giết quái, đem mấy ngày qua tổn thất toàn bộ bù lại. Trầm Hạo Thanh tự nhiên cũng xen lẫn trong đám người. Kỳ quái, Sở Kiệt gia hỏa này làm tình cảnh lớn như vậy, đây là muốn làm gì? Được rồi, mặc kệ, tìm tới hắn, giết hắn. Trầm Hạo Thanh trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, hướng về phó bản chỗ sâu thì liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Vân thành phố một tòa hào hoa trang viên bên trong, nam tên trung niên nhân cười tủm tỉm trao đổi. Tinh Vẫn Bình Nguyên bên kia tình huống thế nào? Hiện tại chúng ta đã kích động gần 1000 người đang làm sự tình, nếu như Đậu Gia còn không có phản ứng, ta lại cho hắn thêm nhiều một số người. Quang hô khẩu hiệu, người nhiều hơn nữa cũng vô ích, thực sự không được náo hơi lớn, cho Đậu Gia thấy chút máu. Ha ha, đương nhiên, chỉ bất quá sự tình phải đi từng bước một, nếu bị Đậu Gia hoài nghi lên, vậy cũng không tốt. Người nói chuyện chính là Thanh Vân thành phố Tề gia cao tầng, bọn hắn chính là Tinh Vẫn Bình Nguyên trước đó nắm giữ người. Mà mấy người kia dự định chính là giá cao đem Tinh Vẫn Bình Nguyên bán cho Đậu Gia, sau đó thông qua gây chuyện phương pháp, một lần nữa lại lấy giá thấp đem phó bản mua về. Đúng lúc này, đột nhiên có người trước tới báo tin, gia chủ, Đậu Gia người đều rời đi. Nghe vậy, năm tên trung niên nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Bọn hắn còn không có phát lực, Đậu Gia làm sao lại rời đi? Huống hồ, trước khi rời đi, làm sao cũng không cho bọn hắn đến cái tin tức. Cầm đầu mặt chữ quốc trung niên, Tề gia gia chủ Tề Đông Giang sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tỉ mỉ nói đến. Người tới không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Nhưng trên thực tế, cũng không có quá nhiều nội dung, đơn giản cũng là Đậu Gia đem một người trẻ tuổi đưa đến phó bản bên trong, sau đó thì không hề có điểm báo trước rút lui. Hơn nữa là toàn viên rút lui, không có lưu lại một người đóng giữ. Trung quanh bọn hắn kích động chuyển chức giả, tất cả đều như ong vỡ tổ tràn vào phó bản bên trong. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Tề Đông Giang nguyên bản vẻ mặt vui cười nhất thời biến mất không còn tăm tích, sắc mặt âm trầm tự lẩm bẩm Đậu Gia cái phản ứng này, quả thực tựa như là đem vừa mới tới tay phó bản trực tiếp ném đi một dạng, đây chính là tiếp cận 10 ức tư sản a. Vì phần này tư sản, bọn hắn Tề gia thậm chí không tiếc vận dụng bị ổi thủ đoạn. Coi như Đậu Gia có tiền nữa, cũng không có khả năng như thế tiêu xài. Cho nên, trong này tất nhiên có cái khác dự mưu. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì a? Đậu Gia một chiêu này, hoàn toàn đem kế hoạch của chúng ta làm rối loạn a. Trung quanh mấy cái cao tầm sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn đều đã nhận ra không thích hợp, nhưng người nào cũng đoán không ra Đậu Gia cử động lần này hàm nghĩa chân chính. Loại này ham sâu không biết cảm giác, để một chúng cao tầm có chút hoảng hồn. An tĩnh. Đúng lúc này, Thế Đông Giang giận quát một tiếng, trấn trụ tràn diện. Không phải liền là một người trẻ tuổi à, đem các ngươi sợ đến như vậy. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, chúng ta mấy người cùng đi Tinh Vẫn Bình Nguyên. Trên danh nghĩa liền nói là trấn áp Tinh Vẫn Bình Nguyên hỗn loạn, trên thực tế đi dò thám Đậu Gia hư thực. Nếu là Đậu Gia thật có cái gì mưu đồ, chúng ta thì trong bóng tối phá hư. Nếu là không có, chúng ta thì thừa cơ đem Tinh Vẫn Bình Nguyên quyền khống chế lại đoạt lại. Nghe vậy, một chúng cao tầng sắc mặt trong nháy mắt giãn ra, đối với Tề Đông Giang liên tục tán dương. Không hổ là gia chủ, cao. Thật sự là cao. Chúng ta mấy cái 250 cấp chuyển chức giả đồng loạt ra tay, không có chúng ta giải quyết không được sự tình. Đi, hiện tại liền đi, chậm thì sinh biến. Tiếng nói vừa ra, mọi người liền cấp tốc chạy tới Tinh Vẫn Bình Nguyên phó bản. Cùng lúc đó, Sở Kiệt khống chế lấy phi kiếm, tại Tinh Vẫn Bình Nguyên không trùng phi tốc rong đuổi. Chậc chậc, cái này Tinh Vẫn Bình Nguyên cảnh sắc thật sự là hùng vĩ a. Tinh Vẫn Bình Nguyên bốn phía đều là rậm rạp thảo nguyên, tại trên thảo nguyên có thể nhìn đến từng cái màu tím đậm tinh thú. Mà càng đi ở giữa vùng bình nguyên, thảm thực vật thì càng ngày càng thưa thớt, trung tâm nhất càng là không có một mảng cỏ, một phiến đất hoang vu. Ngọn nguồn có thể trông thấy, tại bình nguyên vị trí trung tâm, có một viên to lớn vân thạch, thẳng tắp cắm trên mặt đất, tựa như một thanh lưỡi dao sắc bén. Mà Sở Kiệt mục tiêu cũng chính là vân thạch vị trí. Chỗ đó, cũng chính là phó bản hạch tâm chỗ. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, giống như một đạo lưu quang tại tinh vẫn bình nguyên trên không xẹt qua. Một số tinh thú chú ý tới Sở Kiệt, nhưng bởi vì Sở Kiệt tay cầm phó bản hạch tâm phái phiến, đó là cùng bọn hắn giống nhau lực lượng, cho nên không có một cái tinh thú đối Sở Kiệt phát động công kích. Rất nhanh, Sở Kiệt rốt cục đi tới vẫn thạch phía trên. Phó bản hạch tâm phái phiến phát ra quang mang, một mực kéo dài đến vẫn thạch bên trong. Xem ra, phó bản hạch tâm ngay tại vẫn thạch bên trong. Chương 204. Trọng lực lĩnh vực, phá toái không đảo. Chương 204. Trọng lực lĩnh vực, phá toái không đảo. Sở Kiệt không do dự, kiếm phong chỉ hướng về dưới chân hung hăng đâm tới. Oeng. Nương theo lấy một trận kịch liệt nổ đùng, đá vụn bay ra. Một cái thông hướng vẫn thạch bên trong cửa động xuất hiện tại Sở Kiệt trước mắt. Cửa động rất sâu, liếc một chút không nhìn thấy đáy bộ, tối như mực một mảnh. Nhưng trên tay phó bản hạch tâm lan tràn ra quang mang, lại chiếu sáng con đường phía trước. Xem ra phó bản hạch tâm thì ở phía dưới. Sở Kiệt điều khiển phi kiếm, nhảy xuống. Ho ho ho. Sở Kiệt cực tốc hạ xuống, tiếng gió gào thét bên tai bờ sẽ qua, giống như ưu hồn nói nhỏ. Ngay từ đầu, thông đạo rất hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua. Theo Sở Kiệt không ngừng hạ xuống, không gian dần dần trở nên rộng rãi. Sau cùng, làm Sở Kiệt rơi xuống vẫn thạch dưới đáy thời điểm, trung quanh rộng lớn tựa như một cái quảng trường đồng dạng. Tại quảng trường chính giữa, nổi lơ lửng một viên màu lam nhạt hạch tâm. Từng sợi năng lượng theo phó bản cùng trong lòng phát ra, như mưa thuận gió hòa đồng dạng, khiến người tinh thần chấn động. Tốt dư thừa năng lượng, ta cái thứ ba lĩnh vực sẽ là dạng gì đâu? Sở Kiệt tràn đầy chờ mong, đem trên tay hạch tâm phái phiến khảm hợp tại phó bản hạch tâm phía trên. Làm bàn tay tiếp xúc đến phó bản hạch tâm trong nháy mắt, trong dự đoán hệ thống thanh âm cũng trong đầu vang lên. Đinh, kiểm tra đến sao băng sơn cốc phó bản hạch tâm, phải chăng đem chế tạo thành chuyên trúc lĩnh vực? Vâng. Sở Kiệt mạnh nén xuống kích động trong lòng, không chút do dự làm ra trả lời. Chuyên trúc lĩnh vực chế tạo bên trong, làm tiến lên độ 10%, 20%, 30%. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Kiệt đã có hai lần trước kinh nghiệm, yên tĩnh chờ đợi. Cùng lúc đó, ngoại giới, một đám chuyển chức giả chính hoan hô đi săn lấy phó bản bên trong quái vật, thế mà sau một khắc càn khôn đảo ngược, long trời lở đất. Dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, bầu trời trong nháy mắt nổ tung, lộ ra từng đạo dữ tợn không gian vết nứt. Sao băng trong sơn cốc quái vật phát ra hoảng sợ nổ hống, giống như là bị lực lượng vô hình xé mở đồng dạng, hóa thành từng đạo quang mang dung nhập đại địa, biến mất không còn tăm tích. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm trên ngàn tên chuyển chức giả tất cả đều mắt tròn váng, trợn mắt hốt mồm. Cái này, xảy ra chuyện gì? Phó bản thế nào? Quái vật làm sao biến mất? Là ai thả ra cái gì khủng bố kỹ năng sao? Trời ạ, phó bản sẽ không muốn hỏng mất đi. Chạy mau chạy mau. A a a, cứu mạng a. Ta còn không muốn chết a. Các loại kinh khủng thanh âm tại phó bản bên trong không ngừng vang lên, không biết mang tới hoảng sợ tâm tình trong nháy mắt lan tràn đến tất cả mọi người tâm cơ sở. Trước đây không lâu còn dự định lại tại phó bản bên trong chuyển chức giải nhóm, giờ phút này giống như điên hướng phó bản xuất khẩu chạy tới. Trầm Hạo Thanh vì truy đuổi Sở Kiệt, càng là xâm nhập phó bản rất xa, giờ phút này thiên địa đổi biến, cả người hắn bị hù mặt không có chút máu. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Vận khí của ta làm sao kém như vậy? Ta chính là muốn báo cái thủ, làm sao còn gặp phải loại này thiên tai? Mới vừa tiến vào Tinh Vẫn Sơn cốc tề ra một bọn người, nhìn đến phó bản, phá toái, một màn, cũng toàn bộ mắt tròn váng. Bọn hắn sống nửa đời người, còn chưa bao giờ thấy qua loại này kinh khủng chẳng cảnh. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, đây chính là đậu ra mua sắm phó bản mục đích? Thế nhưng là, bọn hắn đây là đang làm gì? Một đám tề ra cao tầng nổ hống liên tục, trong đầu trống rỗng. Giờ phút này bọn hắn cũng không lo được cân nhắc đoạt lại phó bản sự tình. Sở hữu người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu mau mau rời đi. Phó bản sụp đổ, thì coi như bọn hắn có tam chuyển thực lực, vậy cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thế mà, liền trước mặt mọi người người muốn trở về phó bản cửa lớn thời điểm, ngạc nhiên phát hiện phó bản cửa lớn đã biến mất không còn tăm tích. Bạch. Trong nháy mắt, tề ra sắc mặt của mọi người trắng bệch một mảnh, sợ hãi tử vong nhất thời bao phủ tại trong lòng mọi người. Không chờ bọn họ lại làm ra bước kế tiếp quyết định. Sau một khắc, dưới chân bọn hắn mặt đất vỡ nát, sở hữu người ngã vào sâu thẳm thâm viên bên trong. Đinh, lĩnh vực chế tạo xong, chúc mừng ngài thu hoạch được lĩnh vực phá toái không đảo. Trọng lực lĩnh vực phá toái không đảo, lĩnh vực, bởi vì không biết lực lượng mà hủy diệt hòn đảo, trọng lực hỗn loạn, phế tích đồng dạng trôi nổi trên bầu trời. Đối với ngoại giới hỗn loạn, Sở Kiệt cũng không biết rõ tình hình. Làm trong đầu vang lên lĩnh vực chế tạo xong thanh âm về sau, Sở Kiệt trước mắt một cái hoảng hốt, đã đi tới một tòa phá toái trong cung điện. Cung điện 10 phần tàn phá, toàn bộ mái vòm đã không cánh mà bay, chỉ còn mười mấy cây lập trụ cô đơn đứng vững. Lập trụ phía trên vết nước trải rộng, tràn đầy thời gian ăn mòn dấu vết, cho người ta một loại từ xưa đến nay xa xưa cảm giác tang thương cảm giác. Cung điện này tuy nhiên đã phá toái, nhưng có loại không hiểu rung động a. Sở Kiệt trong miệng thì thào nói nhỏ một câu, cất bước đi ra cung điện đi vào cửa lớn, hướng nhìn ra ngoài, một bức rộng rãi bao la hùng vĩ tràng cảnh xuất hiện tại Sở Kiệt trước mắt. Lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều hòn đá phiêu phù ở bên trên bầu trời, giống như bầu trời đầy sao đồng dạng, tinh la kỳ bố. Lớn hòn đá chừng một cái thành trấn lớn nhỏ, tiểu nhân thậm chí chỉ lớn chừng quả đấm. Vô số đá vụn xen lẫn thành lưới, không có quy tắc nổi đồng bền giữa không trung, chung quanh đều là phiếu miểu vân vụ. Tình cảnh này, tựa như thần đình sụp đổ, trong lúc vô hình cho người ta mang đến một loại cường lực trùng kích cảm giác. Lĩnh vực, đến cùng là cái gì? Sở Kiệt trong đầu chợt nhảy ra dạng này một cái nghi vấn. Trong mơ hồ, hắn cảm giác lĩnh vực cũng không phải là phổ thông một vùng không gian đơn giản như vậy. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem cái này phá toái không đảo lĩnh vực mang đến cho ta tăng lên đi. Mang theo chờ mong, Sở Kiệt ấn mở chính mình thuộc tính mặt bản Sở Kiệt chức nghiệp, lĩnh vực sư đẳng cấp, Lv 100, nhất truyện, thể chất 6701 tinh thần, 6693 lực lượng, 6715 tốc độ, 6584 thiên phú, lĩnh vực tầm mắt, T. Không hổ là nhị chuyển phó bản, mang tới thuộc tính tăng lên quả nhiên khủng bố. Nhìn đến giao diện thuộc tính, Sở Kiệt đồng tử không khỏi co rụt lại. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng hắn trong lòng vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Tư duy thuộc tính, cơ hồ mỗi một hạng đều tăng vọt hơn 2000. Mình bây giờ, coi như không cần lĩnh vực, chỉ sợ đều có thể cùng tam chuyển chức giả phân cao thấp. Ngay sau đó, Sở Kiệt lần nữa tra nhìn lên phá toái không đảo kỹ năng. Phá toái không đảo. Loại hình, lĩnh vực. Trọng lực chi tâm, làm không đảo chủ nhân, trái tim của ngươi đạt được trọng lực cải tạo. Mở ra trọng lực cảm giác có thể tự do điều khiển trong phạm vi nhất định trọng lực trường. Trọng lực biến động, lĩnh vực kỹ năng. Đem trọng lực hóa thành sóng biển, lôi cuốn không đảo đá vụn, giống như là biển gầm trùng kích, tạo thành 1000% phạm vi thương tổn. Vô hình mê cung, lĩnh vực kỹ năng. Sử dụng trọng lực hình thành một tòa vô hình mê cung, đem địch nhân giam cầm trong đó. Hỗn loạn lồng giam, sử dụng trọng lực chế tạo lồng giam giam cầm địch nhân, cũng ở trong đó hình thành hoàn toàn hỗn loạn trọng lực trường xoắn giết địch nhân, tạo thành 1500% đơn thể thương tổn. Chương 205. Trọng lực biến động, lên. Chương 205. Trọng lực biến động, lên. Ta tiên. Trọng lực lĩnh vực. Ta thành dây leo hổ đại đem. Nhìn đến phá toái không đảo kỹ năng, Sở Kiệt kinh thán liên tục. Bốn cái kỹ năng, tất cả đều là liên quan tới trọng lực. Nhất là bị động kỹ năng trọng lực chi tâm, để cho mình trực tiếp có thể điều khiển trọng lực. Quả thực tựa như là ăn một cái trọng lực quả thực. Kiếp trước đang động khắp bên trong, hắn nhưng là quá rõ ràng dây leo hổ sử dụng trọng lực là lợi hại cỡ nào. Hiện tại, chính mình vậy mà nắm giữ giống nhau lực lượng, suy nghĩ một chút thì kích động a. Không biết là ảo giác vẫn là hiện thực, Sở Kiệt cảm giác buồng tim của mình giờ phút này khiêu động phá lệ có lực. Trừ cái đó ra, còn lại ba cái công kích kỹ năng cũng là tương đương lợi hại. Trọng lực biến động, quần công kỹ năng, vô hình mê cung, khống chế kỹ năng, hỗn loạn lồng giam, đơn thể kỹ năng. Toàn diện, quá toàn diện. Ha ha. Vốn là ta coi là đối phó bản bên trong người, còn cần tam đại lĩnh vực điệp ra lực lượng. Hiện tại xem ra, chỉ cần phá toái không đảo một cái lĩnh vực phóng thích uy năng là đủ. Sở Kiệt hài lòng vô cùng, chuẩn bị đối phó xâm nhập phó bản bên trong chuyển chức giả. Lĩnh vực tầm mắt mở ra, Sở Kiệt trực tiếp tiến vào thượng đế thị giác, đem lĩnh vực bên trong hết thảy đều cảm giác rõ ràng. Xâm nhập trong lĩnh vực chuyển chức giả giờ phút này bị phân tán tại khác biệt không đảo phía trên, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng mê mang. A, cái này mấy cái cá nhân thực lực có chút cao quá mức a. Đương nhiên, Sở Kiệt chú ý tới một tòa không trên đảo 6-7 người, bọn hắn thực lực vậy mà toàn bộ đột phá tam chuyển. Tam chuyển người làm sao sẽ tới một cái nhị chuyển phó bản? Vẫn là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Sở Kiệt hơi suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ minh bạch. Xem ra những người này hơn phân nửa cũng là tề gia người. Ta đã nói rồi, những thứ này phổ thông chuyển chức giả làm sao dám chủ động khiêu khích đậu gia quyền uy. Xem ra là tề gia ở sau lưng giật dây, trợ giúp. Thật là một đám xấu bức à, đã như vậy, vậy chỉ dùng các ngươi tới thử nghiệm một chút phá toái không đảo uy lực đi. Sở Kiệt lạnh hừ một tiếng, trong miệng thì thào nói nhỏ. Trọng lực biến động. Lên. Không gian trong nháy mắt bị bóp méo, hình thành một cỗ vô hình biến động. Cỗ này biến động vô hình vô chất, căn bản vô pháp sớm báo động trước. Duy nhất có thể sớm phân biệt, cũng là những cái kia bị thật cao cuốn lên đá vụn, hướng về đông đảo chuyển chức giả gào thét vào tới. A a a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Má ơi, chúng ta không phải tại sao băng sơn quốc à, cái này làm cho ta từ đầu tới rồi. Nam Thảo, trung quanh cái này thứ màu trắng không phải là mây a? Ta đây là lên tiên đường rồi. Ô ô, ta không muốn chết a. Ta vừa giao cái bạn gái, còn không có làm việc đâu. Đừng khóc khóc chít chít. Có hay không một loại khả năng, chúng ta phát động ẩn tàng phó bản? Đúng vậy à, cấp bậc của chúng ta trang bị cùng kỹ năng một điểm không có phát sinh biến hóa, làm sao có thể là chết, chúng ta gặp phải đại cơ duyên a. Nam Thảo, thoải mái chết được. Không nghĩ tới tiếp cái quái rối sống, lại còn có thể gặp được đến ẩn tàng phó bản, xông lên a các minh đệ. Cái này phó bản xem xét thì không đơn giản, nói không chừng có vô số đồ tốt đâu, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. Làm. Không đảo phía trên, một đám chuyển chức giả hoảng sợ, mừng rỡ kêu gào, bắt đầu hướng chung quanh thăm dò. Gia chủ, ngươi nhìn đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tề gia mọi người quay chung quanh tại Tề Đông Giang chung quanh, tâm tình cùng cái khác chuyển chức giả không khác nhau chút nào. Có hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng cung hỉ. Bởi vì hiện tại tình huống này, rất giống là ẩn tàng phó bản như thế. Ta đã hiểu. Ta rốt cuộc minh bạch đậu ra tại sao muốn dùng nhiều tiền mua sao băng sơn cốc phó bản. Bởi vì sao băng trong sơn cốc tồn tại một cái ẩn tàng phó bản, kế hoạch của bọn hắn cũng là độc chiếm cái này ẩn tàng phó bản. May ra chúng ta kỹ cao một bậc, sớm bố cục, đem đậu ra bản tính toàn bộ xáo trộn. Hiện tại, cái này ẩn tàng phó bản cũng là tất cả mọi người, chúng ta đậu ra lần này cần phát đạt. Thế Đông Giang ý nghĩ cùng mọi người không khác nhau chút nào. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kiến thức, lại làm sao có thể đoán được, cái gọi là ẩn tàng phó bản chẳng qua là Sở Kiệt lĩnh vực. Thế nhưng là, đậu ra tại sao phải hiện tại mở ra? Các loại tình huống ổn định lại mở ra chẳng phải là càng tốt hơn? Thế ra mọi người nhảy cẫng hoan hô, nhưng vẫn là có người thông minh hỏi cái này khả nghi nhất vấn đề. Ngốc ca ngươi, ẩn tàng phó bản mở ra thường thường cần điều kiện hà khắc. Ta nhìn cái này phó bản hơn phân nửa là có thời gian hạn chế, bằng không đậu ra cũng không có khả năng vội vã hướng chúng ta mua sắm phó bản, sau đó vội vã mở ra ẩn tàng phó bản. Thế Đông Giang tức giận mắng, một bộ đã xem thấu hết thể biểu lộ. Gia chủ, cao. Vẫn là gia chủ nghĩ chú đáo. Đúng vậy a, không sai. Nhất định là như vậy. Ha ha. Bằng vào chúng ta tam chuyển thực lực, cái này ẩn tàng phó bản còn không phải quét ngang. Ổn ổn. Cái này sóng đậu ra hết thể nỗ lực, đều cho ta nhóm tề ra làm áo cưới. Ha ha. Cái này ẩn tàng phó bản bên trong bảo vật xem xét thì không ít, toàn bộ vơ vét tiến Tề gia túi, chúng ta Tề gia cũng có thể trở thành số một đại gia tộc. Tề gia mọi người vui mừng hớn hở, dường như đã thấy Tề gia thăng chức rất nhanh tương lai.
Ha ha, các vị nói rất đúng.
Tốt, tuy nhiên thực lực chúng ta cao, nhưng cũng không thể lười biếng, hiện tại chúng ta nhanh điểm đi càn quét chung quanh đi. Lại nói, chung quanh vì cái gì không có quái vật đâu, cũng thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ lại là cái giải mã phó bản. Tề Đông Giang phất phất tay, phân phó mọi người bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Vừa dứt lời, Tề Đông Giang đột nhiên lông tơ dựng thẳng, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Nám thảo, đó là đồ chơi gì? Tảng đá sống thế nào rồi? Má ơi, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Chỉ thấy cách đó không xa, đầy trời đá vụn giống như là bị cái gì đại khủng bố chi vật lôi cuốn lấy, hướng bọn họ bên này mãnh liệt đánh tới. Thì liên một số cỡ nhỏ hòn đảo đều bị quyện ở trong đó. Đầy trời đá vụn hình thành biển động, khoảng chừng cao mấy chục mét, quả thực hủ chết cá nhân. Cái này nếu như bị nện một chút, cái kia thật là muốn đông một khối tây một khối. Sắc quang hộ thuẫn, mở. Kim cương hộ cháo, khởi động. Đại phong nhật thuật, chém. Một đám chuyển chức giả phân tán ở trên không ở trên đảo, căn bản không có tránh né không gian. Vì mạng sống, nguyên một đám liều mạng phóng thích lên bảo mệnh kỹ năng. Các loại trang bị, đạo cụ không cần tiền điên cuồng hướng ra phía ngoài nện. Oeng, ầm ầm. Vô số đá vụn, giống như đạn pháo rửa sạch. Từng tòa không đảo bị tạt nước, nát đất đá văng khắp nơi. Trang diện chi trắng xem, có thể xưng long trời lở đất. Ngay sau đó, càng kinh khủng trọng lực biển động đè xuống. Một đám chuyển chức giả chỉ cảm thấy quỷ áp giường đồng dạng, lập tức thì không động được. Ni mã, con tưởng rằng là bảo tàng phó bản, làm sao vừa lên đến cũng là tử của a? Cứu mạng a, vị nào lao thiên gia hảo tâm cứu lấy chúng ta a? Chúng ta sai, về sau cũng không tiếp tục náo sự, chỉ cần để ta sống, về sau ra ngoài tuyệt đối làm người tốt ta. Một đám chuyển chức giả toàn thân giam cầm, phát ra tê tâm liệt phế sám hối. Chương 206, vô hình mê cung. Chương 206, vô hình mê cung. Sở Kiệt đứng tại chỗ cao, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn lĩnh vực tầm mắt để hắn có thể thấy rõ mỗi một cái chuyển chức giả tuyệt vọng cùng dãy rủa. Trọng lực biển động uy lực viễn siêu hắn mong muốn, những cái kia tam chuyển cường giả tại cổ này lực lượng trước mặt, vậy mà cũng lộ ra như thế yếu ớt. Đây chính là trọng lực lượng lĩnh vực sao? Sở Kiệt trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn vốn cho là cần tam đại lĩnh vực điệp ra mới có thể đối phó những thứ này chuyển chức giả, nhưng hiện tại xem ra, vẹn vẹn một cái phá toái không đảo lĩnh vực cũng đủ để cho bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh đương nhiên, Sở Kiệt cũng không phải muốn trực tiếp giết chết cái này mấy ngàn chuyển chức giả. Hắn chẳng qua là muốn cho những người này một cái khắc sâu giáo huấn đồ của người khác, không nên tùy tiện đụng. Nghĩ như vậy, Sở Kiệt lại lần nữa phát động phá toái không đảo lĩnh vực khác một cái kỹ năng. Vô hình mê cung. Theo Sở Kiệt nói nhỏ, toàn bộ không gian lần nữa phát sinh biến hóa. Vô hình trọng lực bắt đầu gây dựng lại, tạo thành từng tòa rắc rối phức tạp mê cung, bao phủ tại tất cả chuyển chức giả chung quanh. Thật là khủng khiếp công kích. Đây là bộ sao? Vẫn là ẩn tàng phó bản cơ chế. Thế Đông Giang bọn người giờ phút này đã triệt để hoảng hồn. Bọn hắn vốn cho là đây là một cái ẩn tàng phó bản, tràn đầy kỳ ngộ cùng bảo tàng, lại không nghĩ rằng vừa lên đến thì tao ngộ công kích kinh khủng như thế. Trọng lực biển động không chỉ có phá hủy phòng ngự của bọn hắn, còn để bọn hắn bản thân bị trọng thương. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thế ra một tên thành viên hoảng sợ hô. Tề Đông Giang sắc mặt tái xanh, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Vốn cho là có thể mượn cơ hội này hái được đậu ra quả đảo, lại không nghĩ rằng chính mình ngược lại lâm vào tuyệt cảnh. Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có cơ hội. Thế Đông Giang cắn răng nói ra. Vừa mới công kích hơn phân nửa là phó bản cơ chế. Loại này cơ chế tất nhiên có một cái trận nhãn đồng dạng đột phá khẩu, chúng ta chỉ cần tìm được đột phá khẩu, đem đánh tan, cái kia hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thế ra mọi người nghe vậy, ào ào gật đầu. Gia chủ nói cực phải, càng khủng bố hơn phó bản hắn phương pháp phá giải cũng càng đơn giản. Càng mấy cái, tìm tới đột phá khẩu, ẩn tàng phó bản tài phú thì đều là chúng ta.
Tốt.
Chúng ta bây giờ liền đi tìm, bằng vào chúng ta tam chuyển thực lực, khẳng định là đệ nhất cái tìm tới. Thế ra mọi người theo tâm tình bị đè nén bên trong đi ra, lần nữa tỉnh lại, bắt đầu tìm kiếm cái gọi là đột phá khẩu. Thế mà, vừa đi chưa được mấy bước, mấy người đột nhiên, bành, một tiếng, hung hăng đụng phải một cái vật vô hình phía trên. Nám thảo. Đây là vật gì? Tường. Trung quanh giống như có tường. Các ngươi vậy cũng có. Ta cái này cũng có. Má ơi. Chúng ta sẽ không phải bị nhốt rồi a? Thế ra mọi người rốt cục phát hiện bao phủ ở trung quanh vô hình mê cung. Vừa mới tạo dựng lên lòng tin, trong nháy mắt lần nữa sụp đổ. Không chỉ là Tề ra mọi người, cái khác chuyển chức giả càng là vô cùng hoảng sợ. Chúng ta không ra được.
Xong.
Xong. Chúng ta bị nhốt rồi.
Chơi ạ.
Đây rốt cuộc là cái gì phó bản?
Cứu mạng a.
Ta sai rồi. Ta muốn về nhà. Một đám chuyển chức giả tại vô hình mê cung bên trong điên cuồng gọi. Nếu như nói trọng lực biển động để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là rung động. Cái kia vô hình mê cung mang tới không biết, thì là đã dẫn phát bọn hắn trong lòng lớn nhất cực hạn hoảng sợ. Bọn hắn có thể cảm giác được, phản phất có một cái bàn tay vô hình chính đang thao túng vận mệnh của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn thậm chí ngay cả người sau lưng ở đâu đều không thể phát giác.
Kinh dị.
Bàng hoàng. Tất cả chuyển chức giả đời này đều không như thế tuyệt vọng qua. Dạng này thì không sai biệt lắm. Nhìn lấy một đám chuyển chức giả hoảng hốt lo sợ bộ dáng, Sở Kiệt nhịn không được mỉm cười. Hắn đem xuất khẩu đặt ở vô hình mê cung cửa ra vào. Chỉ cần có thể đi ra mê cung, cái kia tùy thời đều có thể theo phó bản bên trong ra ngoài đương nhiên, khi nào thì đi ra ngoài, vậy thì phải nhìn thực lực của những người này cùng vật khí.
Tốt, đám người ô hợp này tính toán là xử lý xong, phía dưới nơi đó ý Trầm Hạo Thanh.
Sở Kiệt thông qua thượng đế thị giác, nhìn xuống một tòa không đảo phía trên hoảng hốt lo sợ Trầm Hạo Thanh. Lúc đầu, nhìn đến Trầm Hạo Thanh xuất hiện tại phó bản bên trong, Sở Kiệt vẫn là tương đối ngoài ý muốn. Người này không trong trường học đợi, chạy thế nào đến Vân Tinh Bình Nguyên phó bản?
Trùng hợp.
Làm sao có thể là trùng hợp?
Hơi suy nghĩ một chút, Sở Kiệt cũng hiểu.
Trầm Hạo Thanh tất nhiên là theo dõi chính mình đi tới Tinh Vân Bình Nguyên.
Về phần hắn vì cái gì theo dõi chính mình?
Cầm cái mông nghĩ cũng biết, tuyệt không phải ý tốt gì.
Đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa đi.
Sở Kiệt cười lạnh một tiếng.
Nói đến, hắn đối Trầm Hạo Thanh cũng tương đương khó chịu đây.
Tâm niệm nhất động, Sở Kiệt trực tiếp điều khiển trọng lực, đem Trầm Hạo Thanh cách không thu hút tới chính mình vị trí trên đảo nhỏ.
Nám thảo.
Ni mã.
Cái này lại là cái gì tình huống?
Lại là tảng đá, lại là tường không khí, cái này phó bản đến cùng là chuyện gì xảy ra a?
Ngay tại vừa mới, Trầm Hạo Thanh đột nhiên bị một cỗ cự lực dẫn dắt, cả người không bị khống chế bay lên.
Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
Chờ mở mắt lần nữa, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Mẹ nó,
con tưởng rằng giải quyết hết Sở Kiệt là một chuyện rất dễ dàng.
Làm sao nhiều lần gặp phải loại này mạc danh kỳ diệu sự tình?
Chẳng lẽ thì liền lão thiên gia đều tại bảo vệ hắn?
Ngay tại Trầm Hạo Thanh tức miệng mắng to thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ.
Sở Kiệt.
Một cái thân ảnh quen thuộc đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.
Người này dáng người thẳng tắp, xoáy khí dị thường, không đúng là mình hận đến cắn răng nghiến lợi Sở Kiệt sao?
Trời không phụ người có lòng a.
Tuy nhiên không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng làm cho ta gặp phải Sở Kiệt, cái kia hết thệ cũng không sao cả.
Trầm Hạo Thanh trong lòng cũng hỉ.
Một cố khó có thể ức chế hận ý ở trong lòng bạo phát.
Hắn giơ lên trong tay cự kiếm, hướng về Sở Kiệt liền đâm tới.
Ha ha.
Sở Kiệt, chết đi cho ta.
Hủy ta xa đoạn, ta muốn ngươi chết.
Ta muốn Sở Xương Nguyệt cũng cảm thụ một chút, tối trọng yếu đồ vật hoàn toàn biến mất cảm giác là cỡ nào thống khổ.
Trầm Hạo Thanh giống như điên cuồng, một kích này càng là trực tiếp sử dụng hết toàn lực.
Hắn biết Sở Kiệt tuyệt không đơn giản, nhưng mình thế nhưng là nhị chuyển cao thủ.
Toàn lực ứng phó phía dưới, Sở Kiệt liền xem như có bảo mệnh kỹ năng, không chết cũng muốn trọng thương.
Quả nhiên, ngươi chính là truy ta mà đến.
Sở Kiệt lạnh lùng nhìn lấy Trầm Hạo Thanh hướng chính mình công tới, trên tay không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng trên mặt tất cả đều là khinh miệt.
Bành!
Chỉ nghe một đạo kịch liệt tiếng va đập đột nhiên bạo phát.
Trầm Hạo Thanh cự kiếm dường như chặt trúng cái gì vô hình chi vật.
Mặc cho hắn lại dùng lực như thế nào, đều không thể lại hướng trước đột tiến mảy may.
Mẹ nó!
Sao lại thế?
Hết lần này tới lần khác là nơi này, lại có tường không khí.
Dẫn mắng một tiếng, Trầm Hạo Thanh cấp tốc hướng bên trái phóng đi, dự định lách qua tường không khí, tiếp tục công kích Sở Kiệt. Thế mà, bành, một tiếng, mặt của hắn trực tiếp đâm vào mặt khác trọng lực trên tường.
Chương 207. Hỗn loạn lồng giam, giết.
Chương 207. Hỗn loạn lồng giam, giết.
Trầm Hạo Thanh liên tiếp xông về phương hướng khác nhau, nỗ lực lách qua bức tường vô hình, vọt tới Sở Kiệt trước mặt.
Thế mà, vô luận hắn làm gì nỗ lực, vô luận hướng cái nào cái phương vị trùng kích, chắc chắn sẽ có một đạo vô hình vách ngăn ngăn trở hắn.
Thậm chí coi như hắn hướng xuống đất bắt đầu có thổ, không bao lâu cũng sẽ đụng phải một khối cứng rắn như sắt vô hình vách tường.
Chuyện gì xảy ra?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Vì cái gì ta cảm giác cái này phó bản giống như tại nhằm vào ta cũng như thế?
Trầm Hạo Thanh cuồng loạn nộ hống,
nhiều lần vấp phải trắc trở về sau, để tâm tình của hắn rốt cuộc phẫn nộ tới cực điểm.
Thật vất vả tìm được Sở Kiệt, rõ ràng Sở Kiệt thì trước mặt mình,
nhưng là chính mình là không cách nào tiến lên, cho hắn nhất kích chí mệnh.
Đây quả thực so cởi quần, kết quả không cứng nổi càng khiến người ta dày vò a.
Bành bành bành.
Trầm Hạo Thanh hai mắt đỏ như máu, dứt khoát không lại tìm kiếm đường ra, trực tiếp vung vẩy đại kiếm, bắt đầu hướng trước mặt vô hình vách tường công kích. Đại kiếm chém vào trọng lực trên vách tường, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, không ngừng bắn ra từng đạo sáng chói tia lửa.
Thế mà trọng lực vô cùng vô tận,
Trầm Hạo Thanh một cái chỉ là nhị giai chuyển chức giả, lại như thế nào có thể đem bại trừ?
Không bao lâu, Trầm Hạo Thanh liền cảm nhận được nồng đậm mọi mệt, mà trước mặt vô hình vách tường hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào.
Ồ,
Trầm xã trưởng, nhanh như vậy liền từ bỏ rồi?
Không cố gắng nữa một chút?
Nhìn lấy Trầm Hạo Thanh tay vị đại kiếm, thở hồng hộc bộ dáng, Sở Kiệt giống như cười mà không phải cười mở miệng.
Sở Kiệt, ngươi chớ đắc ý.
Ngươi bây giờ chỉ là may mắn, bị cái này mạc danh kỳ diệu phó bản cho bảo vệ.
Chờ phó bản lần nữa phát sinh biến hóa, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Trầm Hạo Thanh ngẩng đầu, hung ác nhìn chăm chú lên Sở Kiệt.
Hắn hiện tại không cách nào giết chết Sở Kiệt, cũng chỉ có thể nói vài lời ngoan thoại phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng.
Thế mà, khi nhìn đến Sở Kiệt biểu lộ về sau, hắn trong lòng không hiểu, lộ bộ một chút.
Chỉ thấy Sở Kiệt biểu lộ thong dong, khóe môi nhếch lên một vệt trêu tức đủ cười, thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhõm tự tại.
Loại kia cảm giác thật giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng.
Tiểu tử này trên mặt vì cái gì không có một điểm sợ hãi?
Liền xem như không sợ ta, cái kia cũng cần phải đối cái này lạ lẫm quỷ dị phó bản tràn ngập kính sợ a.
Phải biết, không chỉ cần bản thân mình, tiến vào phó bản bên trong hơn ngàn chuyển chức giả, có thể tất cả đều bị nhốt rồi a.
Trầm Hạo Thanh nghĩ mãi mà không rõ.
Nhưng sau một khắc, để hắn càng thêm nghi ngờ sự tình phát sinh.
Chỉ thấy Sở Kiệt nhanh chân hướng phía trước đi tới, đi thẳng tới Trầm Hạo Thanh trước mặt.
Giữa hai người, cách xa nhau không quá nửa mét.
Ta rất hiếu kỳ, ngươi dùng phương pháp gì đem ta chém thành muôn mảnh?
Ngay cả ta tỷ đều đánh không lại, ngươi lại thế nào cảm giác có thể đánh được ta?
Với anh.
Ngay tại Sở Kiệt đi đến Trầm Hạo Thanh trước mặt trong nháy mắt, Trầm Hạo Thanh náo hải, ông, một tiếng, cả người khó có thể tin chừng lớn hai mắt đi tới.
Sở Kiệt tiểu tử kia vậy mà đi tới.
Chỗ đó không phải có bức tường vô hình ngăn cản sao?
Vì cái gì hắn có thể dễ như trở bàn tay đi tới?
Trầm Hạo Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng trong lòng đối mặt Sở Kiệt cái kia cố tự tin, không hiểu bắt đầu tán loạn.
Nhất là đang nghe Sở Kiệt mà nói về sau, hắn nhìn về phía Sở Kiệt trong ánh mắt, lại vô ý thức mang tới một cỗ hoảng sợ.
Liên Sở Xương Nguyệt đều đánh không lại, lại thế nào đánh thắng được Sở Kiệt?
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ hắn muốn so Sở Xương Nguyệt còn mạnh hơn?
Tiểu tử này không là vừa vặn cao khảo hết sao?
Tình huống như thế nào?
Đến cùng tình huống như thế nào?
Nắm đại kiếm tay bắt đầu chạy ra tầng tầng mồ hôi lạnh.
Ồ, không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao ta tự mình đến ngươi trước mặt, liền động thủ dũng khí cũng không có.
Sở Kiệt gãi gãi cái mũi, có chút bất mãn nhìn lấy Trầm Hạo Thanh. Gia hỏa này tính kế tỉ hắn, còn theo dõi muốn hại hắn. Sở Kiệt đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện chết đi. Vốn định dọa một chút gia hỏa này, không nghĩ tới Trầm Hạo Thanh trên bản chất cũng là con cọp giấy. Nhìn lấy thằng hung, một khi gặp gỡ lợi hại hơn, trực tiếp bị hù liền động thủ cũng không dám.
Ngươi,
không đúng. Ngươi tuyệt đối là đang cố lộng huyền hư. Ngươi làm sao có thể so Sở Sương Nguyệt còn mạnh hơn?
Không có khả năng,
tuyệt đối không có khả năng.
Ta giết ngươi.
Bị Sở Kiệt một kích, Trầm Hạo Thanh xấu hổ giận dữ không chịu nổi, dứt khoát không quan tâm những cái kia nghĩ không hiểu sự tình, trực tiếp giơ lên đại kiếm, hướng về Sở Kiệt mặt chém liền xuống dưới. Khoảng cách gần như thế, lấy tốc độ của hắn, Sở Kiệt tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào tránh né. Chỉ cần giết ra hỏa này, cái kia hết thảy thủ đoạn nham hiểm đều sẽ tự sụp đổ. Trầm Hạo Thanh trong lòng như thế tưởng tượng lấy. Thế mà, trước mắt xuất hiện một màn, lại làm cho hắn nhất thời sững sờ tại chỗ. Chỉ nghe keng một tiếng trọng hưởng, đại kiếm tựa như chém vào cái gì vật nặng phía trên, phát ra sắc đá dao mình thanh âm. Mà đại kiếm vị trí cũng đứng tại Sở Kiệt trước mặt 2 cm vị trí, mặc cho Trầm Hạo Thanh vô luận như thế nào dùng lực, cũng không còn cách nào hướng phía dưới đẩy mạnh mảy may. Chuyện gì xảy ra? Thứ quỷ kia tại sao lại đi ra rồi? Trầm Hạo Thanh cảm thụ được quen thuộc xúc cảm, trong mắt cuồng hỉ nhất thời biến thành nồng đậm kinh ngạc.
U, ngươi còn thật dám động thủ a?
Làm giao hấn, hai cái cánh tay đừng muốn. Sở Kiệt nhíu mày nhìn lấy gần trong gang tấc đại kiếm, trong lòng hơi động. Trầm Hạo Thanh trên cánh tay trọng lực đống nhiên tăng lớn,
xoa xoa,
hai cánh tay tại trọng áp phía dưới cùng nhau đứt gãy, máu tươi phun tung tóe, đại kiếm vậy len keng một tiếng ngã trên mặt đất.
A,
Trầm Hạo Thanh phát ra một tiếng thê lương bi thảm.
Cánh tay của ta,
a,
chuyện gì xảy ra?
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Sở Kiệt,
là ngươi đến cùng là ai? Trầm Hạo Thanh cuồng loạn nổ hống, nhưng nhìn về phía Sở Kiệt trong ánh mắt mang tới khó có thể che giấu hoảng sợ, chính mình thậm chí không có thấy rõ ràng Kiệt thả ra kỹ năng gì. Hai cánh tay lại đột nhiên đứt gãy, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?
Khủng bố,
quá kinh khủng. Trầm Hạo Thanh vô ý thức đến muốn lui lại. Thế mà, sau lưng chẳng biết lúc nào vậy mà lần nữa ngưng tụ ra một mặt trọng lực vách tường, trực tiếp đem đường lui của hắn phá hỏng. Cái này đáng chết tưởng vì cái gì lại xuất hiện? Vì cái gì luôn luôn muốn xấu ta hảo sự?
Chờ một chút,
không đúng, tường này sẽ không phải đều là ngươi khống chế a? Cho tới giờ khắc này, Trầm Hạo Thanh đột nhiên hoàn hồn. Trước đó hắn hoàn toàn xem thường Sở Kiệt, một điểm không có đem Sở Kiệt cùng chung quanh cái này không hiểu hoàn cảnh biến hóa liên hệ đến cùng một chỗ. Thế nhưng là đậu ra mua rơi tinh sơn cốc phó bản, mà bọn hắn làm cũng chỉ là đem Sở Kiệt đệ nhất cái bỏ vào phó bản bên trong. Nếu như nói rơi tinh sơn cốc vì sao lại sinh ra loại này kinh khủng biến hóa, cái kia có khả năng nhất biết được nội tình cũng là trước mắt Sở Kiệt. Thậm chí nói không chừng trước mắt Sở Kiệt cũng là đây hết thảy biến hóa kẻ đầu tiên.
Ồ,
xem ra ngươi cũng không ngu ngốc nha. Đây chính là ta bí mật lớn nhất, đừng nói cho người khác ca. Sở Kiệt mười phần thẳng thắn gật đầu, khoe miệng ngậm lấy ý cười, nhưng trong mắt đều là băng lãnh. Hỗn loạn lồng giam,